Chương 3881, Vân Hồ Hầu tỏ thái độ. Chương 3881, Vân Hồ Hầu tỏ thái độ. Thương Khung Hầu gật đầu nói, ân, xác thực như vậy. Bồ Khâu Hầu cũng nói, điểm này hoàn toàn chính xác, không thể phủ nhận. Thanh Xương Hầu mỉm cười nhìn xem Tử Nguyệt Hoàng Đế, bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Nguyệt Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng, đi gặp Nguyên Hoàng, ta không có ý kiến. Bất quá, muốn thả hắn đi ra, cần bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Hoàng bị nhốt lâu như vậy, một khi thoát khốn, rất có thể sẽ phản vệ, đây cũng là không thể không phòng. Rất rõ ràng, Tử Nguyệt Hoàng Đế thái độ đã từ ban đầu kiên quyết mâu thuẫn, trở nên có chút mềm hóa. Hiển nhiên, hắn tỉnh táo lại, cũng suy tư tình cảnh trước mắt mình, cảm giác được tình cảnh của mình, tựa hồ có chút vi diệu. Vân Hồ Hầu thừa cơ nói, bệ hạ, đề nghị của ta, ngươi không ngại lại suy nghĩ một chút. Ta không có nhằm vào ngươi ý tứ, chỉ là Nguyên Hoàng một lần nữa rời núi, đối với ngươi thật chưa chắc là chuyện xấu. Từ Nguyên Hoàng Đế nghe Vân Hồ Hầu nói như vậy, cũng là nhíu mày suy nghĩ. Chính mình cái này hoàng đế, làm được thật sự có ý tứ sao? Vị trí này thật ổn định sao? Nhìn xem hôm nay những người này, có mấy cái đem chính mình cái này hoàng đế coi là chuyện đáng kể. Trong lúc nhất thời, Tử Nguyệt Hoàng Đế trong nội tâm cũng là có chút bi ai, dạng này hoàng đế nên được xác thực không có ý nghĩa a. Tử Nguyệt Hoàng Đế tâm tư bắt đầu dao động. Mạc Bác Hầu thản nhiên nói, nếu mọi người ý kiến không nhất trí, biện pháp giải quyết rất đơn giản, không bằng liền bỏ phiếu biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Trên thực tế, từ bình thường tới nói, việc này vốn nên là Tử Nguyệt Hoàng Đế một người định đoạt, dù sao hắn là hoàng đế. Muốn các chư hầu bỏ phiếu biểu quyết, vậy thì tương đương với triệt để đem Tử Nguyệt Hoàng Đế ném một bên, Tử Nguyệt Hoàng Đế có chẳng qua là một phiếu, cũng chính là cùng chư hầu đồng dạng quyền lực thôi. Tử Nguyệt Hoàng Đế có loại muốn thổ huyết xúc động, nhưng là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cái này bỏ phiếu. Ta duy trì bỏ phiếu. Vân Hồ Hầu đạo. Vậy liền bỏ phiếu đi. Thương Khung Hầu cũng nói. Ta cũng duy trì bỏ phiếu. Thanh Xương Hầu cũng là bình tĩnh đạo. Bồ Khâu Hầu bên kia, nhẹ gật đầu, lại là không nói gì. Nhiều người như vậy tỏ thái độ, bỏ phiếu sự tình cũng liền trên cơ bản định ra tới. Lưu Đông Hầu thần sắc khó xử, chính mình tân tân khổ khổ giữ gìn hoàng đế quyền uy, kết quả bị mấy tên khốn kiếp này một cái bỏ phiếu trực tiếp phá hủy, đường đường hoàng đế vậy mà cùng chư hầu một dạng quyền bỏ phiếu. Lưu Đông Hầu vô lực nhìn Tử Nguyệt Hoàng Đế một chút, một bộ đã hết sức biểu lộ. Tử Nguyệt Hoàng Đế cũng không có lại nói cái gì, chỉ là vô lực khoát tay áo, xem ra ta bị hoàng đế này không làm tiếp được, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Kể từ hôm nay, ta liền ẩn lui. Đừng nhìn Tử Nguyệt Hoàng Đế ngoài mạnh trong yếu, thời khắc mấu chốt cũng là có chút trí tuệ, biết lúc này chính mình hẳn là thuận thế trở ra, nếu không lại mang xuống, đợi đến tình thế không đúng thời điểm, còn muốn toàn thân trở ra liền khó khăn. Bảy cái khống chế chiếu ngục chìa khóa người, cũng chính là bảy cái có bỏ phiếu tư cách người. Bỏ phiếu kết quả rất nhanh liền đi ra. Có hai người duy trì thả ra Nguyên Hoàng, có ba người duy trì đi gặp Nguyên Hoàng nhưng không thả ra đến, còn có hai người bỏ quyền. Bỏ quyền tự nhiên là Lưu Đông Hầu cùng Tử Nguyệt Hoàng Đế, duy trì thả ra Nguyên Hoàng là Vân Hồ Hầu cùng Mạc Bắc Hầu, mà duy trì chỉ gặp Nguyên Hoàng mà không thả ra tới thì là còn lại Thương Cung Hầu, Thanh Xương Hầu cùng Bồ Khâu Hầu. Thanh Xương Hầu mỉm cười, thiểu số phục tùng đa số, nếu duy trì gặp Nguyên Hoàng mà không thả ra tới số phiếu nhiều nhất, như vậy thì dựa theo phương án này áp dụng. Kết quả như vậy hiển nhiên làm cho hiện trường không phải rất hài lòng. Chính khí hầu quát, nếu là bỏ phiếu, vậy hẳn là tất cả chư hầu đều có quyền bỏ phiếu, làm sao chỉ có các ngươi bảy cái bỏ phiếu? Đúng vậy à, từ Nguyên Hoàng triều tương lai đi hướng, hẳn là tất cả chư hầu cộng đồng quyết định, không có khả năng các ngươi bảy cái định đoạt. Y miệng. Bồ Khâu Hầu đột nhiên thay đổi hóa ái, nghiêm nghị quát, nắm giữ bảy viên chìa khóa chính là nắm giữ Tử Nguyệt Hoàng triều vận mệnh, trong tay chúng ta vốn là nắm giữ quyền lực này. Các ngươi chỉ là phổ thông chư hầu, có tư cách gì ở chỗ này ồn ào? Ai nếu là lại ồn ào, chính là gào thét hoàng cung, theo thường lệ nên chém. Không sai, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, yêu ngôn hoặc chúng. Thanh Xương Hầu cũng là thản nhiên nói. Cái này hai đại chư hầu mới mở miệng, lập tức đem phía dưới có chút phun trào tình thế lập tức lại đè xuống. Tô Trần Tơ lạnh nhạt đến bây giờ, cũng là cơ bản có thể xác định, cái này ba cái đầu gặp Nguyên Hoàng phiếu chư hầu bên trong, khẳng định có hắc thủ tồn tại. Thậm chí, ba người này khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Mạc Bác Hầu trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, Thương Cung Hầu, Thanh Xương Hầu, Bồ Khâu Hầu, ba người các ngươi chỉ muốn cùng Nguyên Hoàng gặp mặt, nhưng lại không muốn thả hắn ra, mục tiêu của các ngươi chính là hướng về phía Thiên Đạo Tín Vật đi a. Phải thì như thế nào? Không có Thiên Đạo Tín Vật, Tử Nguyệt Hoàng triều tiếp tục như thế cuối cùng không phải biện pháp. Chúng ta muốn Thiên Đạo Tín Vật cũng là vì Tử Nguyệt Hoàng triều tương lai suy nghĩ a. Mạc Bác Hầu, ngươi một lòng nghĩ nên ra Nguyên Hoàng, lại không muốn nhớ ngày đó Nguyên Hoàng tại sao phải rơi xuống một bước này, còn không phải hắn phạm sai lầm sao? Nếu không, chẳng lẽ còn sẽ vô duyên vô cớ quan hắn nhập chiếu ngục? Bồ Khâu Hầu lạnh lùng hỏi. Phạm sai lầm? Ngươi ngược lại là nói một chút phạm sai lầm gì? Không đều là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Mạc Bác Hầu cười lạnh liên tục. Bồ Khâu Hầu, ngươi giờ phút này ngược lại là hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại không biết, ngay trước Nguyên Hoàng mặt, ngươi còn dám như vậy à? Ừ, coi như Nguyên Hoàng trước mặt, ta đồng dạng dám ngay mặt chỉ trích. Bồ Khâu Hầu một mặt hiên ngang lẫm liệt. Vậy ta hôm nay liền đại biểu Nguyên Hoàng, trước trưởng miệng của ngươi. Mạc Bác Hầu thanh âm mãnh liệt, trong lúc đột nhiên, từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra một khối rộng bằng hai đốt ngón tay lệnh bài, lơ lửng tại Mạc Bác Hầu phía trước cách đó không xa. Lệnh bài này vừa ra, liền tựa như một cái như lô đen, một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người là ngừng thở, phản phất từ lệnh bài này bên trong, có một phương vô cùng vô tận thế giới tại hướng bọn hắn triển khai bình thường. Loại cảm giác này quá mức kỳ diệu, cho nên hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh không gì sánh được, ngay cả một mảnh lá cây rơi xuống thanh âm đều không có. Thẳng đến sau một lát, một trận hoảng sợ tiếng ồn ào lúc này mới bạo phát đi ra. Đây là Thiên đạo tín vật. Thiên đạo tín vật làm sao lại tại Mạc Bắc Hầu trong tay? Thiên đạo tín vật không phải tại Nguyên Hoàng nơi đó sao? Lúc nào chạy đến Mạc Bắc Hầu trong tay? Hiện trường lập tức một trận đại loạn, Thiên đạo tín vật xuất hiện, liền phảng phất một viên tạc đạn nặng ký đầu nhập trong hồ nước, làm cho đám người lập tức sôi trào. Chính là trước đó đã một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng Tử Nguyệt Hoàng đế, cũng là lập tức ngồi ngay ngắn, hai mắt tràn ngập nhiệt mang, lộ ra cực độ vẻ tham lam. Cái kia Lưu Đông Hầu cũng là một cái bước xa đi đến Tử Nguyệt Hoàng đế trước mặt, "Bệ hạ, đây là Thiên đạo tín vật, nếu như có thể đoạt lại, ngươi chính là Thiên đạo công nhận quân chủ a, về sau Tử Nguyệt Hoàng triều ai còn dám không phục ngươi?" Tử Nguyệt Hoàng đế hai mắt xuống huyết, cả người hiển nhiên cấp trên, "Chúng ta liên thủ, ngươi giúp ta đoạt được vật này, ngày khác ta cùng ngươi cùng hưởng cái này Tử Nguyệt Hoàng triều cương thổ." Chương 3882, đến cùng là ai? Chương 3882, đến cùng là ai? Vân Hồ Hầu trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp, bất quá hắn lập tức tỉnh ngộ, cả người hướng Mạc Bắc Hầu tới gần, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị bảo hộ Mạc Bắc Hầu trong tay Thiên đạo tín vật. Ba người khác, Thương Cung Hầu, Bồ Khâu Hầu, Thanh Xương Hầu, cũng đều là hiển nhiên khó nhịn trong lòng dục vọng, đều là hận không thể lập tức tiến lên, đem cái kia Thiên đạo tín vật chiếm thành của mình, từ đây thống lĩnh Tử Nguyệt Hoàng triều thiên thu vạn đại. Nghĩ đến trường hợp như vậy, mấy người này trong lòng chính là dâng lên nồng đậm dạ tâm. Trong lúc nhất thời, Mạc Bắc Hầu đã bị mấy người này bao quanh vây vào giữa. Phía dưới các chư hầu cũng là nhao nhao tản ra, riêng phần mình bao đoàn hình thành từng cái tiểu đoàn thể, hiển nhiên cũng là chuẩn bị gia nhập này Thiên đạo tín vật tranh đoạt chiến. Mạc Bắc Hầu tay nâng Thiên đạo tín vật, quát to, "Chư vị đồng nói, các ngươi đều là Tử Nguyệt Hoàng triều lương đống, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý cùng hoàng triều cùng đi xuống đường dốc, cuối cùng bị mai táng sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn tái hiện Tử Nguyệt Hoàng triều năm đó huy hoàng? Bây giờ, Thiên đạo tín vật tái hiện tại thế, đây chính là Thiên đạo cho chúng ta tín hiệu, muốn chúng ta khởi động lại năm đó. Nguyên Hoàng năm đó là bị gian nhân hãm hại, chẳng lẽ các ngươi tình nguyện là gian nhân trợ trụ vi ngược, cũng không nguyện ý tái hiện Tử Nguyệt Hoàng triều thịnh thế sao?" Yêu ngôn hoặc chúng. Bồ Khâu Hầu lạnh lùng nói, "Lúc trước Nguyên Hoàng bị lật đổ trước đó, đem trên người Thiên đạo tín vật chuyển gì, cũng là có. Kéo cái gì Thiên đạo tín hiệu, lời nói vô căn cứ." "Ai nói là lời nói vô căn cứ? Không bằng đến chấm tới trước mặt nói một chút." Trong lúc đó, một đạo âm thanh vang dội, phản phất từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ Tử Nguyệt Hoàng cung đột nhiên run rẩy lên, đất rung núi chuyển. Ánh mắt của mọi người đều là nhịn không được nhìn ra ngoài, chỉ gặp Tử Nguyệt Hoàng cung bên ngoài, một đạo chướng mắt của sáng phóng lên tận trời. Cường quang kia, sáng rõ tất cả mọi người là mở mắt không ra. Là chiếu ngục. Chiếu ngục pha toái. Thanh âm mới rồi là ai a? Là Nguyên Hoàng. Quá tốt rồi, Nguyên Hoàng thoát khốn, Tử Nguyệt Hoàng triều được cứu rồi. Nhìn thấy Nguyên Hoàng thoát khốn, trong đám người vui mừng người chiếm đa số, bị đè nén một chút lời trong lòng, rốt cục nhau nhau dám nói ra. Tô Trần cũng là đứng ở trong đám người, nhìn xem một màn này, xem ra Tần Yên bọn hắn phá hư ngũ hành bản nguyên kế hoạch, chung quy là thành công. Mà khi chiếu ngục sụp đổ giờ khắc này, Nguyên Hoàng thân ảnh đã giết tới Tử Nguyệt Hoàng cung. Ha ha, chấm hoàng cung, ai đang gầm thét? Ai dám kinh nhận? Nguyên Hoàng tiếng như hùng trùng, hình như giao long, anh tư hùng vĩ, xài bước mà đến. Nguyên Hoàng bệ hạ, cung nên Nguyên Hoàng bệ hạ thoát khốn. Phân vật, quỳ xuống một mảng lớn, Nguyên Hoàng lực ảnh hưởng có thể thấy được luống đốn. Bệ hạ, Mạc Bác Hầu cũng là bước nhanh lên đón. Ân, làm tốt lắm, có can có đảm, việc này ngươi coi nhớ công đầu. Nguyên Hoàng hướng về phía Mạc Bác Hầu tán dương gật đầu. Vân Hồ bái kiến Nguyên Hoàng bệ hạ, chúc mừng Nguyên Hoàng bệ hạ thoát khốn, khẩn cầu bệ hạ trọng trưởng căn khôn. Vân Hồ Hầu cũng là tiến lên bái đạo. Vân Hồ Hầu, ngươi cũng rất tốt, trung can nghĩa đảm. Nguyên Hoàng đối với Vân Hồ Hầu cũng là lộ ra cười nhạt, tán dương một câu. Bệ hạ, năm đó kích động cùng biến, hãm hại ngươi gian nhân, đến cùng là cái nào? Hôm nay liền để bọn thuộc hạ đem hắn thiên đạo vật quả. Mạc Bác Hầu lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lạnh lùng tại Thương Cung Hầu, Thanh Xương Hầu cùng Bồ Khâu Hầu trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Nguyên Hoàng biểu lộ có chút ngưng tụ, ánh mắt cũng là trở nên có chút thâm thúy đứng lên, nhìn sâu không lường được. Là ai? Nguyên Hoàng tựa hồ đang nói một mình, ta cho ngươi một cái cơ hội, chính mình đứng ra. Nếu như ngươi có dũng khí thừa nhận, chắc có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Cái kia ba cái bị hoài nghi chư hầu đều là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ đối phương. Mà Tử Nguyệt Hoàng đế cùng Lưu Đông Hầu, tại Nguyên Hoàng hiện thân đằng sau, hai người bọn họ đã triệt để doãn đốc, trước đó muốn đoạt lấy Thiên đạo tín vật phần giá tâm kia, cũng đã sớm bay đến ngoài chín tầng mây. Duy chỉ có cái này ba cái chư hầu, lại là đâm lao phải theo lao. Thanh Xương Hầu sắc mặt trắng bệnh, lại là trước tiên mở miệng, chê cười nói, "Nguyên Hoàng bệ hạ, những năm này ngươi không tại vị, ta đích xác là nói qua chút phản đối ngươi nói, nhưng là, ta chưa từng có tại phía sau màn tính toán qua ngươi. Ngươi năm đó bị người ám hại, đây hết thảy thiên chân vạn sắc không có quan hệ gì với ta." Thanh Xương Hầu đây coi như là tiên hạ thủ vị cường, tự thú. Nguyên Hoàng thản nhiên nói, "Thanh Xương Hầu, ngươi luôn luôn tự cho là thông minh, chấm sớm biết không phải ngươi. Nhưng là, ngươi trời sinh cũng không phải là một cái cước đạp thực địa người, Tử Nguyệt Hoàng triều cũng không cần người như ngươi. Ngươi là chính mình đi, hay là để chấm tiễn ngươi một đoạn đường?" Thanh Xương Hầu sắc mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đối với Nguyên Hoàng hành lễ, bất kể như thế nào, ta đích xác là có lỗi với bệ hạ. Thanh Xương bái biệt bệ hạ. Nguyên Hoàng mỉm cười, "Hạ lệnh, để hắn đi, không cần ngăn cản. Bất quá, nếu như lại nhìn thấy hắn xuất hiện tại Tử Nguyệt Hoàng triều, chấm nhất định tự tay tru sát hắn." Thanh Xương Hầu cũng coi là may mắn cực kỳ, mặc dù bị khu trục, nhưng tốt xấu giữ lại tính mạng, hơn nữa còn là toàn thân trở ra. Mà còn lại hai người, mồ hôi trên trán thì là càng nhiều. Thương Khung Hầu kết ba đạo,
bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không mặt mũi nào gặp ngươi. Lúc trước bệ hạ như vậy thưởng thức ta, cho ta rất nhiều đề bạn, nhưng ta bị ma quỷ ám ảnh, ghen ghét bệ hạ. Nhưng là, chuyện năm đó, ta tham dự trong đó không nhiều, mà lại, ta cũng không có đối với bất kỳ một cái nào chư hầu động thủ một lần. Những năm này chư hầu ngày càng giảm bớt, bốn chỗ náo động, ở trong đó tuyệt đối không có ta phần. Thương Khung Hầu, ngươi thật sự có phụ ta tín nhiệm cùng bốn chồng. Cho nên, ta lấy đi ngươi Thương Khung Hầu phụ tất cả bảo vật, chúng ta xem như hòa nhau. Ngươi cũng đi thôi. Nguyên Hoàng đối với Thương Khung Hầu, ngược lại là lạ thường tha thứ. Thương Khung Hầu đủ rũ, miệng mấy lần mở ra, lại là Vô Nhan lại nói cái gì? Đầy bụi đất đi tới cửa, hay là nhịn không được, buồn bã nói, vậy hạ, ta cũng hòa thành xương hầu một dạng a. Nguyên Hoàng thản nhiên nói, một dạng. Hiển nhiên, đối với đã từng phản bội mình người, Nguyên Hoàng mặc dù có thể không giết, nhưng cũng sẽ không tha bọn hắn. Mặc dù Thanh Xương Hầu cùng Thương Khung Hầu đâu không phải chủ mưu, nhưng bọn hắn vừa rồi phản đối Nguyên Hoàng rời núi, liền đã nói rõ vấn đề. Cuối cùng chỉ còn lại có Bồ Khâu Hầu, hắn sắc mặt thảm đạm, vừa rồi hắn cũng là mắng Nguyên Hoàng vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Hiện tại, tất cả manh mối, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng một mình hắn. Bồ Khâu Hầu gần như sắp khóc lên. Hắn thật oan uổng a. Hắc thủ phía sau màn thật không phải là hắn. Mặc dù hắn cũng đồng dạng tham gia qua lật đổ Nguyên Hoàng hoạt động, nhưng hắn cũng tương tự không phải chủ mưu, mà lại cũng không có đối phó qua mặt khác chư hầu. Nhưng bây giờ, coi như toàn thân hắn trên dưới mọc đầy miệng, hắn cũng chia biện không được nữa. Hết thảy liền ba cái người hiểm nghi, cái kia hai cái đều bài trừ hiểm nghi, không phải hắn là ai. Nguyên Hoàng cũng là hờ hững nhìn xem Bồ Khâu Hầu, ánh mắt phảng phất có thể đem Bồ Khâu Hầu xem thấu. Chương 3883, Thiên Đạo Tín Vật rời núi. Chương 3883, Thiên Đạo Tín Vật rời núi. Bồ Khâu Hầu, vừa rồi ngươi mắng chấm, mắng có phải hay không rất sung sướng? Nhưng là, ngươi đem năm đó chấm bị hãm hại sự tình, nói thành là chấm gieo gió gặt bão, vậy liền không đúng. Ngươi có dạ tâm, nghĩ ra được Thiên Đạo Tín Vật, muốn giành hoàng vị, có thể thông cảm được. Nhưng ngươi mẹ con không phải là, đây chính là nhân phẩm thấp kém biểu hiện. Sau này Tử Nguyệt Hoàng Triều đồng dạng chứa không nổi ngươi, ngươi tử trưởng ba cái tát, giống như bọn hắn rời đi. Vậy hạ, Mạc Bác Hầu lại là nhịn không được, Bồ Khâu Hầu hôn đản này hại Nguyên Hoàng, hố Tử Nguyệt Hoàng Triều năm là năm, liền ba cái tát, có phải hay không quá tiện nghi hôn đản này? Đừng kích động. Nguyên Hoàng thản nhiên nói, Bồ Khâu Hầu điểm này dạ tâm, còn chưa đủ lấy trở thành phía sau màn chủ mưu. Cái gì? Mạc Bác Hầu giật mình, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Bồ Khâu Hầu, lại còn không phải chủ mưu. Bồ Khâu Hầu cũng là kinh ngạc không gì sánh được, hắn biết mình là vô tội, nhưng hắn lại nghĩ không ra, Nguyên Hoàng vậy mà cũng biết hắn là vô tội. Chủ sử sau màn, không phải là Thanh Xương Hầu, cũng không phải Thương Cung Hầu, cũng không phải Bồ Khâu Hầu. Ba cái hiểm nghi lớn nhất người, vậy mà đều không phải chủ sử sau màn. Vậy sẽ là ai? Đừng nói Bồ Khâu Hầu phát cứ thế, Mạc Bác Hầu, Vân Hổ Hầu các loại một đám chư hầu, cũng là đều ngây ngẩn cả người. Thế cục này, tựa hồ trở nên có chút khó bề phân biệt đi lên. Chẳng lẽ là bọn hắn? Có người ánh mắt nhìn về phía đương nhiệm Tử Nguyệt Hoàng Đế cùng chạy Đông Hầu. Nhưng là, nhìn xem hai người một bộ sắc mặt trắng bệnh, như lâm đại địch bộ dáng, nhìn cũng không phải nguyên liệu đó a, thế nhưng là, trừ bọn hắn bên ngoài, mặt khác chư hầu, địa vị cùng thực lực thì càng thấp, càng không khả năng a màn này hậu chủ làm, sẽ là ai? Chuyện cho tới bây giờ, còn giả thần giả quỷ, không chịu đi ra sao? Nguyên Hoàng nhẹ giọng thở dài. Hắn đối với hư không, phản phất là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường. Bất quá, bên cạnh Mạc Bắc Hầu phản ứng rất nhanh, nghe được Nguyên Hoàng lời này, lập tức một trường quần cuộn chân nguyên khí lưu hướng phía Nguyên Hoàng nói chuyện phương hướng bố tới. Hừ, Mạc Bắc Hầu, ngươi thật đúng là hắn nuôi dưỡng một đầu trung thành tuyệt đối cho a. Thanh âm này âm trầm không gì sánh được, tựa hồ mang theo cực lớn oán nghiệm. Nguyên Hoàng, ngươi làm sao còn không chết? 5.000 năm phong ấn, vậy mà đều hao tổn không chết ngươi. Nghe được thanh âm này, ở đây một chút thế hệ trước chư hầu đều là hãi nhiên biến sắc. Thế nào lại là hắn? Người này căn bản không nên xuất hiện ở đây mới đúng a. Bởi vì người này mặc dù cũng là Tử Nguyệt Hoàng Triều một tên chư hầu, nhưng hắn lại là hẳn là tại chí ít mấy ngàn năm trước liền chết. Hạo Quyết Hầu. Có người nghẹn ngào kêu lên. Cái này Hạo Quyết Hầu chính là lúc trước Nguyên Hoàng một tên tâm phúc, hay là Nguyên Hoàng nghĩa tử, địa vị rất cao. Thậm chí nghe nói Nguyên Hoàng còn đã từng cố ý lập hắn làm người nối nghiệp. Tại năm đó Tử Nguyệt Hoàng Triều, Hạo Quyết Hầu thực lực một lần cơ hội là gần với Nguyên Hoàng tồn tại. Về sau mặc dù có chút thu liễm, nhưng Hạo Quyết Hầu thế lực vẫn luôn là Tử Nguyệt Hoàng Triều cực kỳ kiệt xuất. Chỉ là tại Nguyên Hoàng bị giam tiến chiếu ngục sau không bao lâu, Hạo Quyết Hầu bởi vì công khai tỏ thái độ duy trì Nguyên Hoàng, cũng không lâu lắm liền vô duyên vô cớ biến mất. Căn cứ võ đạo thế giới lệ cũ, một người vô duyên vô cớ biến mất, tất nhiên là vẫn lạc. Hạo Quyết Hầu tình huống này, cơ hồ có thể kết luận, hắn khẳng định là bị vặn ngã Nguyên Hoàng phía sau màn chủ mưu cho hại. Cho nên, Hạo Quyết Hầu người này, ở phía sau trong tháng năm dài đằng đẵng, đã trở thành lịch sử, bị người quên lãng. Có ai nghĩ được đến, Hạo Quyết Hầu vậy mà không có chết? Chẳng những không có chết, mà lại còn là phía sau màn chủ mưu. Đây thật là để hiện trường tất cả mọi người đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến kết cục. Nhìn xem Hạo Quyết Hầu thân thể ở trong hư không từ từ hiện hình, tất cả mọi người là khó nén giận mình. Hạo Quyết Hầu khuôn mặt vẫn giống như lúc trước anh tuấn, chỉ là lại thêm ra mấy phần âm trầm cùng vẻ dữ tợn. Bởi vì trường kỳ ẩn nấp, làm cho Hạo Quyết Hầu sắc mặt cũng là trắng bệnh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ xấu. Hạo Quyết Hầu, ngươi hàm chấm cơ nghiệp, ngươi nếu là thoải mái mở miệng, chưa hẳn không thể cho ngươi. Nhưng ngươi lại vẫn cứ dùng loại phương thức này, ngươi đây là tội gì? Nguyên Hoàng thở dài, lão đầu tử, ngươi thiếu làm bộ làm tịch. Hạo Quyết Hầu chửi ầm lên, ngươi nếu là thật lòng muốn truyền vị cho ta, đã sớm truyền. Đã ngươi muốn lề mề, ta thẳng thắn chính mình tới lấy, không cần ngươi chuyển. Nguyên hoàng thở dài một tiếng, Hạ Khuyết Hầu, lúc trước ngươi phạm sai lầm, chấm có thể thay ngươi ôm lấy, dù cho ngươi phản bội chấm, cũng không phải không có khả năng tha thứ. Nhưng là, ngươi đem Tử Nguyệt hoàng triều khiến cho một mảnh hỗn độn, rất nhiều người bởi vì ngươi mà chết đi, hôm nay chấm ở chỗ này chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Hạ Khuyết Hầu cười ha ha, lão đầu tử, ngươi cho rằng hiện tại hay là 5000 năm trước? Cho là ta hay là 5000 năm trước Hạ Khuyết Hầu? Từ nay về sau, không có Hạ Khuyết Hầu, chỉ có Tân hoàng. Cái này Tử Nguyệt hoàng triều bá nghiệp, cũng nên đến phiên ta. Mạc Bác Hầu cười lạnh, mơ mộng háo huyền, thật sự là bệnh cũng không nhẹ. Bệ hạ, để cho ta tới chu sát nghịch tặc này. Nguyên hoàng khoát tay chặn lại, ngươi lui ra. Hạ Khuyết thực lực cao cường, các ngươi không người là đối thủ của hắn, tất cả lui ra đường tiến lên. Hạ Khuyết Hầu cười ha ha, nguyên lai ngươi cũng biết bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Bất quá, chẳng lẽ ngươi chính là của ta đối thủ sao? Ngươi tại chiếu ngục lý đóng 5000 năm, đã không phải là 5000 năm trước trạng thái đỉnh phong nguyên hoàng, mà ta cũng không phải 5000 năm trước bị khúc cầu toàn Hạ Khuyết Hầu. Nói, Hạ Khuyết Hầu cái kia điên cuồng công kích, liền hướng về phía Nguyên Hoàng chút xuống mà đi. Nguyên Hoàng thân thể khẽ động, cả người đã xông lên mây xanh, rời xa mặt đất, bóng dáng biến mất tại đám mây. Rất rõ ràng, hắn không hy vọng chiến đấu tác động đến trên mặt đất những người khác. Hạ Khuyết Hầu cười quái dị một tiếng, cũng là theo sát Nguyên Hoàng phóng lên tận trời. Phía dưới Mạc Bắc Hầu bọn người là lộ ra vẻ lo âu, bọn hắn biết Nguyên Hoàng tại chiếu ngục lý đóng 5000 năm, thực lực nhất định hao tổn cực lớn, thời khắc này Nguyên Hoàng, thật đúng là chưa hẳn nói có thể 100 áp chế Hạ Khuyết Hầu. Chỉ là, bọn hắn cũng biết Nguyên Hoàng nói lời không dung chống lại, nếu Nguyên Hoàng để bọn hắn tất cả lui ra đường tiến lên, bọn hắn cũng không dám tuân mệnh, chỉ là trên mặt đất chờ đợi lo lắng lấy. Trong đám người, Tô Trần thần sắc ngược lại là tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, Nguyên Hoàng trạng thái cũng không kém, không giống như là mới từ chiếu ngục lý đi ra hẳn là có dáng vẻ. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu thời gian. Đột nhiên, trên đám mây tiếng đánh nhau đình chỉ, một đạo quang mang chói mắt, đột nhiên chiếu tất cả mọi người ánh mắt. Ngay sau đó, một bóng người như là như đạn pháo từ đám mây bắn xuống, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cực sâu hố to. Bóng người khảm tại trong hố sâu, phản phất đã mất đi tất cả sinh cơ, không lúc đích. Là ai? Ánh mắt mọi người đều là cấp bách hướng trong hố sâu kia nhìn lại, muốn biết cái này bị đánh rơi xuống đất kẻ thất bại đến tột cùng là ai? Là Hạ Khuyết Hầu hay là Nguyên Hoàng? Khi trong hố sâu khói bụi tan đi, tất cả mọi người liền đều là thấy được trong hố sâu người kia khuôn mặt. Chương 3884, Nguyên Hoàng rời núi. Chương 3884, Nguyên Hoàng rời núi là Hạ Khuyết Hầu. Trong hố sâu, khói bụi tán đi đằng sau, lộ ra Hạ Khuyết Hầu trắng bệch khuôn mặt, hai mắt lại là bắn ra vô tận hung quang, mang theo một loại thật sâu tuyệt vọng. Làm sao có thể? Hạ Khuyết Hầu thân thể không ngừng run rẩy, hắn không cam tâm, cũng không thể nào tin nổi, vì cái gì chính mình cũng thực lực như vậy, thần thông như vậy, nhưng vẫn là không cách nào đánh bại đối phương. Chẳng lẽ, tại chiếu trong ngục, cái này Nguyên Hoàng thực lực, không nên bị trên phạm vi lớn suy yếu à? Vì sao hay là cường đại như vậy? Vì cái gì chính mình cuối cùng hết thể lực lượng, vẫn là không cách nào đạt tới mục đích của mình? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Hạ Khuyết Hầu phát ra tuyệt vọng của thiếu, hắn nhất không lý giải chính là Nguyên Hoàng thực lực, cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Lão cậu, ta hận ngươi. Ngươi nếu không chuyển vị cho ta, lúc trước nhưng lại tại sao muốn buông chồng ta, phát sinh dạ tâm của ta? Vì cái gì? Hạ Khuyết Hầu khàn cả giọng, như là một người điên bình thường, chỉ vào Nguyên Hoàng nói ra những lời này đằng sau, vừa khóc khóc cười cười. Nguyên Hoàng nhẹ nhàng thở dài, cái này Hạ Khuyết Hầu, cũng không tiếp tục là lúc trước hắn quen thuộc cái kia Hạ Khuyết Hầu. Hạ Khuyết Hầu, chính ngươi đoạn đi, dạng này có thể càng thể diện một chút. Nguyên Hoàng đạo. Thử, để cho ta tự mình kết thúc. Hạ Khuyết Hầu đột nhiên quay tiếu, coi như mình kết thúc, ta cũng sẽ không để ngươi thông khoái. Nói xong, Hạ Khuyết Hầu thân thể đột nhiên cổ quái phiêu động đứng lên, vô số điểm sáng tại quanh người hắn không ngừng thoáng hiện, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ vòng xoáy như hào quang. Bệ hạ, hắn muốn tự bạo thương ngươi. Một bên Vân Hồ Hầu cùng Mạc Bắc Hầu đều là vội vàng quát. Không ngại, phòng ngự của ta so với hắn trong tưởng tượng vững chắc nhiều. Nguyên Hoàng cười cười, bất quá vẫn là toàn thần giới chuẩn bị, đem lực lượng ngưng tụ một chỗ, hung hăng bắn về phía Hạ Khuyết Hầu trước người vòng xoáy như hào quang. Nguyên Hoàng cuối cùng vẫn lựa chọn chủ động công kích, mà không phải chờ lấy Hạ Khuyết Hầu bảo thể. Bèn, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Hạ Khuyết Hầu thân thể tựa như cùng ảo ảnh bình thường, ầm vang phát toái, hóa thành một đạo đạo quang ảnh, biến mất ở trong hư không, uy về thiên địa. Hạ Khuyết Hầu bị diệt. Quyết định này Tử Nguyệt Hoàng triều vận mệnh một trận chiến, cuối cùng kết thúc. Nguyên Hoàng mỉm cười, trong mắt chớp động lên trí tuệ quang trạch. Chiếu trong ngục 5000 năm tuế nguyệt, phản phất cũng không ở tại trên thân lưu lại dấu vết gì. Mà lúc này đây, những cái kia duy trì Nguyên Hoàng các chư hầu, cũng là xuất hiện đội hoan nên. Hoan nên Nguyên Hoàng bệ hạ trở về. Bây giờ những chư hầu này, lấy Mạc Bắc Hầu cầm đầu, hắn chính là cứu ra Nguyên Hoàng đệ nhất công thần, chư hầu chủ vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà Vân Hồ Hầu cũng là đứng tại rất hiển hách một vị trí, mặc dù hắn cũng không có tham gia cứu ra Nguyên Hoàng hành động, nhưng hắn lại là cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đứng ra là Nguyên Hoàng nói chuyện chư hầu, hắn đứng ra cũng là thôi động đại thế. Mà lại, lúc đó Vân Hồ Hầu thậm chí cũng không biết Nguyên Hoàng đã nhanh muốn thoát khốn sự tình. Cho nên, Vân Hồ Hầu cử động này liền lộ ra càng đáng ngưỡng mộ, đây cũng là vì cái gì Nguyên Hoàng đối với Vân Hồ Hầu cũng là khen ngợi có thừa nguyên nhân. Tô Trần đứng tại Vân Hồ Hầu sau lưng, nhìn thấy Mạc Bắc Hầu sau lưng, giờ phút này đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, không phải người khác, chính là Tần Yên. Thời khắc này Tần Yên thay đổi tại Thiên Lôi môn lúc mạnh mẽ hình tượng, lộ ra tươi mát động lòng người. Gặp Tô Trần nhìn nàng, Tần Yên cũng là không nhịn được cười một tiếng, ngay sau đó tựa hồ lại xấu hổ, thân hình lóe lên, trốn đến Mạc Bắc Hầu phía sau. Tất cả chư hầu lại một lần nữa tại Tử Nguyệt Hoàng cung triều kiến Nguyên Hoàng. Rất nhiều người đều là có chút thổ thức, hiện tại Tử Nguyệt Hoàng triều chư hầu số lượng đã gần như không đến Nguyên Hoàng năm đó ở vị lúc một nửa, có thể thấy được những năm này Tử Nguyệt Hoàng triều suy bại có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, cũng may bây giờ hết thảy đi đến quy nói, tin tưởng đợi một thời gian, Tử Nguyệt Hoàng triều nhất định có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nguyên Hoàng ngồi lên long tọa, chuyện thứ nhất chính là tiếp kiến hắn đám công thần, luận công hành thưởng. Nhất là Tần Yên bọn hắn năm cái phụ trách phá hư chiếu ngục ngũ hành bản nguyên người, càng là đạt được phong phú ban thưởng. Tô Trần ở trong đám người, chính mình chân như bại thần du lúc, lại đột nhiên nghe được Nguyên Hoàng hỏi, trong các ngươi ai là Tô Trần? Vấn đề kỳ quái này, làm cho tất cả mọi người là tề tề nhất cứ thế. Cái này Nguyên Hoàng vừa thoát khốn, tiếp kiến xong công thần, chuyện thứ nhất không phải ra lệnh, trọng chỉnh Tử Nguyệt Hoàng triều, mà là tìm người. Mạc Bác Hầu cũng là sững sờ, hỏi, bệ hạ, ngài muốn tìm người kia là ai? Mặt khác chư hầu cũng là nghị luận ở Mỹ, chủ yếu là, bọn hắn thật không biết Nguyên Hoàng nói tới cái này Tô Trần rốt cuộc là ai. Chớ nói người khác, liền ngay cả Tô Trần chính mình cũng là ngây ngẩn cả người, thậm chí cảm thấy đến Nguyên Hoàng có phải hay không đang tìm một cái cùng chính mình người trùng tên trùng họ. Dù sao, chính mình cùng Nguyên Hoàng, đó là cực kỳ xa đều đánh không đến á không rõ ràng lắm, hẳn là một người trẻ tuổi đi. Nguyên Hoàng câu trả lời này, càng làm cho đám người không nghĩ ra, hết lần này tới lần khác Nguyên Hoàng lại rất nghiêm túc, tuyệt không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Vân Hồ Hầu càng là giật mình không nhỏ, nhìn Tô Trần một chút, ánh mắt kia rõ ràng mang theo không hiểu. Bất quá, ngay cả như vậy, Vân Hồ Hầu nhưng không có lập tức mở miệng nói cái gì. Rất hiển nhiên, Vân Hồ Hầu đang làm rõ ràng tình huống như thế nào trước đó, cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nói ra Tô Trần. Ta biết ai là Tô Trần. Ngay vào lúc này đợi, Mạc Bác Hầu sau lưng Tần Yên, lại là mở miệng rõ ràng tiếng nói. Không lâu sau đó, Nguyên Hoàng, Mạc Bác Hầu, Vân Hồ Hầu một đoàn người, ngồi tại hoàng cung một trong đó điện bên trong. Mặt khác chư hầu bọn người không có tới, hiện trường chỉ có Mạc Bác Hầu, Vân Hồ Hầu cùng giải rác mấy cái thân tín. So với trước đó cảnh tượng hoành tráng, lộ ra an tĩnh rất nhiều. Tần Yên đứng tại dưới tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tô Trần ánh mắt. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá qua loa, cứ như vậy đem Tô Trần nói ra, vạn nhất Nguyên Hoàng là có cái gì đối với Tô Trần chuyện bất lợi đâu. Bất quá rất nhanh, Tần Yên liền lại đem đầu dơ lên, nàng tin tưởng Nguyên Hoàng bệ hạ không có khả năng vô duyên vô cớ đối với người khác bất lợi, cho nên đối với Tô Trần tới nói, chắc chắn sẽ không là chuyện gì xấu. Tiểu hữu, ngươi là Tô Trần? Nguyên Hoàng đánh giá trước mặt Tô Trần, hỏi. Là ta. Tô Trần cũng rất là thản nhiên, như là đã bị Tần Yên nói ra, hắn cũng rất muốn biết Nguyên Hoàng đến cùng tìm chính mình có chuyện gì. Ân, là liền tốt. Chấm nơi này có một vật cho ngươi. Nguyên Hoàng nói, trong tay nhiều hơn một vật, phản phất là một viên nóng ánh sáng long lanh lưu ly hạt châu bình thường, tràn đầy lấy ngũ thải linh quang. Tô Trần để ở trong mắt, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, trong lòng không hiểu kinh ngạc rung động. Đây là ngũ hành linh châu. Không phải do Tô Trần không rung động, ngũ hành này linh châu, tại sao lại ở chỗ này? Thứ này thế nhưng là lai lịch không nhỏ, trong đó có ngũ hành đơn thuần tính bản nguyên. Cũng không phải là ngũ hành năng lượng đơn giản như vậy, mà là ngũ hành bản nguyên. Phàm là luyện hóa ngũ hành linh châu người, nhục thân sẽ biến thành toàn thuộc tính, ngũ hành cùng bay, chính là vạn năm cũng khó khăn đạt được một cái cực phẩm thể chất. Mặc kệ tu luyện cái nào thuộc tính, đều sẽ một đường đường bằng thẳng. Chương 3885, ngoài ý muốn người chương 3885, ngoài ý muốn người mà nhất làm cho Tô Trần cảm thấy không hiểu chính là, ngũ hành này linh châu, chẳng lẽ không phải là Thanh Phượng Đan Tôn đổ vật sao? Nhớ kỹ lời trước, Thanh Phượng Đan Tôn còn đã từng đem nó ban cho Tô Trần, để Tô Trần hấp thụ trong đó hỏa thuộc tính bản nguyên, luyện đan có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Tính toán thời gian, điểm thời gian này, ở trên đời thời điểm, Tô Trần hay là Thanh Phượng Đan Tôn trong điện một cái thực tập đệ tử mà thôi, còn chưa có cơ hội để Thanh Phượng Đan Tôn nhìn với con mắt khác, ban cho ngũ hành linh châu. Nói cách khác, hiện tại ngũ hành linh châu hẳn là còn ở Thanh Phượng Đan Tôn trong điện hào hào ở lại mới đối. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại Nguyên Hoàng trong tay. Tổng sẽ không, ở trên đời khoảng thời gian này, thứ này cũng tại Nguyên Hoàng trong tay đi. Tô Trần không hiểu ra sao, luôn cảm thấy sự tình giống như có chỗ nào không đúng, có chỗ nào cùng mình trong tưởng tượng không giống với, nhưng lại tìm không thấy vấn đề ở chỗ nào. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt giống như bị kín một mảnh mạng nhện, hết thảy đều trở nên có chút khó bề phân biệt, thấy không rõ chân tướng. Đây là đưa cho ngươi. Nguyên Hoàng gặp Tô Trần sững sờ, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, liền lại cường điệu một câu. Nguyên Hoàng bệ hạ vì sao đem cái này cho văn bối? Tô Trần rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, cũng không tiếp nhận ngũ hành linh châu, mà là hỏi ngược lại. Mà Tô Trần vấn đề này vừa ra, Nguyên Hoàng cái kia trí tuệ ánh mắt cũng là có một lát mờ mịt. Hắn chậm rãi cầm trong tay ngũ hành linh châu thu về, sau đó nói, Tô tiểu hữu, trẫm muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Bệ hạ. Mạc Bác Hầu cũng là không làm nữa, Nguyên Hoàng thật vất vả thoát khốn, kết quả chuyện thứ nhất lại là tìm cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, còn muốn cùng hắn đơn độc đàm luận. Đừng nói mặt khác những cái kia chư hầu, liền ngay cả Mạc Bác Hầu cũng không hiểu Nguyên Hoàng tại sao muốn làm như vậy. Nguyên Hoàng xông Mạc Bác Hầu chuyển tới một cái trấn an ánh mắt, lập tức ánh mắt vẫn như cũng là nhìn qua Tô Trần, phảng phất tại chờ đợi Tô Trần trả lời. Tốt. Tô Trần cũng là nhẹ gật đầu, Nguyên Hoàng là người hắn tin được, mà lại thật sự là hắn cũng rất muốn biết, Nguyên Hoàng rốt cuộc muốn cùng hắn nói cái gì. Rất nhanh, ở đây các chư hầu cùng những người khác, tất cả lui ra đi. Trong đại điện chỉ còn Nguyên Hoàng cùng Tô Trần hai người, Nguyên Hoàng cũng là đánh giá Tô Trần, trong ánh mắt phảng phất có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có cái gì làm cho người không vui cảm giác. Bệ hạ muốn cùng ta nói chuyện gì? Tô Trần mỉm cười hỏi. Chính là hạt châu này sự tình. Nguyên Hoàng có chút giơ tay bên trong ngũ hành linh châu, có người nắm ta đem hạt châu này mang cho ngươi. Không biết là ai nắm bệ hạ. Tô Trần kinh ngạc hỏi. Chớp cũng không biết. Nguyên Hoàng lắc đầu, tại Tô Trần ánh mắt khó hiểu bên trong, trầm mặc một hồi, mới nói, có lẽ ngươi hẳn là rất ngạc nhiên, chớp tại chiếu ngục ngây người mấy ngàn năm, thực lực nhưng không có hạ xuống. Vậy hạ là người được trời chọn, tự có thiên đạo bảo hộ. Tô Trần đạo, cũng không phải là nguyên nhân này. Nguyên Hoàng lại là lắc đầu, nói, chớp ban sơ tiến vào chiếu ngục đoạn thời gian kia, xác thực rất khó nhịn. Chiếu ngục là một mảnh tử địa, trong đó không có chút nào thiên địa linh khí, ở nơi đó đợi, là đối với nhục thân cùng tinh thần song trọng dày vò. Tô Trần tinh yên lặng nghe lấy, chiếu ngục loại địa phương này, hắn ngược lại là thật chưa từng được chứng kiến. Nguyên Hoàng lời nói xoay chuyển, bất quá, chấm chờ đợi sau một thời gian ngắn, sự tình liền xuất hiện chuyển cơ. Chiếu ngục bên trong, xuất hiện thiên địa linh khí, mà lại càng ngày càng đầy đủ, cơ hồ so ngoại giới còn nồng hậu dày đặc. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng hôm nay địa linh khí tồn tại 5000 năm. Cũng chính bởi vì vậy, cho tại chiếu ngục 5000 năm thời gian, thực lực mới không có lùi bước, thậm chí còn có điều tinh tiến. Mà liên tại hồi trước, cũng chính là Mạc Bắc Hầu bọn người mưu đồ phá hủy chiếu ngục đoạn thời gian kia, ngũ hành này linh châu bắt đầu từ chiếu ngục một cái góc nổi lên, xuất hiện ở trong trước mặt. Cùng lúc đó, còn có một đạo ý niệm truyền âm, để chấm đem ngũ hành này linh châu mang ra chiếu ngục, tại chư hầu trên đại hội, giao cho một cái gọi Tô Trần người trẻ tuổi. Nguyên Hoàng cái kia thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, chấm sở dĩ có thể tại chiếu ngục kiên trì đến bây giờ, nhờ có ngũ hành này linh châu, cho nên phó thác sự tình, chấm cũng nhất định sẽ hoàn thành. Ngũ hành này linh châu, hôm nay liền giao cho trong tay ngươi. Tô Trần trong nội tâm cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, có người để Nguyên Hoàng đem ngũ hành linh châu giao cho trong tay mình. Một thế này, chính mình căn bản là còn không có cùng Thanh Phượng Đan Tôn sinh ra liên hệ, tại sao có thể có người muốn đem Thanh Phượng Đan Tôn ngũ hành linh châu cho mình? Người này thì là ai? Là Thanh Phượng Đan Tôn. Cái này sao có thể? Một thế này, Thanh Phượng Đan Tôn hẳn là căn bản không biết mình. Tiểu Hữu, vật này là có gì không ổn? Nguyên Hoàng hiển nhiên cũng phát giác được Tô Trần sắc mặt không đối, hỏi. Cũng đều thỏa. Chỉ là, vạn bối trong lúc nhất thời, không nghĩ thông suốt trong đó một ít chuyện. Đối mặt Nguyên Hoàng cái kia trí tuệ ánh mắt, Tô Trần cũng là như nói thật đạo. Không nghĩ ra sự tình, có lẽ không nhất định cần phải đi muốn. Dũng tâm cảm thụ, sẽ có một ngày tự nhiên có thể minh bạch. Nguyên Hoàng cười cười, cũng là ý vị thâm trường giống như nói một câu. Dũng tâm cảm thụ, sẽ có một ngày tự nhiên có thể minh bạch. Tô Trần nhai nuốt lấy Nguyên Hoàng câu nói này, sau một lát, cũng là mỉm cười, vậy vạn bối liền nhận lấy ngũ hành này linh châu. Thu cất đi. Vốn chính là người khác đưa cho ngươi, chấm chỉ bất quá ở trong đó trộn hưởng 5000 năm chỗ tốt mà thôi. Nguyên Hoàng đem ngũ hành linh châu đưa cho Tô Trần. Ngũ hành linh châu vừa đến tay, một dòng nước ấm lập tức thuận ngũ hành linh châu chạy khắp Tô Trần toàn thân, làm cho Tô Trần sắc mặt cũng là hơi đổi, một cố vượt qua thời không cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Sư tôn Tô Trần lặng yên nắm chặt ngũ hành linh châu, mặc dù hắn còn không có nghĩ thông suốt đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, nhưng loại này mãnh liệt số mệnh cảm giác lại là làm cho nội tâm của hắn chấn động không thôi. Nguyên Hoàng gặp Tô Trần nhận lấy ngũ hành linh châu, cũng là gật đầu, lập tức nói, "Tiểu Hữu, chấm cùng ngươi hữu duyên, ngũ hành này linh châu cũng là tại chấm có đại ân. Chấm bộ ý thu ngươi làm nghĩa tử, tại tử nguyện trong hoàng triều, ngươi có thể hưởng thụ hoàng tử cấp bậc đãi ngộ. Không biết ý của ngươi như nào?" Vạn bối đa tạ bệ hạ ý tốt. "Bất quá, vô công bất thụ lộc, vạn bối tại Vân Hồ hầu dưới trướng cũng rất tốt. Tô Trần lại là xin miễn Nguyên Hoàng hảo ý tốt, ta nếu như ngươi gặp được vấn đề gì, tùy thời tìm đến chấm." Nguyên Hoàng nhẹ gật đầu, liền giống như là một cái bình thường hòa ái trưởng giả mở dạng, không có chút nào bởi vì Tô Trần từ chối khéo, liền sinh ra cái gì không vui cảm xúc. Sau đó, Nguyên Hoàng đem những người khác lại hô tiến đến. Những người khác tiến trong điện, ánh mắt rất nhiều người đều là nhịn không được tại Tô Trần cùng Nguyên Hoàng ở giữa nhìn tới nhìn lui, tựa hồ muốn từ hai người trong lúc biểu lộ, nhìn ra bọn hắn đến cùng nói cái gì. Bất quá, Tô Trần cùng Nguyên Hoàng biểu lộ đều là một phái bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. "Chư vị ái khanh, bây giờ đại cục sơ định, tin tưởng Tử Nguyện Hoàng triều chắc chắn từ đây bại xuống xu hướng suy tàn, vui vẻ phồn vinh." Chương 3886, Hạ Khuyết Hầu bị diệt. Chương 3886, Hạ Khuyết Hầu bị diệt. Nguyên Hoàng đốn đông nhiên, lại nói, "Phong thưởng công thần sự tình, chấm dự định giao cho Mạc Bắc Hầu toàn quyền xử lý. Các ngươi nếu là có ý tưởng gì, có thể hiện tại đưa ra. Chúng ta cần tuân bệ hạ an bài." Tất cả mọi người là rất cung kính hồi đáp. "Nguyên Hoàng quý vị, loại kia làm quân chủ lực uy hiếp cũng là một lần nữa trở về mà đến." Mặc dù Nguyên Hoàng bản nhân thái độ cũng không nghiêm khắc, thậm chí có chút ôn hòa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người đối với hắn kính sợ. Nguyên Hoàng đem Mạc Bắc Hầu lưu lại thương thảo phong thưởng sự tình, những người khác thì là từ trong điện lui đi ra. "Ôi, tiểu tử ngươi thật lợi hại thôi, nhìn không ra, vô thanh vô tức, vậy mà làm cho bệ hạ cái thứ nhất triệu kiến ngươi, hơn nữa còn là đơn độc triệu kiến." Vừa ra tới, Tân Yên liền hô to gọi nhỏ tìm được Tô Trần, "Bệ hạ đến cùng ngươi nói chuyện gì? Thần bí như vậy, cũng không có gì đặc biệt." Tô Trần cười nói, "Cắt, ta liền biết ngươi rất hư, sẽ không theo ta nói thật." Tân Yên nói thầm một tiếng, lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, làm cho nàng có chút hậm hực. Bất quá, lập tức Tần Yên bên người liền truyền đến một thanh âm, "Tần Nhi tử, ngươi ngược lại là giấu đủ sâu, nguyên lai ngươi vẫn đang làm chuyện lớn như vậy, lại giấu giếm bản hầu." Tần Yên sắc mặt một khổ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Vân Hồ hầu chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. "Hầu gia, cái này thật không phải ta cố ý giấu giếm, chủ yếu là can hệ trọng đại, Mạc Bác hầu đại nhân nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nhất định phải giấu giếm ngươi, một chút tiếng gió cũng không thể lộ." Tần Yên vội vàng giải thích nói, "Ha ha, bản hầu đùa giỡn. Ngươi tại bản hầu lãnh địa, có thể làm ra lần này sự nghiệp, bản hầu cũng cảm thấy không gì sánh được vui mừng. ngươi một vị tiểu cô nương, có thể có như vậy dũng khí, đấng mày dâu thắng qua nam nhi, chính là nữ trung hào kiệt. Vân Hồ Hầu biểu dương Tần Yên một phen, đúng rồi, hiện tại cũng không có thể để ngươi Tần Nhi tự đi. Vân Hồ Hầu hiển nhiên cũng đoán được, Tần Yên là thay thế ban đầu tiên lôi môn môn chủ nữ nhi Tần Yên thân phận, nàng chân thực danh tự, khẳng định không phải Tần Yên. Hầu gia liền còn coi ta là Tần Nhi tự đi. Tần Yên sắc mặt đảm đạm, nàng từ nhỏ là bé gái mồ côi, bị Mạc Bắc Hầu thu nhập dưới trướng ngồi dưỡng, xem như Mạc Bắc Hầu thủ hạ, nhân sinh bên trong không phải huấn luyện chính là nhiệm vụ. Tại Vân Hồ Thiên chỉ làm thiên lôi môn môn chủ sinh hoạt một đoạn thời gian, lại là trong đời của nàng sung sướng nhất hài lòng một đoạn thời gian, mặc dù nàng hay là mang theo nhiệm vụ mà đi, nhưng Vân Hồ Thiên chỉ không khí, cùng Vân Hồ Hầu thái độ đối với nàng, đều là để nàng tìm được một chủng loại giống như nhà cảm giác. Thật là một cái bốp đồng cô nàng. Vân Hồ Hầu cười lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, còn có ngươi, ngươi cùng Tần Ni tử, thật đúng là cho bản hầu hai cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bất quá, ngươi cũng không tính quá kinh, dù sao bản hầu tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện ngươi không phổ thông. Vạn bối cảm ơn hầu gia tuyệt nhãn. Tô Trần vội ho một tiếng, cười nói: "Lúc trước ngươi nói người nối nghiệp sự tình, chiếu kiến đại hội đằng sau bàn lại. Hiện tại xem ra, lại là cũng không có gì nói cần thiết. Bản hầu biết ngươi chí không ở chỗ này, ngươi có chuyện mình muốn làm." Vân Hồ Hầu cũng là cười cười, đối với Tô Trần nói: "Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục lưu lại bản hầu dưới trướng. Vân Hồ Thiên chỉ một vùng, hay là rất thích hợp tu luyện." "Vãn bối cảm ơn hầu gia." Tô Trần chắp tay đạo: "Không cần cảm ơn ta, bản hầu biết chiếu ngục phá toái sự tình ngươi giúp Tần Nhi tử, nói đến, bản hầu còn muốn cảm tạ ngươi tại việc này bên trong xuất lực, giúp Nguyên Hoàng bệ hạ quý vị, còn tự nguyện hoàng triều càn khôn tươi sáng." Vân Hồ Hầu cũng là nghiêm mặt nói: "Vân Hồ Thiên Chỉ, từ khi trở lại Vân Hồ Thiên Chỉ một vùng đằng sau, Tô Trần liền bắt đầu bế quan tu luyện, toàn lực luyện hóa ngũ hành linh châu. Thiên Lôi môn, giờ phút này đã không còn tồn tại, bởi vì làm Thiên Lôi môn môn chủ Tần Yên hoàn thành nhiệm vụ, đã trở về Mạc Bắc Hầu dưới trướng. Thiên Lôi môn không có môn chủ, bị Vân Hồ Hầu hạ lệnh giải tán, mà Thiên Lôi môn bộ hạ cũ ngày xưa thì là bị sắp xếp Vân Hồ Hầu phủ bên trong. Bất quá, Tô Trần gian động phủ kia, lại như cũ bảo lưu lấy." Trong động phủ, Tô Trần ngồi xếp bằng, đối với ngũ hành linh châu tế luyện, đã đến thời khắc sống còn. Bởi vì kiếp trước đã từng tế luyện một lần ngũ hành linh châu, cho nên lần này Tô Trần cũng không có gặp được bao nhiêu khó khăn. Ngũ hành này linh châu, có thể dùng hồn lực tế luyện, cũng có thể dùng chân nguyên tế luyện. Một thế này Tô Trần lựa chọn là dùng chân nguyên tế luyện. Tế luyện đằng sau, ngũ hành linh châu liền tương đương Tô Trần độc nhất vô nhị chi bảo. Một đoạn thời khắc, Tô Trần trong miệng phun ra một hơi thở, tâm niệm vừa động phía dưới, cái kia ngũ hành linh châu đã xuất hiện tại chân nguyên trong biển, tản ra thuần chính khí tức. Rốt cục luyện hóa hoàn tất. Tô Trần tự lẩm bẩm, tại võ đạo thế giới, luôn luôn có ngũ hành tề phi thuyết pháp, chỉ là ngũ hành tề đầu tịch tiến, hỗ trợ lẫn nhau tuần hoàn, hình thành bản thân tiểu thế giới, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ cùng tu vi tốc độ tăng, đều sẽ so người bình thường nhanh rất nhiều. Võ giả bình thường đều là khả năng đặc biệt thuộc tính ngũ hành bên trong một hai cái. Ngũ hành tề phi võ giả, vạn năm cũng khó tìm một cái. Nhưng ngũ hành linh châu tồn tại, lại có thể đem võ giả cải tạo thành ngũ hành tề phi thể chất. Ở kiếp trước, Tô Trần luyện hóa ngũ hành linh châu, lại chỉ là lợi dụng trong đó hỏa thuộc tính nhất mạch, xem như lãng phí ngũ hành linh châu công hiệu. Một thế này, đối với ngũ hành linh châu, hắn muốn vật tận kỳ dụng. Giờ phút này đã luyện hóa ngũ hành linh châu, Tô Trần làm xong ngũ hành tề phi tất cả chuẩn bị. Hiện tại, hắn dự định trùng kích hóa sinh cảnh ngũ trọng. Trùng kích hóa sinh cảnh ngũ trọng tu vi điều kiện, kỳ thật hắn đã đạt đến. Hiện tại chẳng qua là nước chảy thành sông thôi. Ngũ hành tề phi, Tô Trần thể nội từng đạo chân nguyên, tạo thành một cái đại tuần hoàn, điên cuồng cường hóa lấy Tô Trần chân nguyên biển. Từng đạo gông cùm xiển xích, bị tùy tiện xé mở, Tô Trần đang trùng kích hóa sinh cảnh ngũ trọng trên con đường, cơ hồ là một mảnh đường bằng phẳng. Võ giả tu luyện tới hóa sinh cảnh cấp bậc này, cho dù là tiểu cảnh giới tăng lên, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng ở Tô Trần nơi này, cái này khó khăn phảng phất không tồn tại, mà lại như giẫm trên đất bằng bình thường. Đây cũng là ngũ hành linh châu mang đến cho hắn chỗ tốt. Khi Tô Trần công phá cuối cùng một cửa ải, cảm ứng được hóa sinh cảnh ngũ trọng linh cảm thời điểm, rất nhiều thiên địa dị tượng cũng lảo đảo kéo đến. Cũng may nơi đây là Vân Hồ Thiên Trì bên cạnh, chỉ có mấy cái môn phái ở chỗ này, không đến mức quá làm người khác chú ý, rốt cục đột phá đến hóa sinh cảnh ngũ trọng. Tô Trần mở mắt ra, trong mắt cũng là tràn đầy hăng hái. Có ngũ hành linh châu, sau này tu luyện của ta sẽ càng thêm thuận lợi. Sư tôn, ta phải sớm ngày đi đến đan vực, nhìn xem sư tôn như thế nào. Tô Trần cũng là ở trong lòng định ra mục tiêu của mình, mặc kệ đem ngũ hành linh châu cho mình người đến cùng phải hay không Thanh Phượng Đan Tôn, chính mình muốn nhanh chóng đi đan vực nhìn thấy Thanh Phượng Đan Tôn. Vốn nên là tại Thanh Phượng Đan Tôn sử ngũ hành linh châu, lại bị giao cho mình, việc này tuyệt đối không tầm thường. Cũng nên tận mắt nhìn đến Thanh Phượng Đan Tôn, làm rõ ràng chuyện này, Tô Trần mới có thể yên tâm. Chương 3887, ngũ hành linh châu chương 3887, ngũ hành linh châu có mục tiêu, Tô Trần tu luyện động lực càng đầy. Lại tốn thời gian nửa tháng, Tô Trần đem hóa sinh cảnh ngũ trọng tu vi củng cố xuống tới. Đi ra mật thất tu luyện, thật sâu hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, Tô Trần trong mắt chớp động lên hăng hái quan mang. Là thời điểm nên tiếp tục đi tới bước chân. Tô Trần biết, mình tại Tử Nguyệt Hoàng Triều lịch trình, không có gì bất ngờ xảy ra đến đây chấm dứt. Mình không thể dừng bước lại, còn cần tiếp tục tiến lên. Đi vào Tử Nguyệt Hoàng Triều, liền giống như từ nơi sâu xa tự có định số bình thường, vậy mà tại nơi này thu được chính mình tiếp trước ngũ hành linh châu, đây cũng là Tô Trần không có nghĩ tới. Tại Vân Hồ Hầu phủ, Tô Trần rất nhanh gặp được Vân Hồ Hầu. Ngươi muốn biết Song Nguyệt Trung được tổng thể tình huống. Vân Hồ Hầu nghe Tô Trần yêu cầu, có một chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền nuốt dâu nói, ngươi cũng đã biết, Song Nguyệt Trung vực chia làm Tử Nguyệt Hoàng Triều cùng Hắc Nguyệt Hoàng Triều, trong đó Tử Nguyệt Hoàng Triều chính là chúng ta giờ phút này vị trí, mà Hắc Nguyệt Hoàng Triều thì là ở vào Song Nguyệt Trung vực một chỗ khác, hai đại hoàng triều ở giữa có cột mốc biên giới ngăn cách, cho nên Tử Nguyệt Hoàng Triều cùng Hắc Nguyệt Hoàng Triều trên cơ bản không có giao tập. Cột mốc biên giới? Tô Chấn hỏi. Không sai, cột mốc biên giới là hai đại hoàng triều người khai sáng lưu lại, vững như thành đồng, hiện nay võ giả bên trong đã không có người có thể đánh phá. Vân Hồ Hầu đạo. Vậy liền không có cách nào đi Hắc Nguyệt Hoàng Triều rồi sao? Tô Chấn hỏi, nếu như không cách nào đi Hắc Nguyệt Hoàng Triều lời nói, hắn liền phải đi mặt khác vực phát triển, khả năng trên đường lại gặp được khó khăn chậm trễ thời gian, cho nên hắn rất quan tâm điểm này. Cũng là có biện pháp. Lúc trước hai đại hoàng triều lão tổ tông tại thiết lập cột mốc biên giới thời điểm, nghe nói cũng lưu lại một đầu lối đi bí mật. Chỉ bất quá, bao nhiêu vạn năm trôi qua, thông đạo bí mật kia vị trí, bây giờ lại là không có ai biết nó thật sự cắt vị trí. Vân Hồ Hầu đạo, trong cổ tịch không có ghi chép liên quan a? Tô Chấn hỏi. Không thể không nói, ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Vân Hồ Hầu đuốt đuốt râu ria, thâm trầm nói, bản hầu lúc còn trẻ liền nghiên cứu qua bí mật này thông đạo vị trí. Lúc đó, ta tra duyệt Vân Hồ Thiên Trì trong khu vực có thể tiếp xúc đến tất cả tương quan điện tịch, cuối cùng tổng kết ra ba khu địa phương. Căn cứ trong những điển tịch kia ghi chép phỏng đoán, lối đi bí mật rất có thể ngay tại ba khu này địa phương bên trong một chỗ. Đáng tiếc, bởi vì ta lúc đó tinh lực có hạn, đi cái kia ba khu địa phương không có phát hiện đầu mối gì đằng sau, liền không có tiếp tục thăm dò xuống dưới. Vân Hồ Hầu trong giọng nói còn rất có vài phần thổn thức hương vị, phảng phất nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình. Hầu gia có thể mang ta đi nhìn xem cái kia ba khu địa phương. Tô Trần trong mắt tinh mang lấp lóe, hỏi: ngươi có thể nhìn ra huyền ảo trong đó? Vân Hồ Hầu hỏi: có thể. Tô Trần ngữ khí cũng là phi thường tự tin. Hiện tại liền đi. Vân Hồ Hầu lại hỏi: nếu như có thể mà nói, càng nhanh càng tốt. Tô Trần cũng không có khách khí. Tốt, xem ra ngươi là có lòng muốn đi Hắc Nguyệt Hoàng Triều nhìn một chút. Đã như vậy, bản hầu đem sự tình an bài một chút, chúng ta cái này xuất phát, ba khu đều đi đi một chút nhìn. Vân Hồ Hầu ngược lại là đáp ứng mười phần thông khoái, nhìn ra được, hắn đối với việc này nhiệt tâm, cũng là mang theo một chút muốn đền bù chính mình lúc tuổi còn trẻ không có hoàn thành chi tiết mới tâm tính. Bởi vì ba khu này địa phương khoảng cách Vân Hồ Thiên Trì địa vực cũng không tính là gần, cho nên Vân Hồ Hầu cố ý chuẩn bị một chiếc phi chu, cùng Tô Trần đồng loạt xuất phát. Nửa ngày sau, bọn hắn đã đến chỗ thứ nhất địa phương. Nơi này chính là trong đó một chỗ. Nơi này ta lúc tuổi còn trẻ tới qua, không xem qua chỉ có hạn, không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Vân Hồ Hầu chỉ vào phía dưới vị trí nói ra. Trên thực tế, ba khu này vị trí sở dĩ trở thành Vân Hồ Hầu trọng điểm hoài nghi đối tượng, chính là bởi vì ba khu này địa phương đều có loại kia rất rõ ràng thượng cổ năng lượng lưu lại, tựa như thượng cổ di chỉ bình thường biết tích. Loại địa phương này liền có thể là thông đạo bí mật kia vị trí. Tô Trần vòng quanh vị trí này đi một vòng, suy tư một lát sau lắc đầu. Hầu ra, nơi này là một cái thượng cổ chiến trường, có rõ ràng sát phạt vết tích, hẳn là phát sinh qua thảm liệt chiến đấu, nhưng bây giờ đã không có bất kỳ vật hữu dụng gì lưu lại. Tô Trần nói như vậy chính là đã loại bỏ nơi này là lối đi bí mật khả năng. Vân Hồ Hầu nghe Tô Trần nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, kỳ thật ta cũng là như thế đoán, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Cái kết luận này cũng là làm cho Vân Hồ Hầu đối với Tô Trần ánh mắt càng thêm tán thành, tin tưởng Tô Trần không phải tại ăn nói bừa bãi, là có chính mình một bộ phán đoán căn cứ. Hai người lại ngồi lên phi chu hướng xuống một chỗ vị trí bay đi. Đến xuống một chỗ là tại trong một chốn sơn cốc. Tô Trần lại đang chung quanh xem xét đứng lên, hồn lực toàn bộ triển khai, cảm ứng đến hết thảy vết tích. Sau đó không lâu, Tô Trần cũng là thu hồi hồn lực, đối với Vân Hồ Hầu nói hầu ra, nơi này hẳn là một chỗ cực kỳ bí ẩn bí cảnh lối vào, có một chỗ thượng cổ bí cảnh ở trong đó. Mặc dù không phải lối đi bí mật vị trí, bất quá, bí cảnh này nếu là khai quật ra, cũng là cực kỳ không tầm thường thu hoạch. Vân Hồ Hầu vừa mừng vừa sợ, nơi này vậy mà tồn tại một chỗ chưa đào móc bí cảnh, đây thật là tìm tới bảo. Mặc dù nơi này cũng không thuộc về Vân Hồ Hầu phủ quản hạt Vân Hồ Thiên Trì địa vực, mà là mặt khác chư hầu địa bàn, nhưng nếu như là Vân Hồ Hầu phát hiện bí cảnh, hắn liền cũng có thể phân đi một phần trong đó lợi ích. Tô trưởng lão, ngươi hiểu cái này thượng cổ bí cảnh phải làm thế nào mở ra? Vân Hồ Hầu có chút chờ đợi mà hỏi. Có biết một hai? Tô Trần cười nói, bất quá, thực lực của ta có hạn, chỉ có thể nói cho hầu ra một chút bí cảnh này trận pháp vận hành nguyên lý, cụ thể mở ra bí cảnh thao tác, còn cần ngươi đến. Nói, Tô Trần cũng là lấy ra giấy bút, trực tiếp đem chính mình quan sát được một chút trận pháp tuyến đường cho thôi diễn một phen, từng bước một khắc họa đi ra. Hầu ra, những tuyến lộ này đều là có khả năng. Ngươi nếu là muốn xông xáo trận pháp này, mở ra bí cảnh, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không thể lập tức quá mức xâm nhập, nếu không, một khi bị nhốt, khả năng trùng thân đi không ra. Tô Trần đem tuyến lộ đồ đưa cho Vân Hồ Hầu đạo. Tô trưởng lão, bản hầu lần này thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Vân Hồ Hầu tiếp nhận, chân thành nói. Hầu ra lời này liền khách khí, ngươi có thể dẫn ta tới ba khu này vị trí, nói đến, nên ta thiếu ngươi nhân tình mới đối. Tô Trần cũng là cười nói. Chúng ta nhanh đi chỗ thứ ba vị trí đi, hy vọng chỗ thứ ba vị trí có thể có chút thu hoạch. Vân Hồ Hầu đạo. Hai người lại lần nữa khởi hành, tiến về chỗ thứ ba vị trí. Cái này chỗ thứ ba vị trí là tại một dòng sông lớn bên cạnh, hai bên đều là kéo dài thanh sơn, quần sơn vạn hắc cảnh quan lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Chỗ này vị trí là nhất là kỳ vĩ. Vân Hồ Hầu đối với Tô Trần đạo. Tô Trần cảm thụ được cái này cảnh quan khí thế, trong lúc nhất thời cũng là tâm tình mười phần thư sướng. Chương 3888, hóa sinh cảnh ngũ trọng. Chương 3888, hóa sinh cảnh ngũ trọng. Hầu gia, xin lỗi không tiếp được bên dưới, ta điều tra một phen. Tô Trần nói, thôi động thân pháp, ở trong hư không xoay quanh đứng lên. Chỗ này vị trí, dấu ở quần sơn vạn hát trên vách đá dựng đứng, mười phần bí ẩn. Tô Trần toàn lực điều tra. Không biết vì cái gì, hắn từ nhìn thấy nơi đây khắc thứ nhất, đã cảm thấy nơi này so trước hai nơi vị trí đáng tin hơn được nhiều. Bởi vì, nơi đây mặc dù vắng vẻ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, ở chỗ này trong hư không, có một loại loạn lưu. Loại này loạn lưu, tại bình thường sẽ không đặc biệt rõ ràng, thậm chí người bình thường khả năng cũng sẽ không cảm thấy được đây là không gian loạn lưu, sẽ coi là đây bất quá là phổ thông gió. Dù sao, tại nước sông hai bên bờ, có giang phong gợi lên, cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng Tô Trần dù sao cũng là thấy qua việc đời người, biết loạn lưu cùng phổ thông giang phong là có rất lớn khác biệt. Loạn lưu do êm dịu, khác biệt lớn nhất, ngay tại ở một cái loạn chữ, loạn lưu không có bất kỳ quy luật gì, cũng không có bất luận phương hướng nào cảm giác. Tô Trần cảm thụ được loạn lưu khí tức, một đường tìm kiếm. Theo xâm nhập, Tô Trần dự cảm cũng là càng ngày càng mạnh, nơi này, hơn phân nửa chính là bí mật kia thông đạo chỗ. Mặc dù giờ này khắc này, Tô Trần đã hoàn toàn không cảm giác được nơi đây có người nào vì cái gì khí tức. Nhưng là, lấy Tô Trần nhạy cảm, vẫn có thể phát giác được nơi đây khác biệt. Có thể có phát hiện gì? Gặp Tô Trần trở lại bên bờ, Vân Hồ hầu hỏi. Lối đi bí mật, hẳn là nơi đây. Tô Trần cũng không che giấu, nói thẳng. Nghe vậy, Vân Hồ hầu mừng tít mắt. Việc này, mong rằng hầu gia giữ bí mật mới tốt. Tô Trần lại bổ sung. Trọng đại như vậy sự tình, bản hầu khẳng định giữ bí mật. Vân Hồ hầu nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi dự định làm sao đi? Thông đạo này, là có truyền thống trận pháp, hay là có cái gì cửa vào loại hình? Vân Hồ hầu đối với cái này hiển nhiên cũng là phi thường tò mò, dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ của hắn nghiên cứu qua đồ vật, hắn cũng là rất muốn biết trong đó chi tiết. Tô Trần cười nói, ta đang nghiên cứu, muốn tìm tới cửa vào này cũng không dễ dàng. Tốt, bản hầu liền nhìn xem ngươi tìm, nếu như ngươi thành công rời đi, bản hầu liền trở về. Vân Hồ hầu cũng là có chút hăng hái. Tô Trần gật đầu, liền thi triển bí pháp tìm đòi. Nếu như nơi này có thông đạo lời nói, bằng vào mắt thường cũng là tuyệt đối không thấy được, dù là bằng vào hồn lực cũng chưa chắc tìm kiếm được. Nhất định phải thông qua một chút bí pháp, trước cảm ứng được tương đối cụ thể một điểm khu vực, lại thông qua một chút thủ đoạn, làm cho thông đạo từ trong hư không hiện lộ ra. Cũng may, những này đối với Tô Trần mà nói, mặc dù khó khăn, nhưng ít ra Tô Trần có đầu mối, mạch suy nghĩ bên trên sẽ không loạn. Dọc theo nước sông, Tô Trần một đường tìm kiếm. Trong lúc đó, Tô Trần trong lòng hơi động, thân thể khi đi ngang qua một chỗ vị trí lúc đột nhiên dừng lại một chút, trong lòng vui mừng, chính là chỗ này, cho ta hiện lộ nguyên hình đi. Ngay sau đó, Tô Trần thôi động từng đạo khí lưu, không ngừng khuấy động vùng này hư không, đem không gian loạn lưu kia quấy đến chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ầm ầm. Cái kia chấn động loạn lưu, bức xạ diện tích càng ngày càng rộng, không gian càng lúc càng lớn. Trong lúc đó, một đạo to lớn vòi rồng nước ầm ầm một chút từ mặt nước chỗ sâu lao ra, phá vỡ mặt nước, cao cao bật lên. Trên mặt nước, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, thâm thúy mà tràn ngập thần kỳ ý vị. Lối đi bí mật chính là cái này. Tô Trần không chút do dự, một đầu chui vào vòng xoáy khổng lồ này bên trong. Vòng xoáy vòng quanh Tô Trần, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Sau một khắc, mặt nước không còn có gợn sóng, khôi phục bình tĩnh. Vân Hồ hầu từ đầu đến cuối tất cả ở xa xa nhìn, chỉ cảm thấy vừa rồi hết thảy giống như đều là ảo giác bình thường, thoáng qua tức thì. Tô Trần tại trong vòng xoáy, tâm tính cũng là thản nhiên cực kỳ. Vòng xoáy này phá vỡ, đối với hắn nhục thân sinh ra thử thách to lớn. Bất quá, cường độ nhục thể của hắn ứng phó loại khảo nghiệm này, vấn đề không lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Trần cảm giác thân thể sóc này không có nghiêm trọng như vậy, mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn phát hiện chính mình thân ở một cái tịch mịch trong sơn động rất tiến tĩnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Trần phản ứng đầu tiên chính là điều động hồn lực. Theo hồn lực điều động, hắn dần dần nhìn rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Bên trong hang núi này cũng không có yêu thú hoặc là mặt khác có khả năng hình thành uy hiếp sinh linh. Bất quá, tại Tô Trần cách đó không xa, lại là có một đống đá vụn, tại đống loạn thạch ở giữa còn nằm một bóng người. Tô Trần dò xét một chút, phát hiện bóng người đã khí tuyệt bỏ mình. Mà những cái kia loạn thạch, mặt ngoài cũng đều là một chút phi thường tươi mới mặt cắt, thật giống như trước đây không lâu những loạn thạch này hay là nguyên một khối cự thạch, là vừa vặn vỡ ra trở thành một đống đá vụn giống như. Tô Trần quan sát đến cái kia nằm tại trong đống loạn thạch thi thể, phát hiện là một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi, mặc một thân quần áo màu trắng, trong tay nắm một cái tạo hình cổ quái lệnh bài. Tô Trần xoay người đem lệnh bài từ thi thể trong tay đem ra, cầm tới trước mặt mình quan sát tỉ mỉ, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Ai, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, liền uổng mất mạng, lần sau là người, nhớ kỹ ánh mắt sáng lên điểm, cẩn thận một chút. Tô Trần cũng là lắc đầu, tay tại không trung dẫn mấy cái thủ quyết, dùng một đống đất vùi lấp thi thể kia, cũng coi là đem nó thích đáng an táng. Ha ha ha, đạo thạch tử nát, đường rời núi. Thiên tứ đường, biểu thị đạo của ta Thạch Tông sau này sẽ quật khởi mạnh mẽ. Liên ở thời điểm này, một đạo thanh âm hưng phấn truyền vào Tô Trần trong tai. Tô Trần quay đầu nhìn lại, liền chỉ gặp một tên tướng ngũ đoạn, đầu đầy loạn phát lão giả ngay tại đi về phía bên này, một đôi trong hưng phấn mang theo một chút điên cuồng con mắt, nhìn từ trên xuống dưới đứng tại trong đống loạn thạch Tô Trần. Không đợi Tô Trần có phản ứng, lão giả liền đi tới Tô Trần trước mặt, hai tay lập tức đè lại Tô Trần hai bên bả vai, khí lực ngoài dự liệu lớn, làm cho Tô Trần hoàn toàn không thể động đậy. "Đừng động, đừng động. Ngươi mới vừa từ đạo thạch bên trong phá xuất, hao hết tất cả lực lượng, chính là suy yếu không gì sánh được." Lão giả mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại hay là hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Trần nhìn, lộ ra cực kỳ chờ mong. "Ta không phải Tô Trần muốn giải thích, lại phát hiện chính mình rất khó giải thích, bởi vì chính mình cầm trong tay vừa rồi thi thể kia lệnh bài, mà lại mặc quần áo cũng đúng lúc là cùng thi thể kia giống nhau y hệt y phục màu trắng. Hiển nhiên, vừa rồi trên mặt đất thi thể kia mới thật sự là vị kia từ đạo thạch bên trong xuất thế đường. Mà Tô Trần bởi vì quần áo nhan sắc không sai biệt lắm, đồng thời cầm trong tay đường lệnh bài, mới bị lao giả ngộ nhận là chính là tên kia phá thạch mà ra đường. Việc này làm sao lộ ra chút quỷ dị? Cái kia đạo con vậy mà từ khi trong viên đá đi ra liền chết, đến tột cùng là thế nào chết? Hay là có người nào đang hại hắn? Tô Trần trong óc, trăm mối vẫn không có cách giải, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Ha ha, hơn 20 năm, lão phu rốt cục chờ đến đường xuất thế a. Lão giả kia thập phần hưng phấn, giống như nhặt được cái gì tuyệt thế đại bảo bối bình thường. Chương 3889, Hắc Nguyệt Hoàng Triều chương 3889, Hắc Nguyệt Hoàng Triều đừng động, đừng động. Lão giả đè xuống Tô Trần, khí lực rất lớn, làm cho Tô Trần căn bản động đậy không được, ngươi mới từ đạo thạch bên trong đi ra, hao hết lực lượng, hiện tại hẳn là rất suy yếu. Ta là ai? Đây là nơi nào? Tô Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền hướng phía lão giả trước mắt đưa ra một cái kinh điển vấn đề. Đối với hiện tại hắn tình huống tới nói, trang mất trí nhớ cũng là phương pháp tốt nhất. Lão giả kia đối với Tô Trần mất trí nhớ tựa hồ căn bản không có ngoài ý muốn gì, tươi cười rạng rỡ nói nơi này là Đạo Thạch Tông, ngươi là 30 năm trước tiến vào đạo thạch bên trong, bây giờ phá đạo thạch xuất thế đường. Trải qua lão giả một trận giải thích, Tô Trần dần dần làm rõ nơi đây tình huống, nơi này là Đạo Thạch Tông, Hắc Nguyệt Hoàng Triều biên giới một cái tông môn. Đạo Thạch Tông có một cái đặc thù truyền thừa, đó chính là trong tông môn cường giả, nếu như là tại trong tông môn thọ hết chết giả, sẽ ở lâm trung trước đó, dùng bí pháp đem tự thân trí nhớ truyền thừa phong tồn tại đặc thù đạo thạch bên trong. Sau đó, trong tông môn sẽ tuyển chọn ra một nhóm thiên tài trẻ tuổi, do các trưởng lão dùng bí pháp đem bọn hắn phong ấn tại những này đạo thạch bên trong. Nếu là có căn cốt kỳ giai thiên tài trẻ tuổi, tại tích lũy tháng ngày hấp thu đạo thạch bên trong truyền thừa đằng sau, liền sẽ có một ngày thành công phá thạch mà ra, chẳng những thể chất thoát thai hoàn cốt, mà lại càng là có thể thu nạp đạo thạch bên trong tông môn tiền bối truyền thừa. Như vậy thành công phá thạch mà ra thiên tài, bị đạo thạch tông xưng là đường. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái thiên tài trẻ tuổi đều có thể trở thành đường. Trên thực tế, mấy trăm tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên tài, trong đó có thể có một cái thành công phá thạch mà ra cũng rất không tệ. Về phần mặt khác, đều thành pháo hôi, trùng kích đường thất bại, rất khó có sống sót. Cho nên, đường cực kỳ hi hữu, 1000 năm cũng khó khăn đạt được một cái. Mà mỗi một lần có đạo con xuất thế, đạo thạch tông đều có thể nhờ vào đó quật khởi một đoạn thời gian, nên đón một lần thực lực cường thịnh kỳ. Nghe tên lão giả này giải thích, Tô Trần cũng coi như minh bạch, vì cái gì lão giả này nhìn thấy chính mình sẽ như vậy hưng phấn đến thất thố, nguyên lai đạo này con như vậy hi hữu, mà đối với đạo thạch tông lại là ý nghĩa trọng đại. Đoán chừng ta nhìn thấy thằng xui xẻo kia, chính là trùng kích đường thất bại đi. Bất quá, hắn đều đã đem tảng đá phá bỡ, có thể thấy được chỉ kém lâm môn một cước liền thành công, đáng tiếc đáng tiếc. Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm lắc đầu, vì chính mình an táng bộ thi thể kia mà cảm thấy tiếc hận. Lão giả cũng không có xoắn xuýt Tô Trần khuôn mặt xa lạ kia, đường tại đạo thạch bên trong lĩnh hội năm tháng xa xưa, có thể phá thạch xuất thế đường đều là thoát thai hoàn cốt, khuôn mặt thân hình cải biến đều rất bình thường. Lão phu trước khi đến tra xét ghi chép, ngươi gọi Trương Triều. Tốt, hiện tại cùng lão phu đến, lão phu muốn cho ngươi an bài chỗ ở, trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi. Lão giả không dung Tô Trần lại nói cái gì, cưỡng ép mang Tô Trần ra khỏi sơn động. Tô Trần lúc này mới phát hiện, sơn động này cửa ra vào rõ ràng là tại một mảnh cao ngất trên vách đá, mà trên vách đá còn có mặt khác mười mấy cái sơn động, bên trong hiển nhiên là mặt khác phong ấn thiên tài trẻ tuổi đạo thạch. Rất nhanh, Tô Trần được đưa tới một gian trang hoàng đại khí trong biệt viện, bị lão giả kia cưỡng ép đưa đến buồng trong trên giường nghỉ ngơi. Căn cứ lão giả thuyết pháp, đường vừa xuất thế lúc đều rất suy yếu, cần tĩnh dưỡng. Mà tại bên ngoài phòng trong phòng tiếp khách, thì là có thể mơ hồ nghe được có thật nhiều người ra ra vào vào, nhưng Tô Trần lại nghe không đến nội dung cụ thể, bởi vì gian phòng được cho thêm ngăn cách nghe nhìn cùng hồn lực pháp trận. Tô Trần có thể phát giác được đi ra, lão giả kia thực lực thâm hậu đến vượt qua tưởng tượng của mình, hoàn toàn không kém hơn Vân Hồ Hầu, thậm chí so với Nguyên Hoàng đều không kém là bao nhiêu. Cái này có hai loại khả năng, nếu không phải là đạo này Thạch Tông thực lực tại Hắc Nguyệt Hoàng Triều trong tông môn vốn là thuộc về rất cường đại, nếu không phải là Hắc Nguyệt Hoàng Triều thực lực tổng hợp muốn xa xa mạnh hơn Tử Nguyệt Hoàng Triều. Nếu như là loại sau khả năng lời nói, cái kia Tô Trần cũng có chút hiểu thành cái gì lúc trước hai đại hoàng triều lao tổ tông phải dùng cột mốc biên giới đem hai đại hoàng triều ngăn cách. Cái này nếu như không ngăn cách lời nói, Hắc Nguyệt Hoàng Triều chiếm đoạt Tử Nguyệt Hoàng Triều chỉ sợ là vài phút sự tình. Tô Trần nhắm mắt lại, trước đó không gian truyền tống làm cho hắn cũng là quả thật có chút mệt mỏi, vừa vặn thừa cơ hội này ngủ một giấc. Về phần đường sự tình, Tô Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc dù hắn căn bản không phải đạo gì con, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao, nếu như hắn mở miệng nói cho lão giả kia chính mình không phải chân chính đường, đoán chừng sau một khắc liền không có mệnh. Không biết ngủ bao lâu, khi Tô Trần mở mắt lần nữa lúc, thanh âm bên ngoài đã hết thảy biến mất. "Đường đại nhân, ngài tỉnh." Một đạo giọng nữ từ mặt bên vang lên. Thanh âm này đến từ một tên tướng mạo luôn vui vẻ tỷ nữ áo xanh, gặp Tô Trần chắc mắt thấy nàng, nàng lập tức nói tiếp, "Nô tỳ gọi là Nhi, là hầu hạ đường đại nhân ngài sinh hoạt từ ngày." "Ân." Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức hướng nơi cửa nhìn lại. Lạc Nhi cũng cùng theo một lúc nhìn về phía cửa ra vào, mặt lộ vẻ mờ mịt. Bất quá nàng rất nhanh liền minh bạch vì cái gì Tô Trần nhìn về phía cửa, bởi vì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cờ cờ ý tờ tê tê. Sau một khắc, cửa bị đẩy ra, một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Du Lăng đại nhân. Lạc Nhi vội vàng hướng lấy thân ảnh này con hành lễ. Thân ảnh đi vào trong phòng, lại là một tên diện mạo ước chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, bộ dáng anh tuấn, trong lúc phất tay có một cỗ cường đại nội tình cảm giác. "Trương Triều sư đệ, ta tới thăm ngươi." Người trẻ tuổi đối với Tô Trần cười cười, "À, ta quên ngươi mất trí nhớ, nhớ không nổi chuyện lúc trước." "Không quan hệ, Ta là Du Lăng, ngươi gọi ta Du sư huynh liền có thể. Du sư huynh. Tô Trần cũng là mỉm cười, trong mắt lại là không mang ý cười. Cái này Du Lăng nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng trên thực tế đáy mắt chỗ sâu một màn kia cao ngạo cùng kinh miệt, Tô Trần lại là có thể phát giác được. Hiển nhiên, đây là một cái giả mù sa mưa ra hỏa. Du Lăng ngồi một lát, cùng Tô Trần hàn huyên vài câu, chính là đứng dậy cười ha hả rời đi. Đợi đến Du Lăng rời đi, Tô Trần hỏi Lạc Nhi, hắn là lai lịch gì? Lạc Nhi mặt lộ sùng bái, nói Du Lăng đại nhân là Đạo Thạch Tông xuất sắc nhất đệ tử, bất quá ngoài 60 tuổi niên kỷ, cũng đã là hóa sinh cảnh thập trọng cường giả. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu, võ đạo thế giới, hơn 60 tuổi hóa sinh cảnh thập trọng, vậy đơn giản có thể tính được là tuổi trẻ tài cao. Lạc Nhi, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một chút Đạo Thạch Tông cùng bên ngoài đại khái tình huống? Tô Trần hỏi. Đường đại nhân yêu cầu, nô tỳ tự nhiên biết gì nói nấy. Chỉ bất quá nô tỳ biết đến cũng có hạn. Lạc Nhi vội vàng nói. Không quan hệ, ngươi liền nói ngươi biết đến. Tô Trần đạo. Tốt. Lạc Nhi gật đầu, nói, Đường đại nhân, chúng ta hiện tại vị trí là Đạo Thạch Tông, Đạo Thạch Tông tông chủ đại nhân, tên là Tưởng Trưởng Phong từ Lạc Nhi trong miệng. Tô Trần đắc biết Thạch Tông tông chủ Tưởng Trưởng Phong là thông cách cảnh trung giai cường giả, thực lực hùng bá một phương, mà Đạo Thạch Tông cũng chính là vùng khu vực này bá chủ. Chương 3890, Đạo Thạch Tông chương 3890, Đạo Thạch Tông chỉ là tại vùng khu vực này bên ngoài, Hắc Nguyệt Hoàng Triều đến cùng còn có bao nhiêu tông môn, còn có bao nhiêu cường giả, Lạc Nhi lại là hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng tại Đạo Thạch Tông xuất sinh, dài đến 17 tuổi đều cho tới bây giờ không có từng hạ xuống núi, cho nên đối với ngoại giới sự tình không chút nào hiểu rõ. Ta đã biết, đà tạ ngươi giảng giải. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tô Trần thái độ ôn hòa đối với Lạc Nhi nói một câu, liền ngồi xuống tu luyện. Lạc Nhi nhìn hắn tu luyện, cũng là rón rén lui xuống, không quấy rầy hắn. Một ngày sau đó, có người đến thông chi Tô Trần, Đạo Thạch Tông tông chủ muốn tiếp kiến hắn. Đường đại nhân, gặp tông chủ đại nhân, ngài có thể nhất định phải bảo trì cung kính. Lạc Nhi đối với Tô Trần nói, tông chủ đại nhân thực lực cường đại, thế nhưng là có thể chúa tể tông môn sinh tử của tất cả mọi người. Tốt, ta biết. Tô Trần cười cười, thì nữ này mặc dù thực lực kiến thức thấp, nhưng đấy lòng lại thiệt lương. Rất nhanh, Tô Trần đi tới Đạo Thạch Tông tông chủ Tưởng Trường Phong chỗ sân nhỏ. Một tên đệ tử đem Tô Trần dẫn vào sân nhỏ, đập vào mi mắt là một cái lớn như vậy vườn hoa, một tên lão giả tóc hoa râm đang ngồi ở trong hoa viên uống trà. Nghe được Tô Trần tiến đến thanh âm, lão giả đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên đối với Tô Trần lộ ra một vòng ý cười, nói tới: "Gặp qua tông chủ đại nhân." Tô Trần đi đầu thi lễ, sau đó đi tới. "Ân, không sai, xem ra tinh thần của ngươi đã khôi phục." Tưởng Trường Phong nhìn từ trên xuống dưới Tô Trần, lộ ra hài lòng thân sắc, lại nói: "Bản tọa biết, ngươi bây giờ có rất nhiều vấn đề. Mới từ đạo thạch bên trong xuất thế, đánh mất trí nhớ trước kia là chuyện thường xảy ra. Rất nhiều thứ, ngươi từ từ liền biết, không cần phải gấp tại nhất thời." "Đa tạ tông chủ đại nhân." Tô Trần nhẹ gật đầu. "Ân, bản tọa hiện tại muốn nói với ngươi một sự kiện, ngươi cẩn thận nghe kỹ." Tưởng Trường Phong luốt luốt râu bạc, nói: "Từ đạo thạch bên trong xuất thế thiên tài, sẽ trở thành bản tông đường, đây là Đạo Thạch Tông lệ cũ. Bất quá, dù sao ngươi mới từ đạo thạch bên trong đi ra, còn không có biểu hiện ra yêu nghiệt gì năng lực, trực tiếp lập ngươi thành đạo con, sợ rằng sẽ đưa tới đông đạo đệ tử không phục. Cho nên, bản tọa hiện tại cho ngươi định một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là, trong vòng 3 năm, đạt tới hóa sinh cảnh cao giai." Hóa sinh cảnh cao giai, cũng chính là hóa sinh cảnh thất trọng trở lên cường giả. Lấy Tô Trần hiện tại hóa sinh cảnh ngũ trọng tu vi, hắn muốn tại trong 3 năm chí ít tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải một cái dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đến hóa sinh cảnh cấp bậc này, rất nhiều võ giả tại một cái tiểu cảnh giới thẻ 10 năm 20 năm đều là chuyện thường xảy ra. Có thể giống Du Lăng như thế, ngoài 60 tuổi liền đạt tới hóa sinh cảnh thập trọng, phượng mao lân giác. Đệ tử minh bạch. Tô Trần biết, đây là đối phương đang khảo nghiệm chính mình. Nếu như không thông qua khảo nghiệm này, chính mình chỉ sợ vẫn là không cách nào trở thành Đạo Thạch Tông đường. Đường vị trí, Tô Trần cũng không thèm khát. Nhưng là, hiện tại hắn thân phận tình cảnh, nếu như không thể trở thành danh chính ngôn thuận đường lời nói, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Thí dụ như cái kia Du Lăng, khả năng chính là phiền phức nơi phát ra một trong. Tô Trần năng cảm giác được, Du Lăng đối với mình cũng không phải là biểu hiện ra như vậy thiện ý, mà là hoàn toàn tới tương phản. Nếu như chỉ là một cái Du Lăng, Tô Trần cũng sẽ không sợ. Nhưng là, Du Lăng sau lưng còn có hay không những người khác, đây cũng là rất khó nói. Tô Trần hiện tại là đâm lao phải theo lao, hắn bái biệt Tưởng Trường Phong, trở lại trong sân nhỏ của mình đi tu luyện. Bất kể như thế nào, trước hoàn thành Tưởng Trường Phong cho nhiệm vụ lại nói. May mà hiện tại Tô Trần có ngũ hành linh châu, phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng không tính rất khó khăn. Đạo Thạch Tông một chỗ khác sân nhỏ. Du sư minh, việc lớn cũng tốt. Một tên đệ tử đội vàng hấp tấp đi tới, nghe nói tông chủ đại nhân cố ý muốn lập cái kia Trương Triều thành đạo con. Du Lăng đang ở trong sân luyện quyền, nghe vậy lại là sắc mặt không có chút ba động nào, thản nhiên nói: "Đường hoàng hốt, trời còn không có sụp đổ xuống. Làm sao còn không có sớm a?" Đệ tử kia gấp đến độ giơ chân: "Du sư minh, ngươi mới hẳn là Đạo Thạch Tông đường, kế thừa tông chủ đại nhân y bát, thay Đạo Thạch Tông hành tẩu thiên hạ, dương danh lập uy. Cái kia Trương Triều tính là thứ gì? Ta nghe nói, cái kia Trương Triều vốn là cái nông gia con, một khi bị chiêu nhập chúng ta Đạo Thạch Tông, về sau lại bị chọn làm phong ấn tiến đạo thạch nhân tuyển. Đến bây giờ, hắn lại để cho trở thành đường, nếu như hắn trở thành đường, ta cái thứ nhất không phục. Một cái hương giã tử đệ, lấy cái gì cùng Du sư minh ngươi so?" Đệ tử kia tức giận nói, giống như Tô Trần cướp đi là đạo của hắn con vị trí. Du Lăng vẫn bình tĩnh, một chiêu một thức đánh lấy quyền, thản nhiên nói, đây chỉ là lời đồn đại thôi. Lại nói, liền xem như tông chủ đại nhân, cũng không có khả năng không để ý tới ý kiến của mọi người, tự tác chủ trương lập ai là đường. Thế nhưng là Du sư huynh, hiện tại tất cả mọi người tại truyền, nếu như buông xuôi bỏ mặc lời nói không chừng đại thế một thành, ngày sau thật để hắn như người đâu. Đệ tử kia vẫn lo lắng nói, không cần lo lắng. Du Lăng cười nhạt một tiếng, thời gian còn rất dài rất. Muốn trở thành đường, tự nhiên muốn chịu đựng khảo nghiệm, không có khả năng là nhân phẩm bại hoại người. Du sư huynh ý của ngươi, đệ tử kia một trận, lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, không hề tiếp tục nói. Muốn trở thành đạo thạch tông đường, chẳng những phải có tương ứng thiên phú căn cốt, mà lại nhân phẩm cũng muốn vượt qua kiểm tra. Nếu như cái kia Trương Triều phạm vào nhân phẩm ra sao bại hoại sự tình, chẳng phải không có tư cách làm đường. Du Lăng cười nhạt một tiếng, luyện tiếp quyền. Hắn muốn tranh thủ sớm ngày bước vào thông cách cảnh, như vậy mới có thể chân chính được cho một phương cường giả, đủ tư cách tại Hắc Nguyệt Hoàng Triều đặt chân. Nếu không, cũng chỉ có thể xem như tiểu nhân vật, tiểu nhân vật. Về phần cái kia Trương Triều, Du Lăng nội tâm phát ra cười lạnh một tiếng. Mấy ngày sau, Tô Trần hôm nay buổi sáng lại bị Tưởng Trường Phong gọi tới. Gặp qua tông chủ, Tô Trần hành lễ nói. Tưởng Trường Phong nhẹ gật đầu, hỏi, hôm nay gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi trên việc tu luyện có hay không gặp được khó khăn gì? Có thể nói cho bản tọa giúp ngươi giải quyết. Tô Trần nội tâm nói, mình bây giờ gặp phải lớn nhất khó khăn chính là tài nguyên tu luyện quá ít. Nếu như tài nguyên tu luyện bao no lời nói, chính mình trong vòng 3 năm tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, căn bản không có độ khó. Bất quá hắn không có đem lời nói này đi ra, mà là đạo, nhận được tông chủ quan tâm, đệ tử tạm thời không có gặp được khó khăn gì. Ân, cái này cho ngươi. Tưởng Trường Phong ngón tay búng một cái túi chứa vật hướng Tô Trần phi lai, Tô Trần đưa tay tiếp được. Trong này là 100 đạo nguyên đan, còn có một số thích hợp ngươi trước mắt cảnh giới linh dược. Ngươi lấy về, hảo hảo tu luyện. Tưởng Trường Phong dặn dò. Đạo nguyên đan, đây cũng là so thánh nguyên đan cao hơn một cảnh giới tu luyện đan dược, giá trị so thánh nguyên đan quý giá nghìn lần. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, cuối cùng người tông chủ này đại nhân còn không tính đặc biệt keo kiệt, bao nhiêu là cho chính mình một chút tài nguyên tu luyện ý tứ ý tứ. Chương 3891, Đường đại nhân chương 3891, Đường đại nhân mà khi nhìn thấy trong túi chứa vật linh dược lúc, Tô Trần nội tâm liền có một chút ý nghĩ, luyện đan là hắn nghề cũ, bây giờ muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, làm sao có thể thiếu luyện đan phụ trợ. Đi thôi. Lúc này, Tưởng Trường Phong cũng là phất phất tay, sau 15 ngày bản tọa sẽ lại kiểm tra tiến cảnh tu vi của ngươi. Tô Trần lên tiếng, lập tức rời đi. Nhìn xem Tô Trần bóng lưng rời đi, Tưởng Trường Phong giật giật sợi râu, tự đủ, yêu cầu hắn 3 năm đạt tới hóa sinh cảnh cao giai, có phải hay không quá làm khó hắn? Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Du Lăng như vậy thiên phú dị bẩm, lực lĩnh ngộ siêu cường, có thể tại hơn 60 tuổi liền đạt tới hóa sinh cảnh thập trọng tu vi. Tô Trần trở lại sân nhỏ của mình, liền quyết định khởi động lại luyện đan nghề cũ. Hắn dự định luyện chế là một loại có thể tại hóa sinh cảnh bên trong vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi đan dược, Hóa Long đan. Nói cách khác, hóa sinh cảnh võ giả phục dùng đan dược này đằng sau, có thể ngay tại chỗ vô điều kiện tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cực kỳ biến thái. Quyết định luyện chế mục tiêu đằng sau, Tô Trần liền trong đầu tìm kiếm lên đan phương đến. Cái này Hóa Long đan nguyên vật liệu, đối với Tô Trần tới nói, cũng không khó, hắn tiền bạc bây giờ nguyên vật liệu đều có thể bao trùm. Nhưng là, muốn luyện chế Hóa Long đan, có một cái cứng nhắc yêu cầu, đó chính là luyện đan trận pháp. Bởi vì luyện chế Hóa Long đan cần thiết đan hỏa nhiệt độ, bình thường luyện đan sư không có khả năng đạt tới, cho nên cần trận pháp phụ trợ. Mà luyện đan trận pháp bố trí, liền cần hai cái điều kiện. Một là trận cơ, hai là năng lượng nơi phát ra. Hiện tại chỗ khó ở chỗ, thứ nhất, trận cơ chế tác. Thứ hai, cần rất nhiều đạo nguyên đan làm năng lượng nơi phát ra. Trận cơ chế tác, vậy còn dễ nói, dù sao Tô Trần cũng là tinh thông trận pháp, dù là dùng một khối đá bình thường, cũng có thể chế tạo ra trận cơ đến, chỉ là không dùng bền thôi, có lẽ luyện chế đến một nửa, liền phá hủy. Nhưng là, đạo nguyên đan lại là thực sự tài nguyên. 100 đạo nguyên đan căn bản không đủ dùng, đi đâu làm đi? Tô Trần tự lẩm bẩm. Một gian khác sân nhỏ. Du sư minh. Trước đó tên kia báo tin đệ tử lại một lần nữa xuất hiện ở Du Lăng trong sân. Thì thế nào? Du Lăng ngay tại uống trà, nghe vậy dương mắt nhìn lại. Tên đệ tử kia lộ ra 10 phần tức giận, nói ta vừa mới nghe người ta nói, tông chủ đại nhân ban cho Trương Triều 100 đạo nguyên đan, còn có rất nhiều linh dược, trong đó bao quát sư minh ngươi vẫn muốn gốc kia mình tầm cỏ. Ân. Du Lăng lần này cũng không thể bình tĩnh, đặt chén trà trong tay xuống, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái kia đạo con vị trí là không thể loạn phòng, dù là Tưởng Trưởng Phong là tông chủ, hắn cũng không thể không để ý từng cái tông môn cao tầng phản đối, tùy ý đem ai lập làm chính thức đường. Dù là người kia là từ đạo thạch bên trong phá thạch mà ra cũng không được. Muốn trở thành chính thức đường, không chỉ phải có lai lịch, càng phải từng có cứng rắn thực lực. Mà tại từng cái tông môn trưởng lão trong lòng, hắn Du Lăng mới là chính thức đường thích hợp nhất nhân tuyển. Cho nên, đối với việc này, hắn không đổi, có nhiều thời gian đi đối phó cái kia Trương Triều. Nhưng là, Minh Tâm Cỏ. Đó là hắn một mực tại đau khổ chờ đợi tài nguyên, có cái này Minh Tâm Cỏ, hắn một mực tu luyện tươi sáng quyền pháp, tất nhiên có thể lại tiến thêm một bậc thang. Dựa vào cái gì, hắn một mực chờ đợi Minh Tâm Cỏ, muốn cho một cái đột nhiên nửa đường giết ra tới ra hỏa. Cái gì từ đạo thạch bên trong xuất thế đường, hắn căn bản không tin. Hà Nguyên, Trương sư đệ mới từ đạo thạch bên trong đi ra, đối với nơi này đều chưa quen thuộc, ngươi mang theo hắn khắp nơi đi vòng vòng. Du Lăng suy tư một lát, mở miệng nói ra. Cái gì? Tên kia gọi Hà Nguyên đệ tử kém chút cho là mình nghe lầm, còn muốn mang tên kia đi vòng vòng. Du Lăng cười nhạt một tiếng, dưới núi trong trấn, hay là có rất nhiều chơi vui, tỉ như. Song bạn. Hà Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, vô đuổi, hưng phấn nói, Du sư minh cao chiều à, ta sẽ trương sư đệ đưa đến sòng bạc đi, để hắn chơi cái tận hứng. Ha 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 ha. Nhìn xem Hà Nguyên hưng phấn rời đi bóng lưng, Du Lăng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Hà Nguyên không có gì khác bản sự, nhưng lại rất là đấu kỵ người tài, nhìn thấy người khác đạt được chỗ tốt, đơn giản so với hắn chính mình tổn thất rất nhiều chỗ tốt còn khó chịu hơn. Bất quá, chính mình vừa vặn có thể lợi dụng Hà Nguyên điểm này, đi đối phó Trương Triều tiểu tử kia. Lần này, nhìn ngươi đem bốn liếng thua sạch đằng sau, có thể hay không đem Minh Tâm cọ lấy ra gắn nợ. Du Lăng cười ha ha, tự nhủ, Tô Trần quyết định, đi trước tìm kiếm một cái thích hợp bố trí luyện đan trận pháp địa thế, sau đó lại chế tác trận cơ. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, địa thế này đối với luyện đan trận pháp công hiệu, ảnh hưởng cũng là rất lớn. Đạo Thạch Tông chiếm cứ một vùng núi, trong dãy núi yêu thú đều đã bị Đạo Thạch Tông dọn sạch. Ngoài ra, chân núi một vòng còn phân bố rất nhiều thôn trấn, những này thôn trấn cũng là tại Đạo Thạch Tông che chở phía dưới, chủ yếu cư trú một chút thành Đạo Thạch Tông phục vụ người bình thường. Tô Trần ở trong dãy núi tìm kiếm nửa ngày, rốt cục phát hiện một nơi miễn cưỡng phù hợp bố trí luyện đan trận pháp nhu cầu. Liên tạm thời định ở chỗ này đi. Tô Trần nhớ kỹ nơi này đằng sau, liền dẹp đường hồi phủ. Khi hắn trở lại chỗ ở thời điểm, phát hiện chính mình trong phòng ngông nên ngồi một người thanh niên, Lạc Nhi cho hắn pha trà, đứng ở một bên, có vẻ hơi câu nệ. Tô Trần lông mày có chút dương lên, mặc dù Lạc Nhi ở bên cạnh hắn hầu hạ cũng không bao dài thời gian, nhưng dù sao cũng là người của hắn, dựa vào cái gì để cho người khác tới sai bảo. Ha ha ha, Trương sư đệ. Người tuổi trẻ kia đặt chén trà xuống, cười ha ha nói, ta gọi Hà Nguyên, là sư minh của ngươi. Chút thời gian trước vẫn bận tu luyện, không có lo lắng tới thăm ngươi, hôm nay chuyên tới để thăm viếng. Đa tạ sư minh nhớ mong. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Tới tới tới, ta mang ngươi đi chung quanh một chút, ngươi khả năng không nhớ rõ, nhưng chúng ta Đạo Thạch Tông thế nhưng là có rất nhiều chỗ chơi tốt. Nghe nói ngươi mỗi ngày im lìm ở trong sân tu luyện, hôm nay sư minh mang ngươi ra ngoài vui vẻ vui vẻ. Hà Nguyên không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Tô Trần đi ra ngoài. Tô Trần sung Lạc Nhi nhẹ gật đầu, ra hiệu người sau không cần thận trường, đợi ở trong sân chờ mình trở về liền có thể. Rất nhanh, Hà Nguyên mang theo Tô Trần đi tới dưới núi một tòa trong trấn. Tới tới tới, hôm nay chúng ta chơi đến tận hứng. Hà Nguyên cười nói, nhưng ở trong lúc lơ đãng, khóe miệng của hắn lại là chứa lên một vòng cười lạnh. Giờ phút này sắc trời đã tối, nhưng thôn trấn này bên trong xa hoa trụy lạc, nhìn cực kỳ phồn hoa. Tại Hà Nguyên dẫn dắt phía dưới, hai người tới một tòa cao 5 tầng kiến trúc trước. Kiến trúc này trang hoàng đến vàng son lộng lẫy, cửa chính đứng đấy hai hàng xinh đẹp tỷ nữ, đối nghịch quá khứ dòng người giọng dịu dàng chào hỏi, hấp dẫn khách nhân. Hà Nguyên nhìn cũng không nhìn những cái kia làm điệu làm bộ xinh đẹp tỷ nữ một chút, trực tiếp mang theo Tô Trần đi vào cửa lớn, một bên cười nói, "Trương sư đệ, ta cam đoan với ngươi, trong này nhất định chơi vui." Tiến vào trong cửa lớn, một cỗ ngập trong vàng son khí tức chính là đập vào mặt. Chương 3892, Du Lăng chương 3892, Du Lăng lớn như vậy trong đại sảnh, trưng bày một bàn, thình lình đều là bàn đánh bạc. Có đủ khách đỏ mặt tía hai đặc cược, cũng có mỹ diễm tỷ nữ đang ra sức điều động lấy cảm xúc. Song bạc, Tô Trần giật mình, không khỏi cười ha ha. Đây là muốn dẫn dụ chính mình đi cược, sau đó đem thân ra thua sạch, thậm chí thiếu một bút nợ khổng lồ đi. Chính mình chỗ nào đắc tội ra hỏa này? Tô Trần âm thầm tỉnh lại một chút, chính mình đi lên liền đem tương lai đường vị trí dự định, hơn nữa còn được ban cho một đống tài nguyên, đích thật là sẽ làm cho người ghen ghét. Có lẽ, tại Đạo Thạch Tông bên trong, chờ lấy nhìn chính mình cho cười người, còn xa xa không chỉ trước mắt Hà Nguyên một người. Trương sư đệ, nơi này quá loạn, ta dẫn ngươi đi an tĩnh chút địa phương. Hà Nguyên nói, mang Tô Trần lên lầu 3. Lầu 3 là từng cái bao xương, mỗi cái cửa bao xương cũng đều đứng đấy một tên khí chất thượng thừa mỹ nữ, cũng không có giống lầu 1 những cái kia một dạng đùng trang diễm mạn, làm điệu làm bộ, lộ ra 10 phần thận trọng cao nhã. Hoan nghênh hai vị thiếu gia. Một tên mỹ nữ tiến lên đón, rất cung kính hướng về phía hai người cúi đầu. Mời các ngươi bà chủ tới. Hà Nguyên phân phó nói. Là, thiếu gia. Tí nữ kia liền vội vàng xoay người mà đi. Rất nhanh, một tên khí chất thành thục xinh đẹp nữ lang đi tới. Nha, đây không phải Hà thiếu. Tha thứ ta không có viết nên. Nữ tử này một đôi thu thủy trong đôi mắt, mang theo một chút tinh minh ý vị, đầu tiên là tại trên thân hai người quét qua, tại Tô Trần trước mặt dừng lại chốc lát, sau đó lúc này mới giống như giận giống như vui nhìn về phía Hà Nguyên, hoán giận nói, Hà thiếu lâu như vậy không đến, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên nữa nha. Ha ha ha, ỷ ta thật sự là chết sát ta chỉ là một tiểu nhân vật, cái nào gánh chịu nổi ngài nói như vậy à. Hà Nguyên cũng là vội vàng đứng dậy, cười nói, vị này là. Cái kia ỷ ta hướng Tô Trần nhìn lại, có chút cắn môi đỏ, ánh mắt mê ly. Trương Triều. Tô Trần lại là cười nhạt một tiếng, bất vi sở động dáng vẻ. Ỷ Tạ không khỏi kinh ngạc, đối với mình dung mạo dáng người, nàng từ trước đến nay rất có lòng tin, đảm nhiệm cái nào đạo đức quân tử tới, đều là chịu không được. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, không khỏi cũng quá tỉnh táo, thật giống như ở trước mặt hắn, chính mình chỉ là một đoàn không khí giống như. Ỷ Tạ chỉ là âm thầm kinh ngạc một chút, lập tức lại khôi phục bình thường, cười nói, "Trương thiếu lần thứ nhất tới, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi." Nói, nàng đem hai người mời đến một gian không bao xương, lập tức liền có tỷ nữ đưa tới rượu ngon cùng linh quả. Ỷ Tạ, ta muốn cùng ngươi nói vài lời. Hà Nguyên đối với Ỷ Tạ vây vây tay. Nha, chuyện gì nha, còn muốn làm cho như thế thần thần bí bí. Ỷ Tạ cười, cùng Hà Nguyên cùng đi ra khỏi bao xương. Ỷ Tạ, Trương sư đệ thế nhưng là chúng ta Đạo Thạch Tông tương lai đường, tông chủ mười phần sủng ái hắn, ban cho hắn không ít đồ tốt. Hà Nguyên nói, xong cái kia Ỷ Tạ nháy máy mắt. Ỷ Tạ cũng là ánh mắt sáng lên, thật. Đương nhiên là thật, cho nên Ỷ Tạ ngươi không ngại ở trên người hắn hung hăng kiếm một món tiền. Hà Nguyên cười nói, nhìn thấy ủy tả con mắt tỏa sáng dáng vẻ, nội tâm của hắn cũng là có chút ngứa một chút, bất quá hắn biết mình chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Cái này ủy tả không những mình là hóa sinh cảnh cao giai, mà lại sau lưng nó người càng là thông cách cảnh cường giả, không phải hắn có thể tiêu nghị đến lên, liền ngay cả Du Lăng đều không thể chơi bảo. Nếu không, song bạc như thế kiếm tiền sinh ý, cũng không có khả năng đến phiên nàng một cái hạng nữ lưu thuận thuận lợi lợi làm tiếp. Ủy tả lấy tay che miệng, An Si cười một tiếng, nói ngươi thật đúng là đủ hỏng, ngay cả người trong nhà đều muốn hố. Đây còn không phải là bởi vì ta suy nghĩ cho ngươi, muốn cho ngươi kiếm chút sao? Hà Nguyên cười hắc hắc, nói ra, tốt, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi nhân tình này, cho ngươi một thành trích phần trăm như thế nào? Ý tả cười nói, ý tả nói gì vậy, ta giúp ngươi cũng không phải vì trích phần trăm. Hà Nguyên ngoài miệng nói, đương nhiên song phương đều hiểu hắn nói bất quá là lời hay mà thôi. Rất nhanh, một tên xinh đẹp tỷ nữ đến Tô Trần chô bao xương. Trương thiếu, ngài muốn chơi cái gì? Tỷ nữ đối với Tô Trần cung kính hỏi. Ta không có thẻ đánh bạc, cái gì đều chơi không được. Tô Trần cười ha ha, nói ra, không quan hệ, ý tả đã phân phó chúng ta, thân phận ngài đặc thù, tín dự hoàn toàn có thể tin tưởng. Ý tả nói, cho ngài 10.000 điểm tích lũy, cùng 500 đạo nguyên đan hạn mức. Tỷ nữ kia đạo, tông môn điểm tích lũy, chỉ tự nhiên là đạo thạch tông tông môn điểm tích lũy, tại đạo thạch tông bên trong cùng tông môn sơn dưới chân những này trong chấn, đạo thạch tông điểm tích lũy đều có thể làm thông dụng tiền tệ đến sử dụng. Về phần đạo nguyên đan, vậy chỉ dùng không đến giải thích. Đây là ngài thẻ đánh bạc, màu bạc chỉ có thể hối đoái tông môn điểm tích lũy, màu vàng thì có thể hối đoái đạo nguyên đan. Tỷ nữ đem hai loại màu sắc thẻ đánh bạc giao cho Tô Trần, Trương thiếu hôm nay muốn chơi cái gì? Tô Trần ánh mắt quét qua, song bạc này trò chơi đều là loại kia thường quy đánh cược trò chơi. Hắn liền thuận miệng nói, liền chơi áp lớn nhỏ đi. Tốt. Tỷ nữ lấy ra ba cái xúc sắc cùng một cái ấm nhỏ, hỏi, ngài áp chú bao nhiêu? 100 điểm tông môn điểm tích lũy. Tô Trần tìm ra một viên màu bạc thẻ đánh bạc ném ra bên ngoài, đây cũng là nhỏ nhất giá trị danh nghĩa. Bởi vì lúc trước phát sinh hồn lực bị trận pháp ngăn cách ví dụ, làm cho Tô Trần cũng là cẩn thận, hắn không xác định sòng bạc này bên trong trận pháp có thể hay không cũng cường đại đến ngay cả mình hồn lực cũng có thể ngăn cách tình trạng, cho nên hắn lấy trước nhỏ nhất giá trị danh nghĩa thẻ đánh bạc. Trương thiếu, trước cùng ngài nói một chút quy tắc, áp lớn nhỏ đánh cược là ba cái xúc sắc cuối cùng tăng bình lên số lượng, ngài có thể áp nhỏ, cũng chính là nhỏ hơn 10, cũng có thể áp lớn, cũng chính là lớn hơn 11. Nếu như ngài áp đúng rồi, thẻ đánh bạc liền về ngài tất cả. Trái lại, thì về nhà cái tất cả. Từ trên lý luận tới nói, đó là cái thuần túy vận khí trò chơi. Đương nhiên, rất nhiều sòng bạc cũng sẽ ở độ xúc sắc giai đoạn liền vận dụng gian lận thủ đoạn, đến gia tăng chính mình phần thắng. Mỹ tỷ nữ lắc lên xúc sắc, một lát sau dừng lại, đối với Tô Trần đạo, Trương thiếu, xin mời áp chú đi. Nhỏ. Tô Trần không có bao nhiêu chần chờ, liền làm ra lựa chọn. Tỷ nữ cầm lấy ấm nhỏ, phát hiện quả nhiên là nhỏ, liền cười nói, Trương thiếu thật sự là vận khí tốt, thắng ngay từ trận đầu. Tô Trần mỉm cười, vừa rồi hắn đã cơ bản xác nhận hồn lực ở chỗ này vẫn có thể phát huy tác dụng, chỉ bất quá mỗi vận dụng một lần, đối với hồn lực tiêu hao cũng rất lớn. Áp 200 tông môn điểm tích lũy. Tô Trần trực tiếp đem áp chú gấp bội, tiếp tục chơi. Kết quả, hắn lại áp đúng rồi, thành công đem 200 điểm tích lũy bỏ vào trong túi. Đánh cược tiếp tục, Tô Trần mỗi một cục luôn có thể áp đối với, cái này khiến đến tỷ nữ nội tâm cũng là càng ngày càng không hiểu. Vận khí này cho dù tốt, cũng không có khả năng mỗi một cục đều đoán đúng đi. Nhìn thấy Tô Trần tiền đặt cược càng lăn càng lớn, tỷ nữ âm thầm cắn răng, song bạc bình thường gặp được loại tình huống này đều sẽ có chính mình ứng đối phương pháp, nàng làm bộ đem xúc sắc đập hỏng, đổi ba cái mới xúc sắc. Mà cái này mới xúc sắc bên trong có dấu trọng lượng trận pháp, làm cho xúc sắc có thể ném ra nàng muốn số lượng. Chương 3893, Hóa Rồng Đan chương 3893, Hóa Rồng Đan mà lần này, đợi đến Tô Trần tuyển định lớn nhỏ đằng sau, tỷ nữ liền âm thầm đem đặc chế xúc sắc điều đến cùng Tô Trần tuyển định tương phản phương hướng, lập tức trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng không cần tiếp tục để ra hỏa này, thắng giờ phút này Tô Trần tiền đặt cược đã quả cầu tuyết đến 3.200 điểm tông môn điểm tích lũy nhiều, nếu như ván này tiếp tục thắng nói, Tô Trần trong tay liền có 6.400 điểm tích lũy. Đừng nhìn 6.400 điểm không tính rất nhiều, nhưng đừng quên Tô Trần là dùng 100 điểm tích lũy thắng đến cái này 6.400 điểm. Tỷ lệ lợi ích đơn giản kinh người. Bất quá, hiện tại có cái này đặc chế xuất sắc, Tô Trần cũng đừng nghĩ thắng đến cái này 6.400 điểm. Không chỉ không thắng được, hơn nữa còn muốn đem trong tay 3.200 điểm tích lũy đều thua trận. Thế nhưng là, coi như tỷ nữ nghĩ như vậy thời điểm, Tô Trần lại là đột nhiên rút về trên bàn đại bộ phận thẻ đánh bạc, cười nói, ván này ta đột nhiên không quá muốn áp trong chú, cũng chỉ áp 100 điểm tích lũy đi. Tỷ nữ kia đơn giản bó tay rồi, thật vất vả, chính mình muốn làm một lần tệ, kết quả đối phương vậy mà liền rút về trong chú, chỉ áp 100 điểm tích lũy, cuối cùng là trùng hợp sao? Mở chung, Tô Trần nhìn thấy điểm số kết quả, cười nói, xem ra lần này ta rút lui chú còn rút lui đúng rồi, vận khí không tệ. Tỷ nữ chỉ có thể cưỡng ép cười nói, Trương thiếu đích thật là phúc tinh cao chiếu. Ván này, mặc dù nàng thắng, thế nhưng là Tô Trần rút về thẻ đánh bạc, để nàng so thua còn phiền muộn. Đánh cược tiếp tục, Tô Trần bắt đầu tiền thế chấp sắt thẻ đánh bạc. Hắn cơ hồ mỗi lần đều có thể tại đối phương âm thầm gian lận thời điểm, kịp thời rút về đại bộ phận thẻ đánh bạc. Mà đối phương cũng không dám mỗi một cục đều gian lận, như thế cũng quá rõ ràng. Cho nên, rất nhanh tỷ nữ kia liền thua tay run. Màu vàng thẻ đánh bạc đại biểu thế nhưng là đạo nguyên đan, mấy quả đạo nguyên đan thì tương đương với nàng tiền bán mình. Mà bây giờ, ở trong tay nàng thua trận đạo nguyên đan đã nhiều đến trên trăm quả, cái này khiến nàng sao có thể không mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu đạo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đến. Ý ta kịp thời xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười quyến rũ, nhưng trong ánh mắt lại là có dấu sát khí.
Tốt, rất tốt, cái này Hà Nguyên cũng dám lừa nàng.
Gia hỏa này ở đâu là Hà Nguyên trong miệng mới ra đời chim non, căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, đồ thuật rất cao minh. Thua đều là tiền trình, thắng nhưng đều là đại đồ chú, cái này muốn nói hắn không phải cao thủ cơ bản, lại có ai sẽ tin tưởng. Hà Nguyên cũng đi theo vào, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Trần trước mặt xếp thành núi nhỏ một dạng thẻ đánh bạc, cả người đều hóa đá. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Người sòng bạc viên đều là chuyên nghiệp, sẽ còn chơi không lại mao đầu tiểu tử này. Tô Trần nhìn thấy thay người, nhưng cũng không có chút nào dị nghị, dù sao đối với hắn mà nói, đổi ai cũng không có khác nhau. Đánh cược tiếp tục, chỉ chốc lát đằng sau, ỷ tạ bạch ngọc kia giống như trên trán, liền toát ra mồ hôi lạnh. Chợt nhìn, bọn hắn cược 10 cục, song phương thắng bại không sai biệt lắm là chia 5 năm. Thế nhưng là Tô Trần thua đều là tiền trình, mà mỗi thắng một thanh nhưng đều là siêu kiếm lời. Cho nên, rõ ràng thắng thua cục số không sai biệt lắm, nhưng Tô Trần cũng đã kiếm lời 5-600 đạo nguyên đan. Ỷ tạ không chịu nổi, nàng biết, chính mình lần này là bại, gặp được cao thủ chân chính. Người như vậy, nếu không phải là vận khí kỳ giai, nếu không phải là có ngay cả nàng đều theo không kịp bản lĩnh. Trương thiếu thật sự là thích cờ bạc kia. Ỷ tạ vội ho một tiếng, mở miệng nói ra, không bằng hôm nay đến đây chấm dứt, thời gian rất muộn, còn gái chúng ta nhà không thể so với nam nhân, cũng không thể thức đêm à. Tô Trần cũng không ngăn cản, hắn biết nếu như thế cược đi xuống, khả năng mình rốt cuộc còn có thể hay không đi ra sòng bạc này cũng sẽ là vấn đề. Ngay sau đó, Tô Trần thu hồi thẻ đánh bạc của mình đi ra ngoài, khi đi ngang qua Hà Nguyên bên người thời điểm, còn mỉm cười, nói câu, đa tạ Hà sư minh. Lời này vừa ra, Ỷ tạ lập tức hướng Hà Nguyên nhìn lại, trong mắt đẹp tràn đầy lăng lệ, còn mang theo một tia sắc cơ. Phải biết, song bạc tại Tô Trần trên thân thua lô bao nhiêu? Đây chính là 700 đạo nguyên đan a. Cho dù đối với gia đại nghiệp đại song bạc tới nói, đây cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đây hết thảy đều là Hà Nguyên đưa tới, đáng hận chính là hắn ngay từ đầu còn nói đây là đầu dê béo, có thể ở trên người hắn kiếm lợi một bút. Hiện tại ngược lại tốt, không có kiếm được, ngược lại còn thua lô không ít. Đối với Ỷ tạ tới nói, nàng nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha Hà Nguyên. Hà Nguyên sắc khóc, hắn làm sao có thể nghĩ đến cái này, nhìn ngốc đầu ngốc nao tiểu tử chẳng những sẽ cực, mà lại đồ thuật còn cao minh như thế. Ngay cả nhà cái đều trời không lại hắn. Hà Nguyên cũng không phải sợ Ỷ tạ, mặc dù thực lực của hắn không bằng Ỷ tạ, nhưng hắn dù sao cũng là đạo thạch tông đệ tử, đối phương tổng không đến mức đánh. Nhưng vấn đề là, song bạc này chân chính lao bản cũng không phải là Ỷ tạ, mà là đạo thạch tông tam trưởng lao sát tùng. Đắc tội tam trưởng lão, vậy hắn liền thật sự có đại phiền toái. Hà Nguyên cũng không biết chính mình là thế nào đi ra song bạc, hắn chẳng có mục đích tại trên đường cái đi trong chốc lát, đặt mông ngồi ở một cái góc, phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đối với trở về tìm Du Lăng hỗ trợ, đây chính là Du Lăng chủ ý, hiện tại xảy ra chuyện hắn không thể không quản. Chỉ ít, hắn có thể ra mặt điều giải một hai. Nghĩ tới đây, Hà Nguyên bắn lên, đội vã hướng phía đạo thạch tông phương hướng tiến đến. Một bên khác, Tô Trần thì là đã đem thẻ đánh bạc hối đoái thành đạo nguyên đan, cũng tại về cổ đạo tông trên đường. Thật đúng là phải cảm tạ Hà Nguyên, ta đang cần đạo nguyên đan thời điểm, hắn liền đưa tới cho ta. Tô Trần trên mặt tươi cười, hiện tại ta có thể tạo dựng luyện đan trận pháp, chuẩn bị luyện chế hóa rồng đan. Năng lượng nơi phát ra cái này vấn đề lớn nhất như là đã giải quyết, Tô Trần quyết định làm một tốt một chút trận cơ, cũng không thể thật đem luyện chế hóa rồng đan xem như là một cú. Gen đúc trận cơ vật liệu có thể có rất nhiều loại. Tô Trần lại đi một cái chân núi thôn trấn, tại trên trấn phòng đấu giá mua đến một loại tương đối thích hợp vật liệu, thải bằng tinh thép. Loại tài liệu này chẳng những cứng rắn, mà lại năng lượng ở trong đó có thể linh hoạt lưu thông, rất thích hợp chế tạo trận cơ. Đương nhiên, cái này thải văn tinh cương giá cả cũng là bày ở đó, một khối to bằng đầu nắm tay thải văn tinh cương liền hao tốn Tô Trần 50 khỏa đạo nguyên đan. Thải văn tinh cương kiên cố chịu nhiệt, chế tạo đứng lên 10 phần không dễ. Bất quá, đối với có chu tức chân hỏa Tô Trần tới nói, cái này lại không phải vấn đề. Đem thải văn tinh cương rèn đúc thành cần hình dạng, sau đó ở phía trên khắc họa xuất trận văn, trận cơ liền hoàn thành. Sau đó liền đơn giản, chỉ là luyện đan mà thôi, đối với Tô Trần tới nói, cơ hồ là cùng ăn cơm uống nước một dạng bình thường việc nhỏ. Tô Trần đi vào trước đó tuyển định địa phương, chống lên đan đỉnh, thôi động trận cơ, đi đến rót vào đạo nguyên đan năng lượng. Sau một lát, chỉ nghe ầm vang một tiếng, lực lượng cường đại tại luyện đan trong trận pháp sôi trào lên, hóa thành ngọn lửa màu trắng bạc, không ngừng hướng phía đan đỉnh phía dưới rót vào mà đi. Tô Trần không có gấp, kiên nhẫn chờ đợi đan đỉnh ấm lên. Chương 3894 Sòng bạc chương 3894, sòng bạc muốn luyện chế hóa long đan, đan đỉnh nhiệt độ muốn đạt tới so luyện chế những đan dược khác cao hơn tiêu chuẩn, mà lại nhiệt độ muốn tại trong thời gian dài bảo trì ổn định. Đây cũng là vì cái gì phải dùng đến luyện đan trận pháp nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà tại như vậy liên tục nhiệt độ cao thôi hóa phía dưới, đan đỉnh không lâu sau đó cũng rốt cục vang lên tiếng bù bù, bay ra một đám khói trắng, tiêu chí lấy thêm nhiệt hoàn thành. Sau đó, Tô Trần một đường nước chảy mây trôi, hoàn thành luyện đan một loạt trình tự. 3 ngày sau, một lò này hóa long đan rốt cục ra lò. Khi Tô Trần không kịp chờ đợi mở ra đan đỉnh cái nắp, nhìn thấy chính là năm viên mượt mà sung mãn, tản ra mùi hương ngây ngất hóa long đan không sai. Tô Trần rất hài lòng, lấy ra hai cái đan bình, đem bên trong phẩm chất cao nhất một viên đơn độc bỏ vào một cái đan bình, mà còn lại 4 khỏa phẩm chất bình thường thì để vào một cái khác đan bình. Trên thực tế, Tô Trần là cố ý đem còn lại 4 khỏa luyện chế đến phẩm chất bình thường, hắn có lo nghĩ của mình. Bởi vì hắn dự định cầm cái này 4 khỏa đan đi hoán đạo nguyên đan, cho nên không có khả năng luyện chế quá tốt, nếu không quá làm cho người ta đỏ mắt. Cái này 4 khỏa phẩm chất bình thường hóa long đan cũng không có vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi công hiệu, mà là chỉ có thể ở trùng kích vào nhất trọng thời điểm, gia tăng 7 thành xác suất thành công. Nhưng ngay cả như vậy, tại bình thường võ giả bên trong, dạng này đang dược cũng đầy đủ văng rồi. Trở lại chỗ ở đằng sau, Tô Trần liền đang suy nghĩ như thế nào đem cái này 4 quả Hóa Long đan bán đi. Hắn hiện tại có chút cây to đón gió, vừa mới tại sòng bạc thắng hơn 700 đạo nguyên đan, hiện tại nếu như lại khiến người ta biết hắn có 4 quả như vậy đan dược thần kỳ muốn bán ra, cái này tương đương với ban ngày ban mặt làm người khác đến ăn cướp chính mình. Không có cách nào, hiện tại Tô Trần ở chỗ này tương đương với không có chút nào căn cơ, căn bản không dám rêu rao. Cân nhắc một lát sau, Tô Trần từ chỗ ở tàng thư thất tìm ra một bản giới thiệu nói thạch tông sách nhanh chóng lật xem. Rất nhanh, hắn liền tại bên trong tìm tới chính mình cần nội dung. Trong tông môn có chợ đen, nếu có bảo vật không muốn bị người biết, có thể tại trong chợ đen nặc danh giao dịch. Tô Trần cẩn thận đọc lấy một đoạn này nói rõ, cái này nặc danh chợ đen vốn là đạo thạch tông đệ tử chính mình làm lên, người đến sau càng ngày càng nhiều, liền tạo thành quy mô, có cố định địa điểm. Đằng sau, tông môn cũng liền công nhận chợ đen này tồn tại. Bất quá, muốn tại chợ đen giao dịch là muốn sáng lên con mắt. Nếu không, vạn nhất bị người hố, quay đầu ngay cả người đều tìm không thấy. Tô Trần không có nhiều do dự, liền quyết định đi chợ đen này nhìn xem. Trừ xuất thủ 4 quả Hóa Long đan bên ngoài, hắn còn muốn tại trên chợ đen nhìn xem có hay không tụ linh trận trận cơ bản. Tụ linh trận là một loại tiêu hao hình trận pháp, có thể nhanh chóng rút ra đạo nguyên đan bên trong năng lượng. Kể từ đó, lại thêm Tô Trần hải nạp một thể công, liền có thể làm cho tốc độ tu luyện thật to tăng tốc. Bất quá, tụ linh trận bởi vì là tiêu hao hình, cách một đoạn thời gian liền muốn đổi một cái, Tô Trần cũng không muốn chính mình khó khăn đi thu thập vật liệu luyện chế, trực tiếp mua sắm là tốt nhất. Mà lại loại này nhập môn hình trận pháp trận cơ, cũng không khó mua được. Đợi đến trời tối, Tô Trần từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ không xuyên qua quần áo cùng một kiện cùng đấu đồng màu đen, thay đổi đằng sau liền ra cửa, hướng chợ đen phương hướng mà đi. Chợ đen chỉ ở ban đêm mở ra, từ trên trời đen đằng sau, đến giờ xỉu trước đó. Rất nhanh, Tô Trần liền đến chợ đen vị trí. Nơi này là giữa dãy núi một mảng lớn đất trống, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người, rất nhiều người xếp bằng mặt người trước để đó một tấm vải, trưng bày muốn bán ra đồ vật. Trừ cái đó ra, rất nhiều người cũng là chuẩn bị ban đêm chiếu sáng dùng tinh thạch, làm cho nguyên một phiến đất trống sáng như ban ngày. Tô Trần cũng tìm cái không ai địa phương, giống như những người khác ngồi xếp bằng, đem đan bình đặt ở trước mặt, một bộ ôm cây đợi thỏ dáng vẻ. Chợ đen người tới lui rất nhiều, không lâu liền có người tới Tô Trần trước mặt, hỏi: "Ngươi bán là đan dược gì?" "Hóa Long đan." Tại hóa sinh cảnh bên trong trùng kích vào một cái tiểu cảnh giới lúc, phục dụng viên thuốc này có thể đem xác suất thành công để cao 7 thành. Tô Trần ngẩng đầu nhìn người tới một chút, cười nhạt nói: "Cái gì? Lại có thần kỳ như thế đan dược?" Người kia trong giọng nói lập tức tràn đầy kinh ngạc, trên mặt hắn mang theo một con hiệu đầu mặt gỗ, không nhìn thấy tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy dáng người rất là cao gầy thon dài. Mà kinh ngạc của hắn cũng là rất dễ dàng lý giải, nếu quả thật có loại đan dược này lời nói, còn cần cầm tới chợ đen ra bán a. Dựa theo bình thường logic, có thể có được loại đan dược này khẳng định là trong tông môn đại nhân vật, thứ đại nhân vật này căn bản không cần đến chợ đen mua đồ. Đầu hiệu nam nửa tin nửa ngờ, mọi người đều biết trên chợ đen có rất nhiều lừa đảo bán hàng giả, như vậy như thế nào cam đoan đan dược này là hàng thật giá thật? Ta có thể nhìn xem sao? Đầu hiệu nam hỏi. Có thể. Tô Trần tùy ý nhẹ gật đầu. Đầu hiệu nam tử đem đan bình cầm lấy, mở ra bình tắc người lại cẩn thận vãng đan trong bình nhìn một chút, khi thấy trong đan bình đan dược kia lúc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kích động. Hắn cũng coi là có chút kiến thức người, bằng vào ánh mắt của hắn, có thể mơ hồ nhìn ra đan dược này tựa hồ đích thật là không phải bình thường. Sau đó, đầu hiệu nam tử phản ứng đầu tiên, chính là ngay lập tức đem đan bình đắp lên, hướng hai bên nhìn một chút, giống làm tắc bình thường. Không phải do hắn không cẩn thận, dạng này đan dược, nếu để cho những người khác biết, khẳng định sẽ đánh vỡ đầu, hắn muốn mua được coi như khó khăn. Bao nhiêu tiền? Đầu hiệu nam tử ngữ khí có chút không ức chế được run rẩy. 500 đạo nguyên đan. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Tốt, ta mua. Đầu hiệu nam tử khẽ cắn môi nói ra, 500 đạo nguyên đan hắn hay là xuất ra nổi, có thể đề cao xông quan tỷ lệ thành công 7 thành, dạng này đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như xuất huyết nhiều cũng nhất định phải mua xuống. Chỉ có thể chính mình phục dụng. Nếu như bán trao tay người khác lời nói, về sau cũng đừng có đến chỗ của ta mua đan dược. Tô Trần bổ sung một câu, hắn hiện tại là thiếu đạo nguyên đan, cho nên mới đến chợ đen bán đan dược, nhưng hắn cũng sẽ không để cho người khác lấy chính mình đan dược đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Có thể, có thể. Đúng rồi huynh đệ, ngươi là luyện đan sư. Đầu hiệu nam tử hỏi. Không sai, ta gọi Tô Trần, mỗi tháng đầu năm cũng có thể tới đây. Nếu như muốn mua đan dược, có thể tới xem một chút. Tô Trần cười nhạt một tiếng nói ra, hiện tại hắn tại đạo thạch tông thân phận là Trương Triều, cho nên tên thật của chính mình ngược lại thành dùng để che giấu thân phận dùng tên giả. Tốt, tốt. Ta gọi hàng bạn, nếu như Tô huynh đệ về sau tại tông môn gặp được chuyện phiền phải gì, cứ tới tìm ta. Rất rõ ràng, đây là nhìn chúng Tô Trần năng lực luyện đan, muốn cùng Tô Trần kết giao. Bất quá, hắn cũng biết Tô Trần nói khẳng định là giả danh, nếu như tông môn thật có cái lợi hại như vậy luyện đan sư, hắn không thể lại một chút cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Hàng bạn đem chứa 500 đạo nguyên đan túi chứa vật đưa cho Tô Trần, vừa mới chuẩn bị đi, lại phát hiện Tô Trần lại lấy ra một cái giống nhau như lúc đan bình để dưới đất. Chương 3895, Thải Văn Tinh Cương chương 3895, Thải Văn Tinh Cương Tô huynh đệ, đây cũng là đan dược gì? Hàng bạn rời đi bước chân không khỏi một trận, hiếu kỳ hỏi: "Hóa Long đan?" Nghe được Tô Trần lời nói, hàng bạn kém chút không có phun ra ngoài, thế mà còn có Hóa Long đan. Dạng này đan dược, vậy mà không chỉ một viên. Tô huynh đệ, cái này Hóa Long đan có thể phục dụng viên thứ 2, viên thứ 3 sao? Hàng bạn liền vội vàng hỏi, có chút hi hữu đan dược là phục dụng viên thứ nhất mới có hiệu quả, phía sau lại phục dụng thì không có hiệu quả chút nào, cho nên hắn muốn hỏi rõ ràng. Có thể, bất quá phục dụng đến càng nhiều, hiệu quả liền càng suy giảm, thẳng đến không có hiệu quả là dừng. Tô Trần đạo, nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ để hàng bạn đỏ mắt. Coi như phía sau phục dụng không có khả năng gia tăng 7 thành xác suất thành công, có 5 thành, 3 thành cũng được, a viên này ta cũng mua. Hàng bạn vội vàng nói, sợ nói đã chuẩn bị người khác cướp đi. Mỗi người hạn mua một viên. Tô Trần đạo, hàng bạn trừng mắt, tại sao có thể có quy củ như vậy? Thật vất vả để hắn bắt được một cái cơ hội như vậy, người chung quanh cũng còn không có chú ý tới bên này, nhưng đan dược này thế mà hạn lượng đem bán. Hảo huynh đệ, ngươi giản xếp một chút, ta liền mua 2 viên mà thôi. Hàng bạn cần cầu. Không được, đây là quy củ. Tô Trần lắc đầu, quả quyết tự tuyệt. Hàng bạn gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh, bất quá không bao lâu hắn liền muốn nghĩ kế tới, chính mình tìm người hỗ trợ mua xuống viên đan dược kia, không được sao? Mặc dù Tô Trần nói cấm chỉ bán trao tay, nhưng coi như phá hư quy củ của hắn, đó cũng là cái kia giúp mình mua đan dược người về sau không có khả năng lại tìm hắn mua đan dược, mà không phải mình không có khả năng. Nghĩ tới đây, hàng bạn quả quyết đi đến một cái Tô Trần nhìn không thấy nơi hẻo lánh, giữ chặt một người đệ tử nói, vị sư minh này, ta cho ngươi 510 khỏa đạo nguyên đan, ngươi đến ta chỉ định trên quầy hàng đi mua tiếp theo chỉ đan bình, hắn bán 500 đạo nguyên đan, thêm ra tới 10 khỏa đạo nguyên đan coi như làm ngươi phí vất vả, như thế nào? Ngươi nói thật, không có gạt người. Bị hắn kéo lấy người kia sững sờ, kém chút không thể tin được có chuyện tốt như vậy, chỉ cần đơn giản chạy cái chân liền có thể kiếm lời 10 khỏa đạo nguyên đan. Trong này sẽ không phải có âm mưu gì đi. Sư minh yên tâm, trong này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là ta cùng cái kia bày quẩy bán hàng người có chút khúc mắc, ta hắn sẽ nghe ra thanh âm của ta, cho nên làm phiền ngươi một chút. Đạo nguyên đan ta sẽ trước cho ngươi. Hàng bạn tựa hồ có thể nhìn ra đối phương nội tâm ý nghĩ, vội vàng nói. Vậy được rồi. Người kia đáp ứng, tiếp nhận hàng bạn trong tay đạo nguyên đan, đi hướng Tô Trần quầy hàng. Cái này bán thế nào? Người kia chỉ vào Tô Trần trước mặt đan bình, làm bộ hỏi giá đạo. Tô Trần liếc mắt ra hỏa này một chút, lấy hắn lòng dạ, tự nhiên nhìn ra được người này 100% là hàng bạn mời đến mua dùm. Bất quá hắn cũng làm bộ không biết, cười nhạt nói, 500 đạo nguyên đan, ta mua. Người kia nói lấy, liền móc ra túi chữ vật hướng Tô Trần đưa tới. Tô Trần mở ra túi chữ vật kiểm tra một chút, liền đem đan bình ném cho ra hỏa này, đồng thời dặn dò, chỉ có thể chính mình phục dụng, không có khả năng bán trao tay người khác. Người kia đương nhiên sẽ không để ý, hắn cảm thấy dù sao chỉ cần rời đi Tô Trần ánh mắt, chính mình bán trao tay không bán trao tay, Tô Trần như thế nào lại biết. Lại nói, nếu đồ vật đã bán cho chính mình, vậy dĩ nhiên là nên chính mình toàn quyền xử trí. Bất quá, cầm tới đan bình thời điểm, gia hỏa này đột nhiên lại là có thêm một cái tâm nhãn, hỏi, đây là đan dược gì? Hóa Long đan, có thể gia tăng hóa sinh cảnh nội xông quan tỷ lệ thành công bảy thành. Tô Trần thuận miệng nói ra. Trốn ở chỗ bí mật nhìn xem đây hết thảy hàng bạn, nghe được Tô Trần lời nói kém chút nhảy dựng lên, đơn giản hận không thể có thể lập tức thời gian quay lại đến vừa rồi, đem Tô Trần miệng ngăn chặn, để hắn đừng nói đi ra. Cái gì? Người kia cũng là chấn kinh, vội vàng mở ra nắp bình lại nghe lại nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Cho ta. Hàng bạn lúc này cũng không lo được gần lúc nữa, vội vàng từ chỗ ẩn thân nhảy ra, hướng trong tay người kia đan bình đoạt đi. Người kia linh hoạt nghiêng người một chút, tránh qua, tránh né hàng bạn. Ngươi người này không giữ chữ tín sao? Hàng bạn sầm mặt lại, sâm nhiên nói ra. Đan dược này giá trị cao như vậy, ngươi lại không trước đó nói cho ta biết, lừa gạt ta trước đây, còn trông cậy vào ta coi trọng chữ tín. Người kia cười lạnh, thuận tay xuất ra một cái túi chữ vật hướng hàng bạn bên chân quăng ra, ngươi đạo nguyên đan trả lại ngươi. Chỉ là 10 quả đạo nguyên đan, muốn cho hắn nhường ra một viên hóa sinh cảnh bên trong sông quan sát xuất thành công gia tăng 7 thành đan dược, đó là nằm mơ. Chúng ta đã nói xong cũng không phải dạng này. Hàng bạn âm thanh lạnh lùng nói, đem đồ vật giao ra, nếu không ta nếu không khách khí. Ngươi cho rằng lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, ta liền sẽ sợ ngươi. Người kia hừ một tiếng, nói ra, chợ đen chỉ nói mua bán, không được động võ, nếu như ngươi muốn được đánh cái gần chết, vậy cũng có thể thử một chút. Chợ đen trong quy củ, không được động võ là trọng yếu nhất một đầu, tất cả mọi người tự phát thủ hộ quy củ này, ai nếu là không tuân thủ, sẽ bị những người khác hợp nhau tấn công. Hàng bạn khí thế cũng là không khỏi trì trệ, mặc dù hắn là hóa sinh cảnh cao giai thiên tài, mà lại tổ phụ của hắn càng là thông cách cảnh cường giả, nhưng cũng không dám ở chợ đen làm loạn. Hàng bạn chỉ có thể oán hận nhặt lên trên đất túi chứa vật, trong lòng biết, viên này Hóa Long đan chính mình sợ là không cầm được. Thử, coi như ngươi thất thời. Người kia cười lạnh một tiếng nói. Lúc này, hắn dư quang đột nhiên phát hiện Tô Trần lại lấy ra cái thứ ba đan bình, đặt ở trước mặt. Ngươi đây cũng là đan dược gì? Người kia chỉ vào đan bình hỏi. Hóa Long đan. Tô Trần lạnh nhạt nói. Bán cho ta. Người kia mừng tít mắt, hắn không phải người ngu, 500 đạo nguyên đan mặc dù là một khoản tiền lớn, nhưng dùng để mua dạng này một viên đan dược, vậy liền rất có lời. Mỗi người hạn mua một viên. Tô Trần đạo. Dù sao ngươi là muốn bán cho ai không đều như thế. Người kia hơi nhướng mày, nói ra. Ta đan dược, ta muốn bán thế nào liền bán thế nào, cần ngươi đến khoa tay múa chân. Tô Trần vẫn là ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi. Người kia giận dữ, trừng mắt Tô Trần, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Ngươi ở chỗ này độc thủ, không sợ bị đánh cái gần chết. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi. Người kia khí thế lập tức cứng đờ, đây là hắn vừa rồi đối với hàng bạn nói lời, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị người khác dùng tại trên người mình. Ha 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 ha. Hàng bạn cũng là nhịn không được cười ha ha, rốt cục mở miệng ác khí. Người thật không bán ta. Người kia lạnh lùng nhìn xem Tô Trần, hỏi: "Ta chỗ này xác thực có đan dược có thể bán ngươi." Tô Trần đánh giá ra hỏa này một chút, cười nhạt nói: "Bất quá, không phải Hóa Long đan, mà là trị lốt hai. Thính lực của ngươi rất rõ ràng có vấn đề." Hàng bạn ở bên cạnh hết sức vui mừng, bổ đau một câu, đầu óc cũng có chút vấn đề.
"Tốt, tốt, tốt."
Người kia giận không kèm được, nói liên tục ba tiếng tốt: "Ngươi là gan thật sự là không nhỏ, ta đã nhớ kỹ ngươi thanh âm, tốt nhất cầu nguyện đừng ở chợ đen bên ngoài trường hợp để cho ta gặp ngươi, nếu không ta sẽ thật tốt dạy ngươi làm người." Chương 3896, chợ đen chương 3896, chợ đen thật hay giả, ta bắt đầu có chút sợ hãi. Tô Trần cố ý khoanh tay, làm một cái sợ sệt động tác. "Tiểu tử, ngươi là hẳn là sợ sệt. Chờ xem." Người kia nói lấy, vội vã quay người mà đi. Động tĩnh bên này cũng là hấp dẫn bốn phía không ít người tới, đã có người nghe được vừa rồi đối thoại, hỏi: "Có thể tại hóa sinh cảnh bên trong tăng lên sông quan sát xuất thành công 7 thành đan dược, cho ta đến một viên."
"Cái gì? Có dạng này đan dược?
Ta muốn một viên." "Chớ bán cho hắn, bán cho ta." Sư nhiều cháu ít, lập tức đã dẫn phát tranh đoạt. "Tới trước tới sau, mỗi người hạn mua một viên." Tô Trần không nhanh không chậm nói ra:
Ta là cái thứ nhất tới."
Lập tức có một người đứng ra nói ra: "Chợ đen quy củ cũng không có người dám phá hư, mặc dù Hóa Long đan rất là mê người, nhưng cuối cùng vẫn là không ai dám nói cái gì." Trơ mắt nhìn xem Tô Trần đem viên thứ ba Hóa Long đan bán cho người thứ nhất tới. Sau đó, Tô Trần lấy ra cuối cùng một cái đan bình, nói: "Đây là một viên cuối cùng. Ta ra 510 đạo nguyên đan, bán ta." Không đợi Tô Trần lại nói cái gì, lập tức có người chủ động tăng giá: "Ta ra 520. Ta ra 500 năm." Trong lúc nhất thời, giống như biến thành hội đấu giá bình thường, đám người cạnh tướng tăng giá. Nói 500 đạo nguyên đan một viên, không trả giá, cũng không giá. Tô Trần không nhanh không chậm nói, sau đó đem cuối cùng này một viên Hóa Long đan bán cho kế tiếp người xếp hàng. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người là thần sắc khác nhau, có người thầm nghĩ Tô Trần xỏa, còn có người cùng tiền làm có dễ. Nhưng cũng có người bội phục Tô Trần có thể kiên trì nguyên tắc. Tô Trần hoàn thành bán Hóa Long đan nhiệm vụ, phủi mông một cái đứng dậy, bán xong đồ vật, hiện tại nên thời để mua. Đi dạo một vòng đằng sau, Tô Trần tại một cái quầy hàng tìm tới chính mình cần tụ linh trận trận cơ, người bán chào giá cũng coi như công nói, 30 đạo nguyên đan một cái. Tô Trần một hơi mua 10 cái. Trên thực tế, hắn ngược lại là còn muốn nhiều mua một chút, chỉ bất quá đối phương liền cái này 10 cái, nhiều không có. Hoàn thành nhiệm vụ, Tô Trần liền rời đi chợ đen. Tìm cái địa phương ẩn nấp, xác định không người theo dõi, hắn đổi về y phục của mình, sau đó quay về chỗ ở đem tụ linh trận cùng đạo nguyên đan dùng tới. Tô Trần tiếp tục tu luyện đứng lên, hiện tại tốc độ tu luyện đã so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Tưởng Trường Phong bên kia, quả nhiên lại phái người mời hắn đi qua. "Thế nào, tu vi có tiến bộ sao?" Tưởng Trường Phong nhìn thấy Tô Trần, hỏi.
"Xem như có chút."
Tô Trần cười nhạt nói.
"Đến, để cho ta đo đo."
Tưởng Trường Phong không nói hai lời, chỉ bên người một cái đá khảo thí bóng. Tô Trần đưa bàn tay để lên, quả cầu đã dần dần trở nên trong suốt, hiện ra khắc độ. Tưởng Trường Phong nhìn thấy thời khắc đó độ cũng là đại hỉ, thế mà đã nhanh đạt tới hóa sinh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thiên tài, thật sự là thiên tài. Quả nhiên không hổ là đạo thạch xuất thế người. Nói, Tưởng Trường Phong nhìn về phía Tô Trần ánh mắt cũng là trở nên càng thêm lưu hòa, "Ngươi cái này tiến bộ, so bản tọa dự liệu nhanh hơn rất nhiều. Bản tọa lại ban thưởng ngươi một nhóm tài nguyên, ngươi an tâm tu luyện, bản tọa cho tới bây giờ đều là thưởng phạt phân minh. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn." Tô Trần tiếp nhận Tưởng Trường Phong đưa tới nhẫn không gian, trong miệng cảm ơn. "Lần này cho ngươi 2 tháng, 2 tháng đằng sau, bản tọa sẽ thi lại xem xét ngươi." Tưởng Trường Phong phất phất tay, ra hiệu Tô Trần có thể rời đi, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Tiến độ tu luyện của ngươi đừng cho những người khác biết, có người hỏi tới, ngươi có thể đem tiến độ tu luyện nói đến chậm một chút." "Đệ tử biết." Tô Trần biết, Tưởng Trường Phong đây là để hắn giấu rốt, để tránh người hữu tâm tính toán, liền lên tiếng. Trên thực tế, không cần Tưởng Trường Phong nói, Tô Trần cũng là tính toán như vậy. Từ Tưởng Trường Phong nơi đó sau khi đi ra, Tô Trần lại một lần nữa trước khi đi luyện đan địa phương, bố trí tốt luyện đan trận pháp, đem Tưởng Trường Phong cho nguyên vật liệu, lần nữa luyện chế thành Hóa Long đan. Vẫn là khống chế thành đan phẩm chất đuổi theo một lần không sai biệt lắm, nhưng lần này Tô Trần càng thêm thuận buồm xuôi gió, thành đan cũng nhiều một biên, đạt tới 6 viên. Trước mắt đối với Tô Trần tới nói, nhất có lời cách làm, chính là tận khả năng đem trong tay tài nguyên đều chuyển hóa thành đạo nguyên đan. Bởi vì tại đến Hắc Nguyệt Hoàng Triều trước đó, trong tay hắn là một viên đạo nguyên đan đều không có, mà hiện giai đoạn tốt nhất tài nguyên tu luyện chính là đạo nguyên đan. Thời gian đi vào tháng sau đầu năm, tối hôm đó Tô Trần làm sơ cải trang, lại đi chợ đen. "Tô huynh đệ, ta rốt cục chờ được ngươi." Một cái mang theo mặt nạ con khỉ người xuất hiện tại Tô Trần trước mặt, nhiệt tình đối với Tô Trần chào hỏi. Thanh âm này, rõ ràng là lần trước hàng bạn. "Ngươi có thể nhận ra ta đến?" Tô Trần nhạt nhưng nói, hôm nay hắn giả dạng cùng ngày đó cũng không giống nhau. "Chỉ có ngươi mới có thể đem quầy hàng bày ở như thế góc hẻo lánh." Hàng bạn cười nói, "Thế nào, hôm nay lại có Hóa Long đan bạc không? Xem ra nhà ngươi đấy rất dày a." Tô Trần trên dưới đánh giá hàng bạn một phen, nhíu mày. Hàng bạn gãi đầu một cái, cũng không phản bác, của cải của nhà hắn có là mình tại bên ngoài dốc sức làm đi ra, bất quá càng nhiều thì là ra cho hắn, ai bảo hắn có cái đạo thạch tông cao tầng ra đâu. "Đây là 500 đạo nguyên đan, ngày đó hạn mua cũng không ảnh hưởng hôm nay đi." Hàng bạn cười hắc hắc, đem một cái túi chứa vật đưa cho Tô Trần. Tô Trần sau khi nhận lấy, liền đem một cái đan bình cho hàng bạn. Hàng bạn sau khi nhận lấy liền thuận tay ném vào nhận không gian.
"Ngươi không kiểm hàng?"
Tô Trần hỏi.
"Ta tin được ngươi."
Hàng bạn khoát tay áo, hào khí 10 phần nói ra. Tô Trần gật đầu, lần trước hắn đối với hàng bạn hay là quan sát trạng thái,
hôm nay cơ bản có thể xác định giá hỏa này nhân phẩm còn có thể, chỉ là phẩm vị một lời khó nói hết, hoặc là đầu hiệu mặt nạ, hoặc là mặt nạ con khỉ. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi gặp được phiền phức, cứ việc tìm ta là được. Hàng bạn lần này hấp thu lần trước giáo huấn, cũng không có lại tìm người thay thế mua. Chỉ cần đối phương một khi biết trong đan bình là đan dược gì, liền không khả năng đem đan dược cho hắn. Rất nhanh, Tô Trần lại đem lần này luyện chế hóa long đan toàn bộ bán đi, sau đó lại dạo qua một vòng, mua đến 20 cái tụ linh trận trận cơ, lúc này mới hài lòng rời đi. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, đến xuống một lần tông chủ triệu kiến thời gian lúc, Tô Trần đã đến hóa sinh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách hóa sinh cảnh lục trọng chỉ có cách xa một bước. Nếu như bây giờ Tô Trần đem giữ lại cho mình hóa long đan ăn vào, có thể lập tức đạt tới hóa sinh cảnh lục trọng đỉnh phong. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột làm như vậy, mà là đi gặp Tưởng Trường Phong. Tưởng Trường Phong nhìn thấy Tô Trần tiến cảnh, tự nhiên lại thị phi thường hài lòng, lần nữa ban cho Tô Trần một chút linh dược. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng là nói cho Tô Trần, đây là một lần cuối cùng kiểm tra Tô Trần tiến độ. Nói cách khác, về sau sẽ không còn có linh dược ban cho. Nếu như Tô Trần muốn một mực luyện chế hóa long đan đem đổi lấy đạo nguyên đan lời nói, lần này thì tương đương với gãy mất nguyên vật liệu nơi phát ra. Chương 3897, tranh đoạt đan dược. Chương 3897, tranh đoạt đan dược. Nhưng là, cái này tự nhiên không làm khó được Tô Trần. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến, có thể đem cuối cùng này một nhóm linh dược lại luyện chế thành hóa long đan, cầm tới trên chợ đen đi, lấy vật đổi vật, dùng hóa long đan đổi lấy linh dược vật liệu. Lấy Tô Trần hiện tại luyện chế hóa long đan tỷ lệ lợi ích, một viên hóa long đan có thể đổi về luyện chế 10 khỏa hóa long đan nguyên vật liệu đến, tự nhiên là có lời. Hạ quyết tâm, Tô Trần liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện, đột nhiên nhìn thấy Lạc Nhi đứng ở một bên, nháy mắt nhìn xem chính mình, trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi, "Lạc Nhi, ngươi muốn mạnh lên sao?" Lạc Nhi sững sờ, có chút bị nhìn xuyên vẻ bối rối, sau đó liền túi đầu lôi kéo gấp áo, nhỏ giọng nói, "Ta không phải nguyên liệu đó." Lạc Nhi trên thân hiển nhiên cũng là có chút tu vi, bất quá chỉ là cùng trong tông môn mặt khác tạp dịch không sai biệt lắm cấp bậc. Loại này phục thị người hạ nhân, cũng không có người sẽ cố ý đi bồi dưỡng bọn hắn. Tô Trần cười nói, chỉ cần có bền lòng, có nghị lực, lại thêm một chút cơ duyên, liền không có ai không phải nguyên liệu đó loại thuyết pháp này. Chờ ta chuẩn bị cho ngươi một chút đan dược, ngươi thử nhìn một chút. Ta ơn Đường đại nhân. Lạc Nhi nói lời cảm tạ, bất quá nàng coi là Tô Trần chỉ là thuận miệng nói, dù sao Đường đại nhân như vậy trăm công nghìn việc, mà lại tông môn đệ tử tu luyện dùng những đan dược kia chân quý như vậy, một viên đều đủ mua xuống rất nhiều nàng. Cứ như vậy, đến xuống một cái đầu năm ngày, Tô Trần theo thường lệ mang theo luyện chế tốt hóa long đan đi chợ đen. Lần này hắn tại trước mặt bày một khối một bài, trên đó viết một hàng chữ lớn, hóa long đan đổi lấy linh dược vật liệu. Chữ lớn bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, là muốn đổi lấy tài liệu kỹ càng danh sách. Chỉ cần mang đến trên danh sách hoàn chỉnh vật liệu một bộ, liền có thể đổi lấy hóa long đan một viên. Ngay từ đầu, nhìn thấy Tô Trần lệnh bài người, chỉ là đứng xa xa xì xào bàn tán, cũng không có người nào vây tới. Bất quá thời gian dần trôi qua, vây quanh người càng đến càng nhiều, rất nhiều người nhìn một hồi lệnh bài liền đi, hiển nhiên là đi sưu tập trên danh sách tài liệu. Những tài liệu này cũng không tốt sưu tập, lại càng không cần phải nói tập hợp đủ một bộ. Bất quá, lấy hóa long đan sức hấp dẫn, coi như nguyên vật liệu lại khó sưu tập, cũng sẽ có người vượt khó tiến lên. Rất nhanh, liền có người đầu tiên mang theo Tô Trần yêu cầu chọn vẹn nguyên vật liệu tới. Tô Trần đã kiểm tra sau, cho hắn một viên hóa long đan. Một bộ này nguyên vật liệu, đầy đủ luyện chế 8 đến 10 khỏa hóa long đan, cho nên Tô Trần cho ra viên này hóa long đan cũng là không chút nào đau lòng. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi quả nhiên lại tới. Hàng bạn cũng là hoàn toàn như trước đây lại xuất hiện, lần này hắn mang theo một cái đầu chó mặt nạ, đem một cái túi chứa vật đưa cho Tô Trần, hào phóng nói, một bộ này nguyên vật liệu ngươi cầm lấy đi. Hóa Long Đan không cần cho ta. Bất quá, về sau có chỗ tốt đừng quên ta. Tô Trần mỉm cười, không thể không nói cái này hàng bạn rất biết là người. Bất quá Tô Trần cũng không phải loại kia sẽ chiếm người tiện nghi người, nhận lấy vật liệu, tính toán đợi một nhóm này Hóa Long Đan luyện chế ra đến đằng sau, trực tiếp đưa hàng bạn một viên. Mặc dù Tô Trần lần này mang đến 7 viên Hóa Long Đan, bất quá chỉ có 2 người lấy ra vật liệu cùng hắn trao đổi, tăng thêm hàng bạn chính là 3 cái. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải, Tô Trần muốn cầu linh dược vật liệu không phải dễ dàng như vậy thì đến. Nhưng tốt xấu hắn hôm nay đã đạt được 3 bộ nguyên vật liệu, nếu như đều luyện chế thành hóa long đan lời nói, có thể luyện chế hơn 20 khỏa, xem như thu hoạch không nhỏ. Thu hồi quầy hàng, Tô Trần tại chợ đen lại đi dạo một vòng, lần này trừ mua xuống một chút tụ linh trận trận cơ bên ngoài, hắn còn mua một chút thích hợp cấp thấp võ giả dùng cho tu luyện đan dược và thiên tài địa bảo. Những này cấp thấp võ giả dùng tài nguyên, kỳ thật đều rất rẻ, chỉ bất quá tại đạo thạch tông, không có người sẽ ở cấp thấp võ giả trên thân bỏ công sức, mà những cái kia cấp thấp võ giả chính mình lại mua không nổi. Trở lại chỗ ở đằng sau, Tô Trần đem Lạc Nhi gọi tới, đem đan dược và thiên tài địa bảo cho nàng. Lạc Nhi giật mình nói không ra lời, miệng há thật lớn, không thể tin được Đường đại nhân thế mà thật chuẩn bị tài nguyên tu luyện cho nàng. Nàng còn tưởng rằng Đường đại nhân là thuận miệng nói một chút, dù sao ai sẽ tại nàng một cái nho nhỏ tỷ nữ trên thân lãng phí tài nguyên đâu. Đường đại nhân, ta, ngươi. Lạc Nhi hơn nửa ngày nói không ra lời, nắm túi chữ vật tay giống như có nặng ngàn cân, không ngừng run rẩy. Cầm đi đi, ta lại truyền cho ngươi một môn thích hợp ngươi thể chất công pháp, ngươi hôm nay ban đêm liền bắt đầu luyện. Ta chỗ này không cần cái gì phục thị, ngươi tu luyện chính mình liền có thể. Tô Trần gật đầu nói, tạ ơn Đường đại nhân. Lạc Nhi đều nhanh lời nói không mạch lạc, kinh hỉ như vậy đơn giản muốn đem nàng để choáng. Giờ khắc này, dù là nói muốn nàng là Tô Trần bỏ ra tính mệnh, nàng đều vui lòng. Võ đạo thế giới, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là thực lực.
Nàng không biết mình có thể hay không tu luyện ra hơn người thực lực đến, nhưng ít ra Tô Trần cho nàng cơ hội. Mà cơ hội như vậy, chỉ sợ đổi thành bất kỳ một cái nào những người khác, đều khó có khả năng sẽ cho nàng. Thiên ân vạn tạ đằng sau, Lạc Nhi mới trở lại gian phòng của mình đi tu luyện. Mà Tô Trần cũng là lập tức tiến nhập việc tu luyện của mình tiết tấu bên trong. Mấy ngày sau, trong phòng tu luyện, một đạo quang trụ bay thẳng nóc phòng. Tại phong phú đạo nguyên đan cùng tụ linh trận tầm bộ phía dưới, Tô Trần tu vi rốt cục nước chảy thành sông bước vào hóa sinh cảnh lục trọng. Cảm thụ được thể nội trào lên không thôi lực lượng cường đại, Tô Trần cảm thấy trước đó làm hết thể đều là đáng giá. Bỏ ra thời gian nửa tháng củng cố tu vi cùng tăng lên võ kỹ đằng sau, Tô Trần xuất quan, chuẩn bị tiến về chính mình bố trí luyện đan trận pháp chi địa luyện chế đan dược. Vừa ra sân nhỏ, Tô Trần liền loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục đi lên phía trước, phản phất cũng không phát giác giống như. Các loại đi đến một cái yên lặng chỗ không người, Tô Trần trước mặt chính là một cơn gió lạnh thổi qua, phía trước trong bụi cây, đột nhiên nhảy ra một bóng người, ngăn tại trước mặt. Bóng người này, không phải người khác, lại là Hà Nguyên. Hà Nguyên trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, hốc mắt bên dưới mang theo thật sâu âu thanh, lộ ra tiểu tụy mà dữ tợn, nhìn về phía Tô Trần ánh mắt tràn đầy sát ý, đây không phải Hà sư Minh a? Làm sao, lại muốn mang ta ra ngoài vui vẻ vui vẻ? Tô Trần mỉm cười. Tiểu tử thối. Hà Nguyên nghiến răng nghiến lợi, ngày đó tại sòng bạc, ỷ tại cho hắn hạ thông điệp, để hắn phụ trách bồi thường Tô Trần thắng đi đạo nguyên đan. Nhưng hắn căn bản không có nhiều như vậy đạo nguyên đan, chỉ có thể đi tìm Du Lăng. Du Lăng ngược lại là có thể xuất ra nổi những này đạo nguyên đan, nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ ra bên trên lớn như vậy một bút tiền tiêu đồ phí, cho nên cự tuyệt giúp Hà Nguyên bồi thường. Hiện tại Hà Nguyên đường ra duy nhất chính là từ Tô Trần nơi đó đem nó thắng đi đạo nguyên đan cầm về. Bằng không mà nói, trừ phi hắn cả một đời trốn ở đạo thạch tông không ra, chỉ cần hắn một khi rời đi đạo thạch tông, khẳng định là bị sòng bạc xử lý phận. Cho nên hắn chỉ có thể một mực mai phục tại Tô Trần chỗ ở trung quanh, chờ lấy nhìn Tô Trần lúc nào đi ra. Hôm nay rốt cục bị hắn chờ đến. Chương 3898, một lời khó nói hết phẩm vị. Chương 3898, một lời khó nói hết phẩm vị đều là nhờ ngươi ban tặng, hiện tại ta ngay cả tông môn một bước cũng không dám ra ngoài. Hà Nguyên nhìn chằm chằm Tô Trần, hoán hận nói: "Hà sư huynh lời này từ đâu nói đến?" Tô Trần thản nhiên nói: "Ngươi không bằng hỏi trước một chút chính mình, lúc trước mang ta đi sòng bạc mục đích là cái gì? Giới lên tảng đá đập chân của mình, hẳn là còn muốn trách đến trên đầu ta a. Đem đạo nguyên đan cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hà Nguyên kêu lên, trên thực tế hắn không muốn giết Tô Trần, chủ yếu là không dám, bởi vì hắn biết, tông chủ Tưởng Trường Phong đối với Tô Trần mười phần ưu ái. Nếu như Tô Trần chết, Tưởng Trường Phong tất nhiên sẽ tra rõ, một khi tra được trên đầu của hắn, hắn vẫn là phải xong đời. Cho nên, chỉ cần Tô Trần khẳng giao ra ngày đó thắng đạo nguyên đan, hắn có thể bãi bình sòng bạc bên kia, vậy liền hết thảy thuận lợi. Đáng tiếc, nghĩ như vậy chỉ có Hà Nguyên, Tô Trần hiển nhiên sẽ không như thế muốn. Tự làm tự chịu, cũng đừng đến quấy rối người khác. Tô Trần nói liền vòng qua Hà Nguyên trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có đem Tô Trần để vào mắt. Hà Nguyên tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, đợi đến Tô Trần đi ngang qua bên cạnh hắn sau, hắn đột nhiên trở lại gầm nhẹ: "Trương Triều, đây đều là ngươi bức ta." Cùng lúc đó, Hà Nguyên một kiếm đâm ra, đánh thẳng Tô Trần hậu tâm. Đốt! Một tiếng vang dọn, chỉ gặp Tô Trần kịp thời xuất kiếm, đem Hà Nguyên một kiếm này đón đỡ mở. "Ngươi làm sao có thể chống đỡ được?" Hà Nguyên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Trần, hắn thấy chính mình là hóa sinh cảnh bắt trọng, mà Tô Trần chỉ là hóa sinh cảnh lục trọng, chính mình một kiếm này Tô Trần sao có thể chống đỡ được? "Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù cơ duyên?" Hà Nguyên giật mình nói, nội tâm của hắn trong nháy mắt toát ra vô số suy đoán, chẳng lẽ là tông chủ Tưởng Trường Phong ban cho Tô Trần bí bảo gì? Tô Trần không có trả lời, căn bản không thèm để ý một cái trong mắt hắn sắp chết người. Hà Nguyên nội tâm sát ý dâng lên mà ra, hắn nhất định phải từ Tô Trần trên thân đạt được đạo nguyên đan, nếu không trước mắt khảm này hắn đều làm khó dễ. Huống chi Tô Trần trên thân còn rất có thể có để cho người đỏ mắt bí mật. Giết người, cướp tiền, đoạt bảo. Chết. Hà Nguyên một kiếm đánh tới, lại là không có từ chính diện tiến công, mà là triển khai thân hình, vây quanh Tô Trần chuyển. Tại Hà Nguyên xem ra, cơ duyên kia hẳn là chỉ là tăng lên Tô Trần lực lượng, nhưng là tốc độ lại không có khả năng theo kịp. Cho nên hắn phát huy ra chính mình lớn nhất tốc độ, trong lúc nhất thời toàn bộ trong vòng chiến đều tràn ngập Hà Nguyên kiếm ảnh, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn đạo nhiều. Hắn tin tưởng, chính mình phát huy ra tốc độ như vậy, coi như Tô Trần có bí bảo gì, cũng sẽ bị chính mình bắt được chí mạng sơ hở. Chỉ là, một màn kế tiếp lại làm cho hắn như là gặp ma. Chỉ gặp Tô Trần thân hình, linh hoạt tại kiếm ảnh đầy trời kia bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ vậy mà hoàn toàn không thua kém gì hắn. Lần này, Hà Nguyên cũng chấn kinh. Dạng gì cơ duyên có thể làm cho một cái hóa sinh cảnh lục trọng tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều không kém gì chính mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hà Nguyên quyết định rút lui. Các phương diện bị đối phương áp chế, đừng nói giết đối phương, nếu như tiếp tục đánh lời nói, chỉ sợ hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đi. Hà Nguyên quay người lại, liền muốn hướng địa phương nhiều người trốn. Còn muốn chạy? Tô Trần hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, sau một khắc thân hình đã đi tới Hà Nguyên sau lưng, trường kiếm trong tay đâm thẳng Hà Nguyên hậu tâm. Hà Nguyên không kịp quay đầu, một kiếm chống đỡ mà đến. Chỉ là hắn một kiếm này hoàn toàn không bằng Tô Trần trước đó chống đỡ một kiếm, bị Tô Trần một chút đẩy ra, một kiếm tiếp tục đâm đi. Hà Nguyên đầu đầy mồ hôi, vội vàng kêu lên: "Ngừng, ngừng, Trương sư đệ, có chuyện hảo hảo nói." Tô Trần kiếm trong tay thế một trận, nói: "Hảo hảo nói có thể, vậy ngươi nói cho ta biết trước, là ai để cho ngươi mang ta đi sòng bạc?" Hà Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn không dám ra bán dù lăng, bằng không mà nói, kết cục của hắn khả năng so chết còn thảm. Tô Trần lắc đầu, nói: "Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra là ai, nhưng là, ngươi nhưng không có sống sót cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Tô Trần cánh tay hướng phía trước đưa tới, kiếm tiêm đem Hà Nguyên thân thể xuyên thủng. Hà Nguyên chỉ tới kịp quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Trần, sau đó liền nhắm mắt lại, rủ xuống đầu, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tô Trần ngược lại là thật không thèm để ý phía sau có ai tại âm hắn, chỉ cần mình một khi bộc lộ tài năng, người như vậy khẳng định sẽ một cái tiếp một cái nhảy ra. Nhưng chỉ cần chính mình có đầy đủ thực lực, đến bao nhiêu cái còn không sợ. Bất quá, thật sự là hắn là đã mơ hồ đoán được là ai, chỉ bất quá khuyết thiếu chứng cứ mà thôi. Tô Trần đem Hà Nguyên thi thể ném vào không gian giới tử bên trong, liền đem cái này nhạc đệm quên sạch sành sanh, tiếp tục hướng luyện đan chỗ mà đi. Lần này, hắn luyện chế xong đan dược, trở lại chỗ ở thời điểm, Lạc Nhi hưng phấn tiến lên đón. "Đường đại nhân, ta đột phá, ta đạt đến hư ngọn núi cảnh." Lạc Nhi kích động nói năng lộn xộn, hai mắt chiếu lấp lánh. "Rất tốt." Tô Trần cũng là tán thưởng nói, cho dù đối với Đạo Thạch Tông đám đệ tử thiên tài mà nói, hư ngọn núi cảnh chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới cảnh giới. Thế nhưng là, đối với Lạc Nhi tới nói, đây cũng là một lần tiến bộ cực lớn, một lần cầu thang tính bay vọt. "Đường đại nhân, cái này đều dựa vào ngươi, Lạc Nhi không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt." Lạc Nhi sắc mặt bởi vì hưng phấn mà hồng nhuận rất tốt, tay chân cũng không biết để vào đâu, nhỏ giọng nói ra: "Đã ngươi đã tới hư ngọn núi cảnh, có thể hướng tông môn báo cáo chuẩn bị một chút, làm đệ tử dự bị cũng không có vấn đề. Các loại tu vi lại để thăng một chút, liền có thể xin mời ngoại môn đệ tử." "Tô Trần đạo." "Phù phù." Lạc Nhi biến sắc, lập tức quỳ xuống, gật lệ nói: "Đường đại nhân, ta không làm Đạo Thạch Tông đệ tử, chỉ muốn đi theo ngài tả hữu, ngài đại ân đại đức, Lạc Nhi chết 100 lần cũng khó có thể báo đáp." Đường đại nhân chẳng những ban cho nàng tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn không yêu cầu nàng hồi báo, đây mới là nhất làm cho nàng khăng khăng một chỗ. Lạc Nhi cũng là đã kiên định tâm ý, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chính mình cũng là Đường đại nhân tỷ nữ, điểm này sẽ không cải biến. Tô Trần cũng không có lại nói cái gì, lại cầm một chút tài nguyên tu luyện cho Lạc Nhi, để chính nàng xuống dưới tu luyện. Nếu quyết định vun trồng tỷ nữ này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mà lại, Lạc Nhi có thể nhanh như vậy đạt tới hư ngọn núi cảnh, nói rõ nàng đối với công pháp lực lĩnh ngộ hay là rất mạnh. Tô Trần muốn vun trồng một người, tự nhiên không phải việc khó gì. Ngay vào lúc này đợi, bên ngoài viện trận pháp bị xúc động, lập tức liền chuyển đến Lạc Nhi hỏi thăm thanh âm. Sau một lát, Lạc Nhi dẫn một người trẻ tuổi đi đến. "Trương sư đệ." Người tuổi trẻ kia vừa tiến đến, liền đối với Tô Trần ha ha cười một tiếng, sau đó tay lấy ra thiệp mời, qua mấy ngày chính là bảng hoa huynh bảng sư muội 20 tuổi sinh nhật, lại giá trị bảng sư muội đột phá hóa sinh cảnh thất trọng, cố ý mời Trương sư đệ tiến đến cùng một chỗ chúc mừng. Tô Trần tiếp nhận thiệp mời, người tuổi trẻ kia thì là lộ ra ý vị thâm trường cười một tiếng, quay người liền đi. "Chấm đã." Tô Trần gọi lại người trẻ tuổi kia, chờ đối phương dừng lại, mới hỏi: "Ngươi xưng hô như thế nào?" Chương 3899, Hóa sinh cảnh lục trọng. Chương 3899, Hóa sinh cảnh lục trọng. Người trẻ tuổi xoay người lại, trên mặt có một chút vẻ không vui, nói: "Ta là sư minh của ngươi, cùng sư minh lúc nói chuyện, muốn sử dụng kính ngữ, chí ít tăng thêm một cái chữ xin mời." "Tính toán, nghệ tình ngươi mới nhập môn phân thượng, lần này cũng không cùng ngươi so đo, ta gọi Mẫn Thước, ngươi có thể gọi ta Mẫn sư minh." Mẫn Thước thoại âm rơi xuống, đã thấy Tô Trần đã cúi đầu nhìn lên tiếp mời, hoàn toàn không có muốn phản ứng hắn ý tứ. "Tiểu tử thối." Mẫn Thước lập tức có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, tức giận nhìn xem Tô Trần, trong lúc nhất thời, cơ hồ có một loại muốn ra tay giáo hơn cái này không có lễ phép tiểu tử xúc động. Bất quá, nghĩ đến Tưởng Trường Phong hiện tại đối trước mắt tiểu tử này vừa ý rất, coi như muốn chỉnh tiểu tử này, cũng không nên là do chính mình tới làm cái này người tiên phong. Tính toán, dù sao tiểu tử này đắc ý không được bao lâu. Mẫn Thước hừ lạnh một tiếng, vung tay mà đi. Lạc Nhi cũng là ở phía sau căm tức nhìn Mẫn Thước, bất kể là ai, dám đối với nàng Đường đại nhân bất kính, đó chính là địch nhân của nàng. Tô Trần lại là vốn không có để ý loại tiểu nhân vật này, chỉ là đọc lấy thiếp mời nội dung. "Ân, Bàng Hoa huynh, Lục trưởng lão Bàng Võ chắc gái. Khó trách một người 20 tuổi sinh nhật như vậy giống trống thua chiêng." "Bàng Võ, Đạo Thạch Tông Hoạch Tâm Lục trưởng lão, hiện tại tu vi cảnh giới không biết. Tông chủ đối với ta là không sai, nhưng cũng đưa tới rất nhiều người ghen ghét. Lúc này mời ta dự tiệc, sợ không phải hồng môn yến." "Cũng được, đi xem một chút tốt." Khoảng cách Bàng Hoa huynh sinh nhật tiến còn có 4 ngày, Tô Trần quyết định đi dự tiệc, rất nhanh liền lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Sau 4 ngày hoàng hôn, Tô Trần nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đối với Lạc Nhi nói: "Chúng ta đi, dự tiệc đi." "Ta cũng có thể đi sao?" Lạc Nhi có chút khó có thể tin, loại yến hội này giống nàng thân phận như vậy là không có tư cách dự tính, trừ phi là Tô Trần làm chủ nhà xử lý yến hội, vậy nàng có thể lấy hạ nhân thân phận đánh một chút hô tạm, nhưng đi người khác nơi đó dự tiệc lại là khác biệt. "Đương nhiên có thể." Tô Trần nhẹ gật đầu, hắn là bao che nhất người, nếu Lạc Nhi là hắn tỷ nữ, vậy liền không có ở đâu là không xứng đi. Lạc Nhi cực kỳ hưng phấn, vội vàng để Tô Trần đợi nàng một hồi, nhanh như chớp chạy tới đổi một bộ mới tinh xinh đẹp váy, lúc này mới đi theo Tô Trần sau lưng đi ra ngoài. Lạc Nhi chỉ đường, hai người tại Đạo Thạch Tông bên trong xuyên thẳng qua, hơn nửa canh giờ sau, đi tới một cái viện trước. Viện này lại là so Tô Trần ở sân nhỏ muốn chọc giận phải nhiều, quy mô kia cùng một tràng trang viên không sai biệt lắm, chỗ cửa lớn ngựa xe như nước, đứng ở cửa hai đội y phục mới tinh tôi tớ, ngay tại đón khách. Tô Trần đi qua, đem thiếp mời đưa cho trong đó một tên người hầu, đối phương lập tức dùng tay làm dấu mời: "Trương thiếu, xin mời." Tô Trần cất bước mà đi, Lạc Nhi vội vàng theo ở phía sau, bước chân lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù nàng bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, nhưng trong thời gian ngắn hay là không cải biến được hạ nhân tâm thái. "Ha ha ha, cũng quá buồn cười đi, lại có thể có người đem tỷ nữ mang đến tham gia tiệc tối. Cách đó không xa một người thanh niên phát hiện điểm ấy, lập tức chính là không che giấu chút nào cười ha hả, ngay cả bên cạnh hắn bạn gái cũng là che miệng mà cười. Coi như mời không đến bạn gái, cũng không cần tìm một cái tỷ nữ tới đi, trường hợp như vậy, cũng không ngại mất mặt. Người kia tiếp tục giễu cợt nói, chính là, con cóc ghẻ chung quy là con cóc ghẻ, coi như mặc vào thiên nga quần áo cũng thay đổi không thành thiên nga. Người tuổi trẻ kia bạn gái cũng là phụ họa nói, ha ha ha, nơi này mặc dù cũng không phải là yến hội phòng khách chính, nhưng bởi vì là khách nhân đến giờ cao điểm, cho nên bốn phía hay là có không ít người, nghe vậy đều là cười ha hả. Bất quá, bởi vì không biết Tô Trần lai lịch thân phận, cho nên mọi người cũng chỉ là cười cười mà thôi, không có người làm chim đầu đàn, vạn nhất Tô Trần là đang giả heo ăn hổ đâu. Lạc Nhi nghe được cái này tiếng cười nhạo, gương mặt lập tức bạo đỏ, xấu hổ muốn chết. Nhưng nàng phản ứng đầu tiên lại không phải như là đau đớn, như là thương xót, mà là khó chịu chính mình cho đường đại nhân mất thể diện, hai chân liên tục không ngừng lui về sau, phản phất chỉ cần kéo ra cùng Tô Trần ở giữa khoảng cách, liền có thể rũ sạch quan hệ giữa hai người bình thường. Nhưng lúc này, nàng đã thấy đến Tô Trần nhàn nhạt đi ra phía trước, đứng tại đó trước mặt người tuổi trẻ, nói cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Xin lỗi? Người tuổi trẻ kia phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười bình thường, ngươi có tư cách gì để cho ta xin lỗi? Ngươi biết hay không Tôn Thi? Lúc trước hắn cũng chưa thấy qua Tô Trần như thế một người, cho nên chỉ có một khả năng, đối phương là phía dưới địa vị không cao đệ tử. Đã như vậy, hắn vừa lại không cần quan tâm đối phương. Mà lại, hắn cũng nghĩ tại chính mình bạn gái trước mặt biểu hiện một phen. Dù sao người sau cha thế nhưng là trong tông môn một tên phụ trách mua sắm chấp sự, trong tay chất béo rất nhiều, về sau nếu là cưới vào cửa, khẳng định đối với mình trợ giúp rất lớn. Nói lại lần nữa xem, xin lỗi. Tô Trần nhìn xem người trẻ tuổi kia, từ tốn nói. Ha ha, rất lợi hại thôi. Đừng nói một lần, coi như nói một vạn lần thì như thế nào. Chẳng lẽ ta chỉ nghe ngươi? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi người trẻ tuổi kia nói đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đưa tay đi đâm Tô Trần ngực, bị Tô Trần một tay bắt lấy, một mực nắm chặt hắn năm ngón tay, sau đó dùng sức vặn một cái. A. Người này tiêu thảm, chỉ sợ phương viên mười dặm địa đâu nghe được rõ ràng. Lạc Nhi nhìn ở trong mắt, nhìn không được ướt hốc mắt, nội tâm cảm động không thôi. Đường đại nhân. Lạc Nhi thấp giọng nói, muốn cho Tô Trần tính toán, nàng sợ Tô Trần ăn thiệt thòi. Tô Trần chỉ là quay đầu nhìn một chút, lập tức vừa nhìn về phía người tuổi trẻ kia cùng nó bạn ngày. Xem như không có khả năng tính toán, hắn như thế bao che khuyết điểm người, làm sao có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh mình bị thua lỗ. Ngươi làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian buông tay. Người tuổi trẻ kia bạn gái cũng là kêu lên, ai có thể nghĩ tới Tô Trần sẽ một lời không hợp đột nhiên động thủ. Phải biết, nơi này chẳng những là đạo thạch tông, mà lại là bảng hoa hinh sinh nhật tiến hội, nếu như ở chỗ này náo sự, đây không phải là đắc tội bảng võ trưởng lão. Ngươi cũng phải xin lỗi. Tô Trần nhàn nhạt nhìn xem nữ tử này. Nữ tử nhịn không được lui về sau hai bước, mặc dù Tô Trần bộ dáng không có nửa điểm chỗ kinh khủng, có thể thần sắc kia lại là để nàng đáy lòng phát lạnh. Đùng. Một cái tiếng tát hai vang dội đột nhiên vang lên, nữ tử kia đã bị một bàn tay quất bay ra ngoài, tóc hoàn toàn lộn xộn, trên gương mặt thêm ra một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn, khóe miệng có vết máu. T. Tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí, gia hỏa này không khỏi cũng quá bá nói, người ta chẳng qua là ngoài miệng rêu cợt hai câu, hắn liền rút người cái tát. Lại nói, nơi này chính là bàng hoa hình nơi ở, là bàng hoa hình sinh nhật tiến hội, a xin lỗi. Tô Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nữ tử kia nói. Nữ tử kia đơn giản muốn điên rồi, mình đã chịu một bàn tay, thế mà còn muốn xin lỗi. Đúng. Lại là một cái vang dội cái tát, sau đó Tô Trần thanh âm lại là vang lên, xin lỗi. Chương 3900, sư muội sinh nhật chương 3900, sư muội sinh nhật đối với, có lỗi với. Nữ tử kia chỉ có thể chịu thua, khóc nói ra. Không phải cùng ta, là cùng nàng. Tô Trần chỉ Lạc Nhi. Nữ tử kia trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, để nàng cùng một cái hạ nhân xin lỗi. Nàng đây về sau mặt mũi để nơi nào? Đúng. Đòn thứ ba cái tát đằng sau, nữ tử kia cũng là rốt cuộc minh bạch, mình rốt cuộc gặp một cái dạng gì tồn tại, đây quả thực là một tôn sát thần, nửa điểm cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Có lỗi với. Nữ tử kia chỉ có thể đối với Lạc Nhi xin lỗi. Tô Trần lúc này mới buông tha nàng, chuyển hướng người tuổi trẻ kia. Người tuổi trẻ kia lập tức sắc mặt đại kinh, quay người muốn đi gấp. Lại là trực tiếp bị Tô Trần cho nắm chặt tới, ba 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 liên tục ba cái tát, sau đó lúc này mới nói, xin lỗi. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, bị Tô Trần làm thành như vậy, mặt mũi của hắn xem như ném đến sạch sẽ, cái này về sau còn có thể nhấc nổi đầu làm người sao? Ba ba ba. Tô Trần căn bản cũng không quản nhiều như vậy, không xin lỗi có đúng không? Vậy liền tiếp tục rút đến ngươi phục mới thôi. Loại này căn bản không nói đạo lý bà nói, rốt cục để người trẻ tuổi kia cảm nhận được sợ hãi. Hắn đơn giản hoài nghi, nếu như mình không xin lỗi lời nói, có thể hay không bị gia hỏa này đánh chết tươi. Có lỗi với. Người trẻ tuổi trung bình là cắn răng nói. Đúng. Lại là một cái tát, người trẻ tuổi cơ hồ động. Vừa rồi chính mình không phải nói xin lỗi sao? Làm sao còn rút? Thời gian kéo quá lâu, đến thêm thu chút lợi tức. Tô Trần thản nhiên nói. Cái gì, còn có kiểu nói này? Trung quanh người xem náo nhiệt đều là nội tâm thầm nghĩ, nếu như thực lực không bằng gia hỏa này lời nói, ngàn vạn không thể cùng hắn kết thù, không phải vậy sẽ rất thảm, gia hỏa này quá bá đạo. Bất quá, trái lại ngẫm lại, chẳng lẽ đây không phải hai người kia tự tìm? Nếu như bọn hắn bất tiện lời nói, khả năng cũng liền chuyện gì cũng bị mất. Tô Trần tay phải hất lên, đem người tuổi trẻ kia văng ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Người trẻ tuổi đứng lên, ngược lại là còn có chút phong độ thân sĩ, đi trước nhìn mình bạn gái, hỏi: "Lê sư muội, ngươi không sao chứ?" Cái kia Lê sư muội chỉ mình mặt, hỏi: ta cái này thoạt nhìn như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Trịnh Xuyên, ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân? Tên này gọi Trịnh Xuyên người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng nói, Lê sư muội, ngươi yên tâm, khẩu khí này ta nhất định giúp ngươi ra. Nói, hắn xoay người sang chỗ khác đối mặt Tô Trần, điềm nhiên nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. T. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Tại trong tông môn, giữa lẫn nhau luận bàn một chút cũng là bình thường. Bởi vì là so tài nói, tất cả mọi người sẽ không hạ ngon thủ, vạn nhất nếu là bị thương người, thậm chí giết người, đến lúc đó khẳng định phải bồi thường. Nhưng nếu như là quyết đấu, liền không giống với lúc trước, sinh tử tự phụ. Trịnh Xuyên mở miệng chính là quyết đấu, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Tô Trần liếc hắn một cái, lắc đầu chính là tiếp tục đi lên phía trước. Chẳng lẽ ngươi không dám? Trịnh Xuyên ở phía sau cười lạnh nói, ngươi không xứng. Tô Trần từ tốn nói. Trịnh Xuyên đại giận, thân hình khẽ động liền đuổi theo, hướng phía Tô Trần cái hót oanh kích mà đi. Tô Trần không có xuất thủ, thậm chí ngay cả bước chân đều không có phát sinh mảy may biến hóa. Cái này khiến Trịnh Xuyên không khỏi có chút đắc ý, gia hỏa này thế mà khinh thường như thế, thật không sợ chính mình ra tay. Một bên này, vừa muốn răn răn chắc chắc đánh vào Tô Trần trong ngăn tủ, lại là gặp một cái bạch bạch nộn nộn nắm đấm bỗng nhiên vung đến, đón nhận Trịnh Xuyên nắm đấm. Bành! Trịnh Xuyên bị đánh lui về, khí huyết một trận bốc lên. Trịnh Xuyên tập trung xem xét, không khỏi trố mắt. Chỉ gặp Tô Trần sau lưng, một thiếu nữ chính duy trì ra quyền tư thế. Thiếu nữ này, không phải người khác, chính là Lạc Nhi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới một cái tỷ nữ lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn đỡ được Trịnh Xuyên nắm đấm. Ở đây hay là có thật nhiều người quen thuộc Trịnh Xuyên, biết hắn là động phàm cảnh cao giai. Chẳng lẽ, tỷ nữ này cũng là động phàm cảnh cao giai? Khó trách, Tô Trần tư thái cao như vậy, căn bản không cùng Trịnh Xuyên quyết đấu, thậm chí liền cảnh đều không để ý. Lạc Nhi giờ phút này trái tim ngay tại phanh phanh kích nhảy, nàng trước mấy ngày mới vừa ở Tô Trần các loại tài nguyên phía dưới đột phá động phàm cảnh cao giai, nhìn thấy Trịnh Xuyên đánh lén Tô Trần nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là sợ Đường đại nhân thụ thương, liền kìm lòng không được xuất thủ. Mà thẳng đến một quyền này đằng sau, nàng mới ý thức tới chính mình đã làm gì, chính mình thế mà đối với Đạo Thạch Tông một tên đệ tử chính thức xuất thủ. Khẩn trương, bất an, tâm tình hưng phấn tràn ngập tại ngực, làm cho thân thể mềm mại của nàng không ngừng run nhẹ nhẹ, khó mà bình tĩnh. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền kiên định tín niệm. Loại rác rưởi này, căn bản không cần Đường đại nhân xuất thủ, sẽ ô uế Đường đại nhân tay, nàng đến giải quyết là được rồi. Trịnh Xuyên cũng là toàn bộ miệng há thành hình tròn, hoàn toàn không dám tin. Nữ nhân này lại là cái động phàm cảnh cao giai. Tỷ nữ này, dạng này thật chơi vui sao? Cố ý đóng vai thành tỷ nữ hố người. Nếu như hắn sớm biết nữ nhân này là động phàm cảnh cao giai, hắn lại thế nào khả năng mở miệng chào phúng? Hắn không có chút nào tỉnh lại ý tứ, ngược lại cảm thấy tất cả đều là Tô Trần cùng Lạc Nhi sai, giả heo ăn thịt hổ, cố ý đùa nghịch người. Đúng. Trịnh Xuyên đại giống một tiếng, lần nữa ra chiêu. Lạc Nhi cũng quát một tiếng, hoàn toàn không sợ nên tiếp. Bành 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 hai người giao thủ, mới mấy chiêu, Lạc Nhi liền trở nên không gì sánh được bị động. Tu vi của nàng đều là gần nhất tăng lên, võ kỹ lại là không cùng bên trên, lúc này chỉ có thể một vị sử dụng man lực loạn đả, tự nhiên là sơ hở trăm chỗ, mà lại mười phần tiêu hao thể lực. Tô Trần mở miệng nói, coi như là bình thường luyện tập, loại này tạm ngư, ngươi không cần để ý. Lạc Nhi nghe vậy, nội tâm dần dần tỉnh táo lại. Tại trong mắt của nàng, Tô Trần nói lời liền không có không đúng. Nếu Tô Trần nói trước mặt cái này chỉ là tạm ngư, vậy nàng còn có cái gì có thể khẩn trương? Ngay sau đó, Lạc Nhi lập tức đúng quy đúng củ đánh lên, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế đánh bại. Trịnh Xuyên lửa giận ngút trời, lại bị Tô Trần mắng thành tạm ngư, hắn rất muốn làm giòn lưu loát đem Lạc Nhi lập tức giải quyết hết, nhưng lại phát hiện, đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng. Lạc Nhi tỉnh táo lại đằng sau, lực công kích vậy mà không thấp. Mặc dù nàng cũng không hiểu cao thâm võ kỹ, nhưng nàng lại là có một cố làm gì chắc đó sức mạnh, mà lại ý chí cực kỳ cứng cỏi, cùng Trịnh Xuyên rằng có cho dù là muốn bẻ gãy tay chân, nàng cũng hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Trịnh Xuyên lại đối với mình không có ác như vậy, theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn rốt cục đánh không được, rời đi vòng chiến, muốn ngưng chiến. Nhưng Lạc Nhi lại là không đáp ứng, đánh lén Đường đại nhân, nào có dễ dàng như vậy liền thoát thân. Đối mặt đuổi đánh tới cùng Lạc Nhi, Trịnh Xuyên chỉ dám chạy, cũng không dám đón đỡ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Đúng rồi, người kia là Trương Triều đi. Có người nhận ra Tô Trần, dù sao Tô Trần là từ Đạo Thạch bên trong xuất thế thiên tài, nói không có nửa điểm nổi tiếng là không thể nào. Không sai, chính là hắn. Lúc này mới 2-3 tháng mà thôi, hắn giống như liền đã rất lợi hại. Chương 3901, Yến hội phong ba chương 3901, Yến hội phong ba người không biết tông chủ đại nhân ban cho hắn rất nhiều tài nguyên sao. Cái này thì cũng thôi đi, lại còn phái ra một tên động phàm cảnh cao giai đệ tử đi làm hắn tỷ nữ, tông chủ đại nhân đối với hắn thật sự là quá coi trọng đi. Tất cả mọi người là cảm khái, bọn hắn tự nhiên không tin Lạc Nhi thật là cái tỷ nữ, còn tưởng rằng là trong tông môn sư muội, bị tông chủ cố ý phái đi đi theo Tô Trần. Lạc Nhi, trở về đi. Tô Trần hô, đối với Trịnh Xuyên loại này tạm ngư, thật không có tất yếu lãng phí thời gian. Đương nhiên, đối với Lạc Nhi cử động, hắn là ủng hộ. Tại Đạo Thạch Tông hắn mặc dù mới đến, làm việc lấy điệu thấp làm chủ, nhưng một vị điệu thấp nhưng cũng không thể làm. Thích hợp thời điểm, vẫn là phải biểu hiện ra trên người mình răng nanh. Lạc Nhi rất là tuân theo Tô Trần mệnh lệnh, nghe vậy liền thu tay lại, trở lại Tô Trần bên người. Tô Trần đưa cho Lạc Nhi một viên đan dược chữa thương, nói ăn vào. Lạc Nhi nghe lời đem đan dược chữa thương ăn vào, cái kia có chút tái nhợt sắc mặt mắt Trần có thể thấy biến đỏ nhuận đứng lên, đi theo Tô Trần phía sau đi vào. Nhìn xem hai người này biến mất tại hành lang góc rẽ, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hôm nay xem như bị chấn động đến. Bất quá, Trương Triều hiện tại nhiều lắm thì hóa sinh cảnh lục trọng đi. Tại tông môn đệ tử hạch tâm bên trong, hay là hoàn toàn không đáng chú ý a. Nghe nói hôm nay có mấy cái đệ tử hạch tâm muốn chỉnh hắn, hôm nay hắn khẳng định phải chịu đau khổ. Chờ lấy xem kịch vui đi. Nói chuyện những người này đều là nhao nhao đi theo vào. Về phần Trịnh Xuyên cùng cái kia Lê sư muội, giờ phút này sớm đã không người để ý nhược đục cường thực võ đạo thế giới, là không thể nào sẽ đồng tình kẻ thất bại. Tô Trần tiến vào yến hội trong đại sảnh này trang trí đến cổ kính, nhiều loại quý giá đồ cổ bày đầy đại sảnh các ngóc ngách, rất nhiều tân khách đã trong đại sảnh ngồi xuống, bưng khay bọn hạ nhân trong đại sảnh xuyên tới xuyên lui. Đây không phải là Trương sư đệ sao? Ha ha, ngươi cũng tới nữa, mau tới đây ngồi. Một thanh âm từ nơi xa vang lên, là mặc một thân màu xanh nhạt cẩm bào, nhìn khí chất siêu quần du lăng. Hắn nhãn lực hơn người, thật xa liền phát hiện Tô Trần, hướng về phía Tô Trần ngắc, ra hiệu Tô Trần đến hắn một bàn kia đi ngồi. Tại du lăng một bàn kia, còn ngồi mặt khác rất nhiều người, đều là như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh du lăng, giờ phút này cùng một chỗ hướng Tô Trần nhìn qua, khí thế kia hoàn toàn vượt trên Tô Trần. Tô Trần lại là không sợ chút nào, mỉm cười, đi tới. Du lăng, chính là đạo thạch tông ngày đầu tiên chi tiêu tử. Năm gần 30 mấy tuổi, đã trở thành hóa sinh cảnh tập trọng. Là đạo thạch tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất hóa sinh cảnh tập trọng. Nếu như không có Tô Trần xuất hiện, hắn khẳng định sẽ thuận lý thành chương trở thành đạo thạch tông tông chủ người nối nghiệp, kế thừa đạo thạch tông y bát, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước đó mấy chục năm đều không có bất luận động tĩnh gì đạo thạch, lại là ở thời điểm này đột nhiên có người phá thạch mà ra. Dựa theo quy củ, cái này phá thạch mà ra người, khẳng định sẽ là đạo thạch tông tương lai hy vọng. Biến cố bất thình lình, đánh cho Du Lăng trở tay không kịp, tương lai tông chủ người nối nghiệp vị trí, cũng là trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Cho nên, Du Lăng đương nhiên sẽ nhìn Tô Trần không vừa mắt, nhưng hắn bụng dạ cực sâu. Dù là nội tâm đã rất khó chịu, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cũng may, Tô Trần mới vừa vặn cất bước, cùng hắn còn có chênh lệch rất lớn, Du Lăng cũng không tin, tại Tô Trần còn không có đuổi kịp lúc trước hắn, tông môn những trưởng lão kia sẽ đồng ý lập Tô Trần là chính thức đường. Chính thức đường, đó chính là tông chủ người nối nghiệp, đương nhiên là muốn lựa chọn thực lực mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất, cũng tỉ như hắn Du Lăng. Cho nên, khi biết tông chủ Tưởng Trường Phong ban cho Tô Trần rất nhiều tài nguyên tu luyện, trong đó còn có hắn khắp nơi tìm không được thiên tài địa bảo, mà lấy Du Lăng lòng dạ đều nhẫn nhịn không được. Cho nên, tại hắn thụ ý phía dưới, Tô Trần mới có thể được mời tới tham gia bảng hoa hình sinh nhật tiến hội. Về phần hắn mục đích, đương nhiên là muốn cho Tô Trần khó chịu, tốt nhất là muốn nhục nhã cho hắn tại Đạo Thạch Tông không tiếp tục chờ nữa. Kém nhất, cũng muốn để hắn thanh danh lớn tối, không đảm đương nổi đường. Đến, Trương sư đệ, để Ngô Minh giới thiệu cho người một chút. Du Lăng cười như gió xuân, ôn tồn lễ độ, để cho người ta không tự chủ được đối với hắn sinh ra hảo cảm. Vị này là Miêu Hàng Miêu sư minh. Du Lăng chỉ vào một người thanh niên giới thiệu nói, người này niên kỷ cùng Du Lăng tương tự, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, tựa hồ căn bản không có đem Tô Trần để vào mắt. Cái cằm hơi dương lên, coi như đánh qua chào hỏi. Vị này là Bao Hiền Bao sư minh. Du Lăng tiếp tục giới thiệu, Tô Trần lại là một chút hứng thú đều không đáp lại. Những người này mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu, mà lại đều là tông môn trưởng lão đích hệ tử tôn, ỷ vào thân phận mình cao quý, trên thực tế không có tí sức lực nào rất. Thử, tiêu ngạo thật lớn. Những người này hiển nhiên cũng phát hiện Tô Trần đối bọn hắn không hứng thú, không khỏi đều là có chút bất mãn. Không sai, vị tiểu sư đệ này cũng đừng quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng tông chủ đại nhân coi trọng ngươi, ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Lại một người thanh niên mở miệng nói, ngươi là vị nào? Tô Trần quay đầu nhìn người này một chút, hỏi. Ta chính là Viên Tử Huy. Người tuổi trẻ kia cũng là ngạo nghễ nói. Chưa nghe nói qua. Tô Trần nhàn nhạt ném một câu, sau đó lại quay mặt đi. Ngươi. Một đám người đều là nổi giận, coi như Tưởng Trường Phong lại thế nào để mắt ngươi, nhưng ngươi chẳng qua là một cái hóa sinh cảnh lục trọng, tại những này hóa sinh cảnh cao giai đệ tử hạch tâm trước mặt, tự nhiên muốn bảo trì cùng kính mới đối. Huống chi, bọn hắn mỗi một cái đều là tông môn dòng chính, địa vị tự nhiên càng không tầm thường. Ngươi Trương Triều một ngày không phải chính thức đường. Dựa vào cái gì tại trước mặt bọn hắn phách lối? Tốt tốt, Trương sư đệ tuổi tác còn nhỏ, khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính, các ngươi cũng đừng trách hắn. Du Lăng khoát tay áo, khuyên nhủ. Nhưng trên thực tế, hắn lời nói này rất ý vị sâu xa, mặt ngoài là tại giúp Tô Trần nói chuyện, trên thực tế lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Viên Tử Vi mấy người đều là thần sắc không vui, nhìn về phía Tô Trần trong ánh mắt đều là băng lãnh. Trong mắt bọn hắn, Tô Trần chỉ là một cái vận khí bạo dạn ra hỏa, bởi vì không hiểu thấu từ đạo thạch bên trong xuất thế, liền được tông chủ có phần coi trọng, cái này không khỏi quá không công bằng. Ngay sau đó, bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau đều là đã đặt thành ăn ý, hôm nay nhất định phải làm cho tiểu tử này đại suất làm trò cười cho thiên hạ, về sau tại Đạo Thạch Tông không ngẩng đầu được lên. Bàng sư muội đi ra. Ngay vào lúc này đợi, có người đột nhiên kêu lên. Ở đây ánh mắt mọi người đều là hướng phía trước nhìn đi qua, chỉ gặp một tên hồng y như lửa thiếu nữ, tại mặt khác bốn tên thiếu nữ chen chúc phía dưới đi ra. Xa xa, liền có thể nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ màu da tuyết trắng, tại hỏa hồng y phục làm nổi bật phía dưới, lộ ra đặc biệt mê người. Ở đây rất nhiều người trẻ tuổi, trong mắt đều là phảng phất đính vào thiếu nữ áo đỏ trên thân bình thường, thẳng đến thiếu nữ áo đỏ mở miệng nói chuyện, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu nữ áo đỏ dĩ nhiên chính là Bàng Hoa Hình, hôm nay nhân vật nữ chính. Nàng đi đến trong đại sảnh ở giữa, nói vài câu lời dạo đầu, liền tuyên bố yến hội bắt đầu, để đám người ăn được chơi tốt. Chương 3902, cái tác không ngừng chương 3902, cái tác không ngừng Tô Trần cũng không nhiều sinh thị phi, ngay tại một bên ngồi vui chơi giải trí. Lạc Nhi muốn cho Tô Trần bố thí, cũng bị Tô Trần ngăn trở, để nàng tọa hạ chính mình ăn chính mình. Hiện tại Lạc Nhi cũng là động phàm cảnh cao giai, tự nhiên có tư cách ngồi tại trên ghế ăn uống, dù ai cũng không cách nào xem vào. Tiến hội tiến hành, bầu không khí rất hòa hợp, cũng không có lại phát sinh cái gì không có mắt người đến khiêu khích Tô Trần sự kiện. Cái này khiến Tô Trần đều có chút không thói quen. Bất quá rất nhanh, liền có việc phát sinh. Khi yến hội nhanh lúc kết thúc, Bàng Hoa Hinh trở về một chuyến phòng ngủ của mình, các loại trở ra thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp băng sương trải rộng, phân phó bọn hộ vệ đem đại sảnh cửa đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đám người buồn bực, đều là nhao nhao lẫn nhau nghe ngóng lấy. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được nguyên nhân, nguyên lai là Bàng Hoa Hinh trong phòng ngủ bị mất một cái đổ đầy linh dược quý trọng hộp. Nghe nói, hôm nay là Bàng Hoa Hinh tặng tổ phụ, Lục trưởng lão Bàng Võ đưa cho nàng sinh nhật lễ vật, kết quả sinh nhật còn không có qua hết, hộp liền bị người trộm đi, tự nhiên là trêu đến Bàng Hoa Hinh rất là nổi giận. Hiện tại cửa lớn vừa đóng, ý tứ rất rõ ràng, đánh cắp một người, ngay tại ở đây trong tân khách. Các vị, không có ý tứ, hiện tại chúng ta muốn đối với ở đây mỗi người soát người. Đám người mặc dù bất mãn, nhưng Lục trưởng lao thế lớn, bọn hắn không thể trêu vào. Lại nói, dù sao đồ vật không phải bọn hắn trộm, bọn hắn cũng không để ý soát người tự chứng trong sạch. Tô Trần bình tĩnh ngồi tại vị trí trước, nội tâm lại là hồ nghi, này sẽ không phải là nhắm vào mình một cái âm mưu. Lúc có người tới soát người thời điểm, Tô Trần cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng chú ý đến, phòng ngừa đối phương thừa dịp soát người thời điểm thừa cơ cắm chính mình. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, đối với Tô Trần soát người rất thuận lợi liền kết thúc. Tô Trần cũng là khẽ cho mày, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Tìm được. Ngay vào lúc này đợi, một thanh âm vang lên, chỉ gặp một nữ tử đang đứng tại Lạc Nhi bên người, trong tay cầm một cái tinh mỹ hộp ngọc. Cùng tiểu thư hộp ngọc kia giống nhau như lúc. Đồ vật bên trong cũng là giống nhau như lúc, đây chính là tiểu thư cái kia hộp. Nữ tử kia giơ lên hộp ngọc, lớn tiếng nói: "Sự tình tựa hồ lập tức trở nên rất rõ ràng, trên đời này sẽ có hai cái giống nhau như lúc hộp ngọc sao? Chỉ có một khả năng, đó chính là tiểu tỷ này nữ chính là ăn cắp hộp tặng." Tô Trần hơi nhướng mày, hắn đương nhiên tin tưởng Lạc Nhi không có trộm cái kia hộp, đây là lại rõ ràng cực kỳ vu oan giá họa. Chỉ bất quá, đối phương cũng không có lựa chọn từ hắn nơi này ra tay, mà là từ hắn tỷ nữ. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nếu như Tô Trần nhúng tay, tại loại này nhân tăng đều lấy được tình huống dưới, chuyện này chỉ có thể làm cho chính hắn cũng bị kéo xuống nước, thậm chí bị cho là hắn mới là chủ mưu. Mà nếu như Tô Trần không nhúng tay vào, mặc kệ việc này, cái kia càng biết bị người xem thường, bị người cho là hắn ngay cả mình tỷ nữ đều không gánh nổi, người như vậy còn có thể làm được à? Tô Trần nhìn về phía Du Lăng, độc ác như vậy kế sách, sẽ là cái mới nhìn qua này ôn tồn lễ độ người nghĩ ra được à? Một đạo hồng ảnh chuẩn tới, là Bàng Hoa Hinh, nàng khí thế rào rạt, đi vào Lạc Nhi trước mặt, giơ tay chính là một bạt thai sắp kéo xuống. Bất quá, một bạt thai này không thể kéo xuống đến, cũng không phải là Bàng Hoa Hinh nhân từ nâng tay, mà là bởi vì một người ngăn tại Lạc Nhi trước mặt. Là Tô Trần. Cũng ngay. Bàng Hoa Hinh quát lớn. Đây là ta tỷ nữ, muốn xen vào dạy cũng không tới phiên ngươi đến. Tô Trần thản nhiên nói. T. Tất cả mọi người là tại nội tâm kinh hô, chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là muốn vì một cái tỷ nữ, liền cùng Bàng Hoa Hinh đòn khiêng lên à. Thật to gan. Bàng Hoa Hinh cười lạnh, mà lúc này đây, cũng là có người tới gần nàng, thấp giọng nói gì đó. Nghe xong người kia nói lời nói, Bàng Hoa Hinh gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Tô Trần, lại nói, nguyên lai ngươi chính là Trương Triều, khó trách ngươi dám ở trước mặt ta làm cản. Bất quá, ngươi cho rằng bản tiểu thư sẽ sợ ngươi sao? Hiện tại bản tiểu thư ngược lại là hoài nghi, có phải hay không là ngươi sai sử tiện tỷ này tìm nơi nương tựa tiểu thư đồ vật, hiện tại bảo đảm nàng, là muốn che giấu chân tướng đi. Bàng Hoa Hinh lạnh lùng nói, ta không có trộm. Lạc Nhi gấp giọng nói, thử, nhân tăng đều lấy được, còn muốn chống chế. Bàng Hoa Hinh quét Lạc Nhi một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đúng vậy a, nhân tăng đều lấy được, ngươi còn muốn làm sao chống chế? Miêu Hàng Đạo, ai, không nghĩ tới, Trương sư đệ lại là người như vậy. Bao Hiển cũng là nói, trực tiếp đem đầu mâu kéo tới Tô Trần trên thân. Ha ha, Viên Tử Huy chỉ là cười lạnh một tiếng. Trương sư đệ, ngươi làm sao như vậy hồ đồ đâu? Du Lăng lắc đầu, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, lập tức chuyển hướng Bàng Hoa Hinh nói, Bàng sư muội, xem ở Ngô Minh trên mặt mũi, việc này có thể hay không cứ tính như thế. Ngô Minh sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thêm một chút thiên tài địa bảo. Đám người nghe chút, đều là xôn xao, Du Lăng hình tượng giờ khắc này trong mắt bọn hắn trở nên không gì sánh được cao lớn. Đây mới là bọn hắn công nhận tông môn tiên tiêu à, rõ ràng việc này cùng hắn không hề quan hệ, hoàn toàn là cái kia Trương Triệu làm, nhưng hắn lại ôm đồm sùng dưới. Thậm chí, vì để cho Bàng Hoa Hinh không truy cứu, hắn còn muốn chính mình tốn kém đưa Bàng Hoa Hinh tiên tài địa bảo. Đây là cao cỡ nào gió sáng tiết a, người như vậy, về sau nếu là trở thành tông chủ người nối nghiệp, nhất định có thể che chở một tông người, vì tông môn che gió che mưa. Tốt ta, xem ở Du sư minh phân thượng, việc này ta không truy cứu nữa. Bàng Hoa Hinh quét Tô Trần cùng Lạc Nhi một chút, dừng một chút, lại hư lạnh nói, hai người các ngươi vận khí không tệ, có Du sư minh thay các ngươi nói chuyện, bằng không mà nói, hừ hừ. Hiển nhiên, đối với hai người có can đảm ăn cắp đồ đạc của nàng, nàng trong lòng hay là có khí. Cút đi, đừng để bản tiểu thư nhìn thấy các ngươi nữa. Bàng Hoa hâm trách mắng. Tô Trần mỉm cười, Du Lăng việc này hoàn toàn chính xác làm được xinh đẹp, đã tạo tự thân người tốt hình tượng, lại thuận tiện vu oan Tô Trần một thanh, ngồi vững Tô Trần sai sử tỷ nữ ăn cắp sự thật. Bởi như vậy, Tưởng Trường Phong coi như lại xem trọng Tô Trần, cũng không có khả năng lập hắn làm chính thức đường, một cái có ăn cắp chỗ bẩn người là không thể leo lên chính thức đường vị trí. Chậm. Tô Trần khoát tay áo, làm cho hiện trường lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều là nhìn xem Tô Trần, muốn biết tại người này tăng đều lấy được tình huống dưới, hắn còn có thể nói cái gì? Hay là nói, hắn là muốn cùng tiểu tỷ nữ phân rõ giới hạn, phủ nhận tiểu tỷ nữ là chính mình chỉ điểm. Các ngươi tự quyết định, cũng nên đã qua một đoạn thời gian đi. Tô Trần ngữ ra kinh người, cái này rõ ràng là ta ban cho tỷ nữ đồ vật, lúc nào biến thành trộm được? Đây là muốn nuốt mất đồ của ta sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người là kinh ngạc, tình huống như thế nào? Theo lý thuyết, Tô Trần coi như không lĩnh Du Lăng phần nhân tình này, vậy cũng hẳn là rũ sạch cùng cái này một quan hệ, dù là nói là bị người vu oan đều có thể. Nhưng Tô Trần đã vậy còn quá nói, đơn giản nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chương 3903, chờ lấy xem kịch vui đi. Chương 3903, chờ lấy xem kịch vui đi. Ra hỏa này chẳng lẽ là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Liền ngay cả Du Lăng cũng không có nghĩ đến, Tô Trần thế mà lại nói như vậy, hắn nhíu mày, nội tâm không hiểu thấu tuôn ra một cỗ bất an. Đó là một loại tình thế có thể muốn hướng không biết phương hướng phát triển bất an. Bất quá, Du Lăng lập tức ném đi loại bất an này. Trương Triều gia hỏa này đều đã chính mình thừa nhận hộp là hắn tỷ nữ, vậy thì càng chạy không thoát. Hắn ngược lại muốn xem Trương Triều gia hỏa này là thế nào tìm đường chết. Bàng Hoa Hình gương mặt xinh đẹp sinh giận, tiểu tặc này trộm đồ vật của mình, thế mà còn dám trả đũa. Ngươi tiểu tặc này, còn dám ngậm máu phun người. Tốt, tốt, hôm nay nếu là không đem trị cho ngươi tội, ta Bàng Hoa Hình ba chữ viết ngược lại. Bàng Hoa Hình xâm nhiên nói ra, đã là bị kích động ra chân hỏa. Các ngươi nếu nói đây là trộm, ta cũng phải hỏi một chút các ngươi, chứng minh như thế nào đây là đồ đạc của các ngươi. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Đám người nội tâm đều là âm thầm lắc đầu, cái này còn cần chứng minh. Gia hỏa này, muốn dùng lý do thoái thác như vậy đến giảo biện, không khỏi cũng lộ ra quá vô lực chút. Bàng Hoa Hình cũng là cười lạnh, nói ta lại hỏi ngươi, trong hộp này là cái gì? Tô Trần nhún vai, nói một hộp giá trị liên thành linh dược đi. Thử, thử. Bàng Hoa Hình cười lạnh, căn bản là lười nhắc nói thêm gì đi nữa, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đám người cũng là nhao nhao lắc đầu, chính ngươi đều thừa nhận, còn có cái gì dễ nói? Chẳng lẽ Bàng Hoa Hình bị mất một hộp linh dược quý trọng, nhà ngươi tỷ nữ trên thân lại vừa vặn có một hộp một dạng linh dược quý trọng? Tại mọi người cái kia hoặc đồng tình hoặc khinh bỉ trong ánh mắt, Tô Trần từ trong ngực lấy ra một cái hộp, ở trước mặt mọi người lung lay, hỏi: ta chỗ này còn có một hộp linh dược, cùng ngươi những cái kia một dạng, các ngươi sẽ không cũng nói, đây cũng là ta trộm được. Tất cả mọi người là sững sờ, tại sao lại có một hộp linh dược? Tô Trần lần nữa lấy ra một cái hộp, nói nếu như không đủ, nơi này còn có một hộp. Sau đó, Tô Trần lại lấy ra cái thứ ba hộp, còn có một hộp. Đám người trợn tròn mắt, thật hay giả, gia hỏa này có nhiều như vậy linh dược, hơn nữa còn đều cùng Bàng Hoa Hình những linh dược kia một dạng. Nếu như đây là sự thực, chuyện kia coi như khó mà nói, luôn không khả năng bắt tang, kết quả tang vật số lượng lại là vượt qua hẳn là có số lượng đi. Hừ, ngươi nói những linh dược này cùng ta một dạng, vậy liền một dạng. Bàng Hoa Hình hừ lạnh nói. Đương nhiên, hóa sinh cảnh tu luyện phải dùng đến linh dược, vốn là chỉ có những cái kia, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi có, không cho phép ta có một dạng? Tô Trần nói, mỉm cười, cũng là lộ ra cực kỳ tự tin. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bàng Hoa Hình kinh thường, mở hộp ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Trong đám người, có người kêu lên. Tất cả mọi người là gật đầu, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, rất đơn giản sự tình. Như vậy để ai tới làm cái này mở ra nhìn người đâu? Ta đến. Một thanh âm vang lên, lập tức một bóng người cũng là từ trong đám người nhảy ra ngoài, đứng ở trước mặt mọi người. Thanh âm này cùng thân ảnh đều là có chút quen hay, Tô Trần tập trung xem xét, người này chính là Hàn Bạn, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, một bộ muốn cướp tại tuyến đầu ăn dưa dáng vẻ. Hàn Sư Minh. Lúc này, cái kia Miêu Hàng, Bao Hiền bọn người cũng không dám lãnh đạm, vội vàng hướng phía Hàn Bạn chắp tay chào. Rất hiển nhiên, Hàn Bạn tại Đạo Thạch Tông bên trong lai lịch không nhỏ, cho nên hôm nay cũng là được mời tới tham gia Bàng Hoa Hình sinh nhật yến. Hàn Sư Minh, liền do ngươi đến nghiệm chứng đi. Những tông môn kia đích hệ tử đệ bọn họ, đối với Hàng Vạn ngược lại là rất tín phục, xem xét Hàng Vạn chủ động muốn làm cái này nghiệm chứng người, đều là nhao nhao phụ họa. Chỉ là tại Tô Trần xem ra, Hàng Vạn gia hỏa này, thấy thế nào đều là có chút không đáng tin cậy. Hàng Vạn tiếp nhận Tô Trần trong tay ba cái hộp, mở ra cẩn thận so với đằng sau, gật đầu nói, cái này ba cái trong hộp linh dược, hoàn toàn chính xác đều cùng Bàng sư muội mất trộm cái kia trong hộp linh dược giống nhau như lúc. Hàng Vạn lời này vừa ra, tất cả mọi người là chấn kinh. Gia hỏa này trong tay lại có nhiều như vậy giá trị liên thành linh dược. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân cho hắn nhiều như vậy? Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy linh dược? Trong đám người có người quát, ta dùng đan dược cùng người đổi. Tô Trần mỉm cười, nói ra, đánh rắm, đan dược gì có thể đổi nhiều như vậy chân quý linh dược. Đúng rồi, các ngươi nghe nói qua chưa, trước đó vài ngày, có cái người thần bí tại chợ đen dùng hóa rồng đan hoán linh dược liệu liệu. Cái gì? Thật có chuyện như vậy? Chẳng lẽ có người biết luyện chế hóa rồng đan? Người thần bí này sẽ không phải chính là Trương Triều đi? Cắt, không có khả năng, hắn nhiều nhất bất quá là nhận biết người kia thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là có khuynh hướng Tô Trần cùng chợ đen bán hóa rồng đan người thần bí có quan hệ. Đúng rồi, các ngươi biết nữ tử kia là ai? Có người chỉ vào Lạc Nhi, hỏi. Không phải trong tông môn cái nào sư muội a? Có người hỏi ngược lại. Không, nàng thật đúng là một tên tỷ nữ, trước kia ta tại tông môn tạp dịch chỗ nhìn thấy qua nàng. Người tiểu nói này, ta cũng muốn đi lên, trong tông môn đúng là có tỷ nữ này. Tê tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, đã từng tỷ nữ, bây giờ lại là thành động phạm cảnh cao giai. Chẳng lẽ, Trương Triều tiểu tử này, trong tay thật sự có lấy phong phú tài nguyên? Nếu không, sao có thể đem một cái tỷ nữ ngạnh sinh sinh nện vào động phạm cảnh cao giai? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đơn giản có loại xúc động thổ huyết, đây cũng quá phung phí của trời, nếu như đồng dạng tài nguyên cho bọn hắn nhất định có thể phát huy ra so tỷ nữ kia càng lớn tác dụng a, bởi như vậy lời nói, tỷ nữ trên thân sẽ có một hộp linh dược cũng liền không kỳ quái, đó là người ta ăn để thừa tới. Thật là sống đến nỗi ngay cả tỷ nữ cũng không bằng a, rất nhiều người đều là trơ mắt nhìn Tô Trần, hy vọng lần sau Tô Trần thu tỷ nữ thời điểm giới tính không cần thẻ quá chết, để bọn hắn cũng đi làm cái người hầu cái gì. Đương nhiên, bọn hắn tông môn đệ tử thân phận không cho phép làm như vậy, cho nên chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Du Lăng cũng là bó tay rồi, việc này vậy mà liền như thế không giải quyết được gì. Hắn thực sự không nguyện ý thừa nhận, Trương Triều gia hỏa này, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đem cái này khó giải quyết sự tình giải quyết. Cái kia hộp, rõ ràng chính là bảng hoa hình đồ vật, hắn là lại biết rõ rành rành, bởi vì hộp này chính là miêu hàng ba người bọn họ đi bảng hoa hình phòng ngủ trộm ra. Nhưng bây giờ, hộp này nói tới nói lui, vậy mà giống như biến thành Trương Triều chính mình. Biệt quất, thực sự biệt quất. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi, hiện tại ta tỷ nữ trong sạch có thể đã chứng minh a? Bàng Hoa Hình cũng là không lời nào để nói, nàng vừa rồi cũng nghe đến, Lạc Nhi vốn là tạp dịch chỗ phổ thông tỷ nữ, bây giờ lại thành động phàm cảnh cao giai. Không có đại lượng tài nguyên, làm sao nện đến đi ra? Như thế tài đại khí thô, đều bỏ được cho tỷ nữ linh dược ăn, còn muốn trộm nàng Bàng Hoa Hình linh dược, cái này trên lo dịp nói không thông. Nói thật, hiện tại Bàng Hoa Hình chính mình cũng không quá tin tưởng linh dược là cái này Trương Triều trộm. Chương 3904, Vũ Hoan Giá Họa chương 3904, Vũ Hoan Giá Họa Tô Trần hoàn xem một vòng đám người, tất cả mọi người là trầm mặc, tránh đi Tô Trần ánh mắt. Tô Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía Bàng Hoa Hình, nói nếu oan uổng ta tỷ nữ, vậy liền hướng nàng nói xin lỗi đi, mời nàng tha thứ ngươi. Bàng Hoa Hình sững sờ, làm sao còn muốn nàng nói xin lỗi? Nàng làm gì sai? Chẳng lẽ tìm kiếm mình mất đi tài vật có lỗi sao? Đồ vật ném đi, tìm kiếm đương nhiên không sai, nhưng ngươi sai khắp nơi không có biết rõ ràng chân tướng trước đó, liền mở miệng đả thương người. Tô Trần nhưng không có quên, trước đó Bàng Hoa Hình nói Lạc Nhi là tiện tỷ, người của hắn, tự nhiên không người có thể nhục, nếu như ai nhục người của hắn, liền muốn gấp 10 lần còn về. Bàng Hoa Hình cũng muốn đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạo nhiên, thì tính sao, coi như bản tiểu thư đoan buồn nàng, nàng chẳng qua là một cái hạ nhân, chẳng lẽ ta còn chửi không được? Tại Bàng Hoa Hình xem ra, coi như hạ nhân không sai, nàng mắng hai câu cũng là không thể bình thường hơn được. Lại càng không cần phải nói, vì một cái hạ nhân, muốn bảo nàng xin lỗi. Vậy đơn giản cùng giết nàng không sai biệt lắm. Trước kia nàng là ai ta mặc kệ, nhưng nàng hiện tại là của ta hạ nhân, nhục nàng thì tương đương với nhục ta. Tô Trần cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thường nói, Bàng sư muội, ngươi là cảm thấy ta dễ bắt nạt sao? Không có gì đặc biệt ngữ khí, nghe vào Bàng Hoa Hình trong lỗ tai, không biết vì sao, lại làm cho nàng trong lòng không lý do sinh ra thấy lạnh cả người. Dựa theo tông môn quy củ, nhục nhã đồng môn, phải bị tội gì? Tô Trần tiếp tục nói. Bàng Hoa Hình trong lòng một lộ bộ, tại đạo Thạch Tông, nhục nhã đồng môn thế nhưng là sai lầm lớn, nếu như làm lớn chuyện lời nói, dù là nàng là lục trưởng lao chắc gái, làm theo muốn bị xử phạt, không thiếu được tại trước mặt mọi người bị quật vài roi. Quật vài roi đổ không có gì, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, đến có bao nhiêu mất mặt. Trang diện kia, nàng chỉ là ngẫm lại, liền trong lòng run rẩy. Bàng Hoa Hình thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó chỉ vào Lạc Nhi nói ta mắng là nàng, cũng không phải ngươi. Ngươi thừa nhận liền tốt. Tô Trần gật đầu nói. Ta thừa nhận cái gì? Bàng Hoa Hình nhíu mày, có loại dự cảm không ổn. Dựa theo tông môn quy củ, mặc kệ trước kia tại trong tông môn là thân phận gì, chỉ cần đạt tới tông môn chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, đều đem tự động thăng làm đạo thạch tông đệ tử. Tô Trần thản nhiên nói, ta tỷ nữ này đã là động phàm cảnh cao giai, đạt tới trở thành đạo thạch tông đệ tử tiêu chuẩn. Ngươi vừa rồi thừa nhận nhục mạ nàng, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn muốn chống chế? Nghe được Tô Trần chất vấn, Bàng Hoa Hình á khẩu không trả lời được, đầu óc trống rỗng. Năm nay bất quá 20 tuổi nàng, cái nào trải qua như vậy chiến trận? Xin lỗi. Tô Trần thanh âm hơi đề cao, truyền đến Bàng Hoa Hình trong lỗ tai, lại như là 9 ngày lôi động bình thường. Có lỗi với. Bàng Hoa Hình trong lòng vừa loạn, nhịn không được thốt ra. Sau khi nói xong, ngay cả chính nàng đều ngây ngẩn cả người, chính mình thế mà lại hướng một cái thấp hèn tỷ nữ cúi đầu xin lỗi. Nàng làm sao biết, Tô Trần vừa rồi cất cao giọng thời điểm, thuận tiện cũng vận dụng một chút Long Ngâm thần thông, nàng một người 20 tuổi thiếu nữ, tự nhiên không chịu nổi Long Ngâm bị áp. Mà những người khác, gặp Bàng Hoa Hình thật nói xin lỗi, cũng là từng cái há to miệng, không thể tin. Người nào không biết Bàng Hoa Hình ỷ vào thân phận của mình, bình thường ngang ngược vô lý đã quen, đừng nói mắng chửi người, trước đó còn đã từng ẩu đả qua đồng môn đệ tử, nhưng đối phương kiêng kỵ thân phận của nàng, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, căn bản không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Đánh người đều bị ép xuống, bây giờ lại chỉ là bởi vì một câu tiện tỷ, liền muốn túi đầu xin lỗi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. A Tô Trần nghe Bàng Hoa Hình xin lỗi, cũng không có gì phản ứng, quay đầu đối với Lạc Nhi nói đi. Là Lạc Nhi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhà nàng thiếu gia vì nàng có thể cùng Bàng Hoa Hình rằng co, đây đối với nàng một cái nho nhỏ tỷ nữ tới nói, là bao lớn vinh quang. A nàng nhu thuận đi đến Tô Trần sau lưng, nhắm mắt theo đôi. Tô Trần cất bước mà đi, trải qua miêu hàng ba người thời điểm, hắn dừng một chút, lập tức nói, đa tạ. Đa tạ? Thứ gì? Những người khác là không hiểu ra sao, nhưng trong lòng ba người lại là rõ ràng, Tô Trần đây là đang tạ ơn bọn hắn đưa một hộp linh dược cho Lạc Nhi. Bọn hắn đơn giản muốn thổ huyết. Cái này giá họa đồng môn tội danh, nếu là ngồi vững lời nói, đầy đủ để bọn hắn bị đuổi ra tông môn. Cho nên, bọn hắn cũng là chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám mở miệng. Bọn hắn hết sức buồn bực, rõ ràng là không chê vào đâu được bấy dập, làm sao lại để Tô Trần dễ dàng nhảy ra ngoài, ngược lại đạp bọn hắn một cước. Tô Trần đi qua hàng bạn bên người thời điểm, dừng một chút. Chỉ gặp hàng bạn hướng về phía Tô Trần cười một tiếng, chớp chớp mắt. Rất rõ ràng, Hàn Vạn nhận ra Tô Trần. Dù sao, Tô Trần tại chợ đen bán đan dược thời điểm, cũng không có cải biến thanh âm của mình. Tại mọi người chú mục phía dưới, Tô Trần cùng Lạc Nhi ra bảng hoa hình nơi ở, trở về sân nhỏ của mình. Vào nhà sau, Lạc Nhi liền đem cái kia đổ đầy linh dược hộp đưa cho Tô Trần, "Đường đại nhân, hôm nay Lạc Nhi kèm chút liên lụy ngài." Tô Trần không có tiếp cái hộp kia, cười nói, "Nếu đây là người khác nhất định phải đưa cho ngươi, vậy ngươi liền cầm lấy đi, tránh khỏi cô phụ bọn hắn một mảnh hảo tâm." "A." Lạc Nhi ha hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Trần hồi tưởng chuyện hôm nay, khoe miệng dáng tươi cười cũng là giảm đi, trở nên có chút lạnh. Lại dám hãm hại chính mình. Rất rõ ràng, chuyện hôm nay thoạt nhìn là Miêu Hàng ba người làm, nhưng chủ mưu hẳn là Du Lăng. Cũng bởi vì một cái đường vị trí, gia hỏa này liền âm mưu chống chất, muốn diệt trừ chính mình. Hiện tại Tô Trần có thể khẳng định, sai sử Hà Nguyên mang chính mình đi sòng bạc, tuyệt đối là Du Lăng. Chỉ bất quá, hiện tại Du Lăng thực lực so với Tô Trần đến, hay là ở vào ưu thế tuyệt đối. Hóa sinh cảnh thập trọng, đối với thế hệ tuổi trẻ mà nói, hoàn toàn chính xác đã là cực kỳ ưu tú. Tô Trần trầm xuống tâm, không nóng không nổi, tiếp tục tu luyện. Một ngày này, đang trong tu luyện, Hàng Vạn lại là tới. "Ha ha, Trương sư đệ, ngươi giấu giếm cho ta thật đáng hoa." Hàng Vạn đi lên liền cười nói, "Cho ngươi." Tô Trần cũng là đem một cái chứa Hóa Long đan đan bình ném về Hàng Vạn. "Ngươi đừng nói cho ta, đây là Hóa Long đan." Hàng Vạn đưa tay tiếp được đan bình, cười nói, "Chính là Hóa Long đan." Tô Trần gật đầu nói, "Chẳng lẽ đây là tặng cho ta?" Hàng Vạn reo hò một tiếng, liền đến ôm Tô Trần cười to nói, "Ta liền biết không có giao thoa ngươi người bạn này, quả nhiên có ý tứ." "Đúng rồi, ngươi biết không, Miêu Hàng ba người bọn họ thế nhưng là thảm muốn chết." Hàng Vạn đổi chủ đề, sau đó điều tra ra, nguyên lai bảng hoa hình mất đi linh dược là bọn hắn trộm, bọn hắn bị nhà mình trưởng bối hung hăng quất một cái roi, kém chút rút gần chết. Hàng Vạn một bên nói hì hì cười, một bên mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tô Trần đối với mấy tên kia là nửa điểm đồng tình không nổi, nếu như không phải hắn vừa vặn trên người có một dạng linh dược, như vậy bị đánh gần chết người khả năng liền sẽ là hắn. Bất quá, Hàng Vạn cái này cười trên nỗi đau của người khác thái độ, ngược lại là vượt quá Tô Trần dự kiến. Chương 3905, chứng minh trong sạch. Chương 3905, chứng minh trong sạch. Ngươi cùng bọn hắn mấy cái quan hệ không tốt. Tô Trần hỏi. Đó là đương nhiên. Hàng Vạn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, mấy tên kia bất quá là ỷ vào trưởng bối trong nhà, dựa vào rất nhiều tài nguyên mới đập xuất hiện ở tu vi đến, bản thân căn bản không có bao nhiêu cân lượng, còn cả ngày tại cái kia dương dương đắc ý, xem thường cái này xem thường cái kia. Ta còn xem thường bọn hắn đâu. Tô Trần mỉm cười, Hàng Vạn quả thật có chút cùng mặt khác nhị thế tổ địa phương khác nhau. Bất quá, Miêu Hàng bọn hắn chịu roi, trong lòng khẳng định có khí, đem món nợ này tính tới trên đầu ngươi, cho nên ngươi phải chú ý coi như tu vi của bọn hắn là tích tụ ra tới, nhưng dù sao cũng là hóa sinh cảnh cao giai, thực lực vẫn phải có. Hàng Vạn nhắc nhở. Tô Trần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Nếu quả thật muốn gặp được phiền phức, tới tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Hàng Vạn hào sảng vỗ vỗ Tô Trần bả vai, lộ ra rất là nghĩa khí. Tô Trần lại là cười nói, nếu như trên con đường tu luyện không có người dẫm, đây chẳng phải là quá không thú vị. Ha ha ha, Trương sư đệ lời nói này đến rất được tâm ta a. Hàng Vạn cũng là cười ha ha một tiếng, một bộ cùng Tô Trần dẫn là chi kỷ dáng vẻ. Đạo Thạch Tông trong nghị sự đại sảnh, Tưởng Trường Phong mỗi tháng đầu tháng đều sẽ triệu tập trong tông môn hạch tâm trưởng lão, thương nghị thảo luận trong tông môn các hạng công việc. Nói như vậy, loại này hội nghị thường kỳ đều là không có việc lớn gì, đụng đầu liền sẽ tán đi. Nhưng là, lần này lại khác. Tông chủ, bây giờ các đại tông môn đều tại phát lực bồi dưỡng đời sau, chúng ta tông môn chính thức đường vị trí không công bố, cũng nên là thời điểm xác định một cái nhân tuyển, đem tài nguyên tập trung ở trên người một người, cùng với những cái khác tông môn cạnh tranh. Một tên trưởng lão mở miệng đề nghị, hắn chính là Bao Hiển Tằng tổ phụ Bao trưởng lão, cũng là tông môn tứ trưởng lão. Luận tu vi, so Bàng Hoa Hinh Tằng tổ phụ Bàng trưởng lão còn cao hơn một chút. Tưởng Trường Phong khẽ cho mày, Bao trưởng lão đây là ý gì? Ta cũng cho là cần mau chóng định ra chính thức đường. Lại một tên trưởng lão phụ hòa nói, đây là Viên Tử Huy thúc tổ, Viên trưởng lão. Ta cũng cho rằng như vậy. Bàng trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Các ngươi đâu? Tưởng Trường Phong hướng phía những người còn lại nhìn lại. Ta cũng tán thành. Miêu trưởng lão mở miệng nói ra. Còn lại Hàn trưởng lão cùng với khác mấy cái trưởng lão thì là bình chân như bại, tựa hồ đối với cái đề tài này không có quá nhiều hứng thú. Tưởng Trường Phong lông mày có chút dương lên, hỏi, đã như vậy, các vị trưởng lão có thể có cái gì nhân tuyển thích hợp để cử? Đó còn cần phải nói, khẳng định là Du Lăng a. Tính nôn nóng Bàng trưởng lão lập tức nói ra, tiểu tử kia từ nhỏ đã cho thấy thiên phú hơn người, mà lại hắn làm người ý chí rộng lớn, các đệ tử đều tin phục hắn, để hắn tới làm chính thức đường, khẳng định không ai có ý kiến. Bàng trưởng lão nói cực phải. Miêu trưởng lão, Bao trưởng lão cùng Biện trưởng lão đều là gật đầu. Hàn trưởng lão muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là đem bên miệng lời nói nuốt xuống, tiếp tục can tọa. Từ tư tâm tới nói, hắn đương nhiên muốn để cử cháu của mình Hàn Vạn. Nhưng bây giờ, Bàng trưởng lão, Miêu trưởng lão, Bao trưởng lão cùng Biện trưởng lão bốn người rõ ràng kết thành bàn phái, một mình hắn làm sao đối kháng? Cho nên, hay là để tông chủ Tưởng Trường Phong đi trước đánh trận đầu đi. Bất quá việc này có chút treo, bởi vì mặc kệ là Tưởng Trường Phong hay là còn lại còn không có tỏ thái độ trưởng lão, đều không có cái gì ưu tú đến có thể cạnh tranh chính thức đường vị trí hậu đại. Nói một cách khác, mặc kệ ai làm chính thức đường, đều cùng bọn hắn không có bản thân lợi ích quan hệ. Cho nên, Tưởng Trường Phong có khả năng vì tông môn đoàn kết, liền theo bốn người kia tổ, khả năng này cũng là rất lớn. Tưởng Trường Phong nói chẳng lẽ các ngươi quên, đạo thạch phá toái, đường xuất thế sự tình sao? Tuy nói như thế, nhưng này Trương Triều cũng không phải tông môn dòng chính, ta tra xét hắn ghi chép,
hắn chỉ là một cái nông gia con, tiến vào tông môn không bao dài thời gian, liền đi đạo thạch bên trong. Người như vậy, đối với tông môn trung tâm không trung tâm còn rất khó nói, không nên trọng dụng a. Miêu trưởng lão lập tức phản đối nói, tông môn trong tổ huấn minh sắc nâng lên, đạo thạch bên trong sẽ dựng dục ra tuyệt thế thiên tài, chúng ta đạo thạch tông tương lai hẳn là rơi vào Trương Triều trên thân. Tưởng Trương Phong trầm ngâm nói, các vị, bản tọa hy vọng các ngươi đem ánh mắt buông dài xa một chút. Đạo thạch tông tương lai đi hướng, rất có thể liền quyết định bởi tại cái này chính thức đường vị trí lựa chọn, tuyển không được há, đạo thạch tông nhiều lắm thì dậm chân tại chỗ, nhưng nếu như tuyển thật tốt, đạo thạch tông tương lai lại có khả năng nhất phi trùng thiên. Tông chủ, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, nhất định phải chọn đúng chính thức đường nhân tuyển. Bàng trưởng lão cười ha ha, cho nên ta xem trọng Du Lăng, lấy thiên phú thực lực của hắn, tương lai tuyệt đối có thể dẫn đầu đạo thạch tông nâng cao một bước. Ta cũng xem trọng Du Lăng. Miêu trưởng lão cũng là phụ hòa nói, như ta thấy, nghiêm thức đường việc này phải thừa dịp sớm, đem Du Lăng cùng chúng ta đạo thạch tông một mực buộc chung một chỗ, mới là đúng lý. Tưởng Trường Phong lông mày lại là không khỏi vẩy một cái, làm sao, chẳng lẽ lại nếu như không lập Du Lăng thành đạo con, hắn còn dự định rời đi tông môn, khác ném nhà khác phải không? Nếu nói như vậy, chỉ có thể chứng minh Du Lăng nhân phẩm không được. Lựa chọn chính thức đường, nhất định phải thận trọng. Tưởng Trường Phong suy tư một lát, mở miệng nói, danh vọng chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn là tiềm lực to lớn. Nếu các vị cùng ta cái nhìn khác biệt, vậy chỉ dùng trên tông môn cổ di trận đến quyết định chính thức đường nhân tuyển đi. Thượng cổ di trận tu phục. Hàn trưởng lão động dung hỏi, chữa trị một bộ phận, không đủ để phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng dùng để hải tuyển là đầy đủ. Tưởng Trường Phong đạo, tông chủ nói tới hải tuyển lại là ý gì? Một tên trưởng lão hỏi. Cái gọi là hải tuyển, trong tông môn tất cả phù hợp tuổi tác người đều có thể tham gia. Tiến vào thượng cổ di trận đằng sau, ai có thể cái thứ nhất đi tới, liền có thể trở thành chính thức đường. Tưởng Trường Phong đạo, nào dám hỏi tông chủ, cái này thượng cổ di trận như thế nào? Viên trưởng lão hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên muốn để cho mình cháu ruột tôn Viên Tử Huy đi làm cái này chính thức đường, chỉ là tự biết Viên Tử Huy không bằng Du Lăng, lại thu bảng trưởng lão chỗ tốt, lúc này mới sẽ ủng hộ Du Lăng thôi. Nhưng vừa nghe đến Tưởng Trường Phong nói đến hải tuyển, làm cho viên trưởng lão trong nội tâm lại dâng lên chờ mong. Thượng cổ di trong trận sẽ có đủ loại khảo nghiệm, cũng sẽ có người dự thi gặp nhau, cần giao chiến tình huống. Tưởng Trường Phong nói ra. Tốt, tốt, tông chủ đề nghị này thật sự là quá tốt. Hải tuyển phía dưới, người người đều có thể tham dự, mà cuối cùng chỗ hết tài năng người, chính là hoàn toàn xứng đáng chính thức đường, phi thường công bằng, ai cũng không thể nói cái gì. Bàng trưởng lão lập tức phụ hòa nói, cái này thượng cổ di trận nghe, so chính là thực lực, mà tại tông môn phù hợp tuổi tác thế hệ tuổi trẻ bên trong, ai thực lực có thể sánh bằng Du Lăng. Cái gọi là người người đều có thể tham dự, nhưng sau cùng người chiến thắng khẳng định là Du Lăng, đây là bàng trưởng lão không hoài nghi chút nào. Chương 3906, bàng hoa huynh xin lỗi chương 3906, bàng hoa huynh xin lỗi miêu trưởng lão bọn người, cũng đều là gật đầu đồng ý vậy liền định như vậy, mở ra thượng cổ di trận, hải tuyển đường. Tưởng Trường Phong thản nhiên nói, thời gian liền định tại sau 10 ngày. Tin tức một khi truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ đạo thạch tông. Hải tuyển chính thức đường. Cái này chính thức đường, thế mà không phải tông chủ và các trưởng lão định, mà là muốn hải tuyển đi ra. Như vậy, làm sao cái hải tuyển pháp? Rất nhiều người mang theo hy vọng đi tìm hiểu một chút hải tuyển quy tắc, sau đó đều là hy vọng phá diệt. Tại cái kia thượng cổ di trong trận, nếu yêu cầu chiến đấu, như vậy ai có thể hơn được Du Lăng? Đương nhiên, hay là có một bộ phận người như cũ tâm hoài hy vọng, bởi vì tại cái kia thượng cổ di trong trận, không chỉ có riêng là chiến đấu đơn giản như vậy, còn phải xem vận khí. Có lẽ vận khí bộc phát, không cần chiến đấu liền cái thứ nhất chạy ra trận pháp đâu. Tất cả đối với chính thức đường vị trí có ý tưởng người, đều đang lợi dụng cuối cùng này thời gian 10 ngày, chuẩn bị cẩn thận một chút. Tô Trần nghe nói việc này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Trước đó nhìn Tưởng Trường Phong tư thế, hẳn là dự định nếu như thời gian 3 năm chính mình đột phá đến hóa sinh cảnh cao giai lời nói, liền lập chính mình là chính thức đường. Mà bây giờ, tuyển chính thức đường thời gian là cái gì trước thời hạn? Là có người ở trong đó làm cái gì? Tô Trần ngay từ đầu không có đoán ra nguyên do trong đó, nhưng không có 2 ngày liền có tin tức truyền ra, Du Lăng muốn cùng bảng hoa hình đính hôn, mà thời gian thì là tại hải tuyển đường kết thúc về sau ngày đầu tiên. Bởi như vậy, nguyên do liền rất rõ ràng. Bàng trưởng lão khẳng định sẽ ủng hộ tương lai chắt gái con rể khi chính thức đường, do hắn đằng trước, cho các trưởng lão khác một chút chỗ tốt, để các trưởng lão khác liên thủ bức thoái vị, Tưởng Trường Phong cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tô Trần đối với chính thức đường thân phận cũng không như thế nào tại ý, nói cho cùng hắn không phải Trương Triều, chỉ là thay thế Trương Triều thân phận mà thôi. Nhưng là, biết có người tại sau lưng mình đùa nghịch thủ đoạn, lại làm cho Tô Trần rất là khó chịu. Nếu đối phương để ý như vậy chính thức đường vị trí, không tiếp ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác muốn lấy đi. Du Lăng, vậy liền để hắn đến gặp một lần, cái này đạo thạch tông đệ nhất thiên tài. 10 ngày sau, đạo thạch tông thượng cổ di trận ngày mở ra. Trong tông môn tất cả cố ý nguyện cạnh tranh chính thức đường vị trí thiên tài trẻ tuổi đều tụ tập tại thượng cổ di trước trận. Nơi này là đạo thạch tông trong dãy núi một vùng thung lũng, tứ phía dãy núi vần quanh, trong sơn cốc cực kỳ sâu thẳm. Các ngươi nói, ai sẽ leo lên chính thức đường vị trí? Đây còn phải nói, khẳng định là Du Lăng, Du Sư Minh a. Vậy cũng không nhất định, giống hàng bạn, Tào Đằng cũng không yếu à, nếu quả thật muốn một trận chiến lời nói, cũng không nói được ai thua ai thắng. Ngươi nói đùa sao? Du Sư Minh là hóa sinh cảnh thập trọng, cái kia hai cái đều không có bước vào hóa sinh cảnh thập trọng, làm sao có thể đối địch với hắn? Chính là, dư luận bên trên căn bản là nghiêng về một bên có khuynh hướng Du Lăng, dù sao Du Lăng một mực là đạo thạch tông thiên tài đứng đầu, hiện tại càng có ưu thế về cảnh giới,
khẳng định là phần thắng rất lớn. Du Lăng tới. Hiện trường có người đột nhiên kêu lên. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp nơi xa Du Lăng nhanh chân mà đến, bên người cùng với một cái váy màu hồng mỹ nhân, chính là vừa qua khỏi 20 tuổi sinh nhật Bàng Hoa Hình. Du Lăng một thân màu vàng nhạt cầm bào, tóc dùng ngọc quan buộc chặt lên, lại thêm cái kia ôn tồn lễ độ tướng mạo, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, làm cho ở đây rất nhiều nữ đệ tử đều là lấy tay nâng mặt, xuân tâm dập dờn. Bàng Hoa Hình mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, cái này nam nhân ưu tú chẳng mấy chốc sẽ trở thành vị hôn phu của nàng, cũng sẽ trở thành Đạo Thạch Tông chính thức đường, tương lai Đạo Thạch Tông tông chủ. Nàng cũng không ngại những nữ đệ tử khác đối với nàng vị hôn phu ngấp nghé, mà là rất hưởng thụ loại này ánh mắt hâm mộ. Du Lăng trên mặt thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt, ai cũng không biết giờ phút này nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Xem ra truyền ngôn là thật, Du sư Minh thật muốn cùng Bàng sư muội đính hôn. Thật sự là hâm mộ Du sư Minh, Bàng sư muội nhân dung mạo xinh đẹp, lại là Bàng trưởng lao chắc gái. Cắt, rõ ràng là Bàng Hoa Hình trèo cao, Du sư Minh tiền đồ vô lượng, về sau nhất định nhất phi trùng thiên. Ở đây nam đệ tử cùng nữ đệ tử kém chút đánh nhau, nam đệ tử đỏ mắt Du Lăng, nữ đệ tử thì là ghen ghét Bàng Hoa Hình. Tại ầm ĩ khắp trốn bên trong, có rất ít người chú ý tới, Tô Trần cũng mang theo Lạc Nhi từ một bên khác đi tới. Tô Trần một mặt bình tĩnh nhìn Du Lăng cùng Bàng Hoa Hình, nhãn lực độc ác như hắn, làm sao có thể nhìn không ra, Du Lăng căn bản cũng không vừa ý Bàng Hoa Hình, thậm chí cho là Bàng Hoa Hình căn bản không xứng với chính mình, chỉ bất quá trở ngại tự thân tiền đồ, nhất định phải hy sinh một chút chính mình, cùng Bàng Hoa Hình đính hôn. Bất quá, nhìn ra về nhìn ra, Tô Trần đương nhiên sẽ không đi phát biểu ý kiến đến gì, Bàng Hoa Hình cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn nói đối phương cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cho là hắn cố ý châm ngòi. Tô Trần đứng ở một bên, chờ lấy thượng cổ di trận mở ra. Hàng bạn, miêu hàng các loại tông môn thiên tài đều là toàn bộ trình diện. Dù là khả năng thành công cũng không lớn, bọn hắn cũng phải nỗ lực một chút, không có khả năng lưu lại tiếng mới. Khi ước định sắp đến giờ thời điểm, Tưởng Trường Phong mang theo các tông môn trưởng lão hiện thân. Quy tắc tất cả mọi người đã biết. Tưởng Trường Phong mở miệng nói, quy tắc rất đơn giản, ai cái thứ nhất từ thượng cổ di trong trận đi tới, người đó là bản tông chính thức đường. Mặt khác, tại thượng cổ di trong trận, các ngươi có thể thống khoái giao chiến, không cần phải lo lắng hậu quả, nếu như xuất hiện chí mạng tình huống, thượng cổ di trận hội tự động đem người truyền tống đi ra. Đương nhiên, bị truyền tống đi ra cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi tranh đoạt chính thức đường tư cách. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Tưởng Trương Phong nói, lấy ra một khối ngọc bội, cùng với những cái khác trưởng lão hợp lực hướng trong đó rót vào chân nguyên, đem đại trận kích hoạt. Tất cả người dự thi hiện tại có thể tiến vào. Một tên trưởng lão chỉ vào đại trận biên giới một cánh cửa ánh sáng, hướng mọi người nói. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều có trí tại tranh đoạt đường vị trí người, đều là tranh nhau chen lấn tiến nhập qua môn, thân hình rất nhanh biến mất. Chờ ta đi ra. Du Lăng ấm giọng thì thầm đối với Bàng Hoa Hình nói, cái kia ôn nhu ngữ điệu làm cho người rất là say mê. Ta sẽ ở lối ra chờ ngươi, cái thứ nhất đi ra người, nhất định là ngươi. Bàng Hoa Hình cũng là si mê nhìn xem Du Lăng, nói ra. Du Lăng cười ngạo nghễ, chính là nhanh chân hướng quang môn đi đến. Một bên khác, Tô Trần cũng làm cho Lạc Nhi về trước đi, chính mình thì là dạo bước đi hướng quang môn. Vừa tiến vào trong quang môn, nguyên bản rõ ràng cảnh sắc lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, trước mắt giống như bị kín một tầng đồng vụ bình thường. Không chỉ ánh mắt nhìn không ra đi, mà lại hồn lực cũng phóng thích không đi ra. Mà lại, trong đại trận này rất rõ ràng thực hiện đặc thù cấm chế, không có khả năng phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Tô Trần bên hai có thể nghe thấy bốn phía cách đó không xa đều chuyển đến tiếng kinh hô, tiếng bước chân, khe khẽ nói nhỏ âm thanh, giống như có thật nhiều người đang toàn lực chạy, muốn trước tiên chạy ra đại trận, đoạt được thứ nhất. Chương 3907, thượng cổ di trận chương 3907, thượng cổ di trận Tô Trần cũng là tăng tốc bước chân, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề, bốn phía quá mơ hồ, tầm nhìn chỉ có không đến một trượng, mà lại đi tới liền sẽ không phân rõ được phương hướng, không biết mình tại hướng phương hướng nào đi. Tô Trần cũng không nóng nảy. Nếu đây là một cái trận pháp, như vậy giống những người kia một dạng, nghĩ đến bằng vào tốc độ, là không thể nào cái thứ nhất đi ra. Cho nên, việc cấp bách cũng không phải là co cẳng liền chạy, mà là quan sát. Nếu như có thể nhìn rõ đây là trận pháp gì, vậy thì có phá giải khả năng. Chỉ ít, nhìn ra bên trong một ít môn đạo đến, nếu không chỉ có thể là lãng phí thời gian cùng khí lực. Tô Trần nhìn như tùy ý đi lại, nhưng trên thực tế, lại là tại lưu ý quan sát đến tình huống chung quanh. Đây cũng là một cái mê trận. Mặc dù mê trận này ta chưa từng gặp qua, nhưng cùng mặt khác mê trận luôn có chỗ tương đồng. Tô Trần bằng vào chính mình trận pháp tạo nghệ, tại bốn phía quan sát đến. Trận pháp đều có trận nhãn, Tô Trần hiện tại chính là ý đồ định vị trận nhãn chỗ. Nếu như ở chỗ này đi phía trái đi 3 bước lời nói Tô Trần tại một vị trí ngừng lại, đi phía trái đi 3 bước. Phía trước lập tức sáng tỏ thông suốt, che tại trước mắt tầng mê vụ kia giống như biến mất, cảnh sát vô cùng rõ ràng. Bất quá, khi hắn bắt đầu tiếp tục sau khi đi, mới đi mấy bước, mê vụ kia liền lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, Tô Trần cũng không có nhu trí, ngược lại có chút phấn chấn, bởi vì cái này chứng minh hắn tìm ra trận pháp này một ít môn đạo. Tiếp tục tìm kiếm lấy hơn nửa canh giờ đằng sau, Tô Trần rốt cục cũng ngừng lại, cúi đầu cẩn thận quan sát đến dưới chân mặt đất. Sau một lát, hắn bắt đầu đảo. Đây là đồng môn ở giữa công bằng cạnh tranh, cho nên mỗi người đều không cho phép sử dụng chính mình thần binh. Nếu như một khi thần binh bị lấy ra nhận không gian, liền sẽ bị trận pháp kiểm tra đo lường đến. Tô Trần chỉ có thể gãy một cây cứng rắn nhánh cây khi cái sẽ dùng, đào ba thước đất, nhưng cũng không có tìm tới vật mình cần. Bất quá, Tô Trần cũng không có từ bỏ, tiếp tục hướng xuống đảo. Khi đào được 10 thước thời điểm, hắn liền từ trong đất lấy ra một cây dài ước chừng 5 thước trận kỳ đến. Khi lấy ra căn này trận kỳ đằng sau, phụ cận phương viên trăm trượng trong khu vực mê vụ lại đột nhiên biến mất không thấy. Đây là bởi vì trận kỳ bị lấy đi, vùng khu vực này trận pháp tự nhiên là mất hiệu lực. Tô Trần thuận tay đem trận kỳ bỏ vào trong nhận không gian, quy tắc tranh tài chỉ quy định không có khả năng từ nhận không gian xuất ra thần binh đến, nhưng không có quy định không thể đem đồ vật bỏ vào nhận không gian. Trương Triều, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Liên ở thời điểm này, một thanh âm đột nhiên từ Tô Trần phía sau vang lên. Tô Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái gương mặt xa lạ đạo thạch tông đệ tử. Ta biết ngươi. Tô Trần hỏi. Hừ, lúc trước để cho ngươi bán cho hai ta khỏa hóa rồng đan, ngươi không bán, ta liền nói qua cho ngươi, lần sau đừng để ta tại chợ đen bên ngoài địa phương gặp được ngươi. Đệ tử này nghiến răng nghiến lợi, nhìn một bộ đối với Tô Trần có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Tô Trần cũng là hiểu rõ, nguyên lai là gia hỏa này. Lần thứ nhất đi chợ đen bán hóa rồng đan thời điểm, hoàn toàn chính xác có một người phải từ hắn nơi này mua hai viên hóa rồng đan, còn buông xuống ngoan thoại. Chẳng qua là lúc đó song phương đều che mặt, lẫn nhau không biết thân phận của đối phương. Nhưng theo Tô Trần tại bảng hoa hình sinh nhật bữa tiệc kinh diễm một thanh đám người, khẳng định sẽ có người đoán ra cái gì tới. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Trần dù bận ung dung mà hỏi. Như thế nào? Đương nhiên là giáo huấn ngươi. Đệ tử kia cười lạnh nói, ta muốn tự tay đưa ngươi đưa ra trận pháp, để cho ngươi mất đi trở thành chính thức đường cơ hội, thương tiếc chúng thân. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn tựa như cùng đạn pháo bay ra khỏi nòng súng bình thường bắn về phía Tô Trần. Trận pháp này bên trong giết không chết người, trận pháp sẽ ở một khắc cuối cùng đem người truyền tống ra ngoài. Tô Trần dưới chân bất động, đợi một quyền này tập đến, hắn mới một quyền nên đón. Bành! Cái kia thân người hình lảo đảo, về sau xoạt 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 liền lùi lại trăm bước có thừa, lúc này mới rốt cục ổn định thân hình. Cái gì? Người này mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhưng là hóa sinh cảnh thất trọng a, làm sao tại cái này hóa sinh cảnh lục trọng trước mặt, thế mà lộ ra như vậy yếu đuối? Loại cảm giác này, thật giống như phản tới, Tô Trần mới là so với hắn tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới người, thậm chí cao hơn càng nhiều. Thế nhưng là, cái này không có đạo lý a, ngươi muốn đưa ta ra ngoài, còn kém một chút. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Đệ tử kia tức giận đến phát run, hét lớn một tiếng, lần nữa giết tới đây, trong lúc nhất thời đẩy trời quyền ảnh bao phủ Tô Trần. Tô Trần lắc đầu, ngay cả chân đều chẳng muốn động một cái, chỉ động cánh tay huy quyền, nhưng mỗi một quyền lại đều tình chuẩn không sai đem đệ tử kia quyền ảnh đón đỡ mở. Trong lúc nhất thời, mặc cho đệ tử kia đem quyền pháp vung đến sắc màu rực rỡ, lại là ngay cả Tô Trần một mảnh góc áo đều sợ không tới. Mấy chiêu qua đi, đệ tử kia không khỏi giật mình, kêu lên, khẳng định là tông chủ đại nhân ban cho người cơ duyên. Nội tâm của hắn càng thêm ghen ghét dữ dội, dựa vào cái gì gia hỏa này tu vi còn không bằng chính mình, lại có thể bị tông chủ ban cho cơ duyên? Chẳng lẽ chỉ bằng gia hỏa này là cái gì cầu thí đạo thạch bên trong xuất thế đường? Nghĩ tới đây, hắn dồn hết đủ sức để làm đầu, toàn lực hướng phía Tô Trần công tới. Tô Trần đánh ra một quyền, nhưng ở cuối cùng thời khắc mấu chốt lại dừng sức mạnh, nện ở trên mặt người kia, bởi vì thu kình cho nên cũng không có đem người đánh ra trận pháp, mà chỉ là đem đệ tử kia đánh bay ra ngoài. Đệ tử kia quẳng xuống đất, trong miệng ai ú không ngừng hừ hừ. Tô Trần đi tới, thân hình bỏ ra một đạo bóng ma, bao trùm tại đệ tử kia trên mặt. Không bán ngươi hóa rồng đan thế nào? Ngươi còn có ý kiến? Tô Trần đem đệ tử kia cầm lên đến, 3333 liên rút 10 cái tát. Đánh xong đằng sau, Tô Trần vừa định đem đối phương đưa ra trận pháp, nghĩ, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, vung tay lên đem đệ tử kia trên người quần áo lột sạch sẽ. Ngươi muốn làm gì? Đệ tử kia bưng bít lấy bộ vị mấu chốt, sợ hãi phát lạnh, gia hỏa này sẽ không phải có cái gì đặc thù yêu thích đi. Bành! Tô Trần một quyền đánh tới hướng đối phương đầu, bất quá cũng không có đem đối phương nện đến đầu nở hoa, trận pháp phát động, thân ảnh của đối phương hư không tiêu thất. Có ý tứ. Tô Trần nói một mình, mặc dù đem vùng này trận kỳ rút lên, làm cho vùng này mê vụ mất hiệu lực, nhưng trận pháp công năng cũng không có toàn bộ biến mất, vẫn có thể đem người truyền tống ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, Tô Trần liền đứng dậy, chọn lựa một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Ngoài trận pháp, bá, một đạo trắng bóng dáng chớp động, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại có người bị đào thải đi ra. Bất quá, đó là cái tình huống như thế nào? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một cái không đến mảnh vải nam tử bưng bít lấy bộ vị mấu chốt đứng ở nơi đó hoa kêu to, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây không phải Tề Hoàng sao? Cũng là có danh tiếng nhân vật, hóa sinh cảnh thất trọng thiên tài, làm sao nhanh như vậy liền bị đào thải? Mà lại, phúc ha ha ha, vì cái gì hắn là bộ này tạo hình a? Chương 3908, di trận mở ra chương 3908, di trận mở ra chẳng lẽ là tắm rửa thời điểm bị người đánh lén? Đám người nghị luận ầm ĩ, lại là mô phỏng không ra lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Tề Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu rối bời, hắn gọi một trận, mới dần dần đã tỉnh hồn lại, hướng chung quanh xem xét, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Làm sao nhiều người như vậy? Chính mình thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy cởi chuồng. Tất cả mọi người ở đây đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vừa buồn cười hướng hắn nhìn bên này đến, một chút nữ đệ tử thì là xấu hổ xoay người sang chỗ khác, ché mắt không nhìn. Tề Hoàng trước mắt một trận choáng váng, lần này hắn là thật tại trong tông môn triệt để nổi danh, trong vòng 10 năm cũng đừng nghĩ tại trong tông môn ngẩng đầu lên. Trương Triều, Tề Hoàng hận đến hai mắt bốc hỏa, hắn hiện tại đương nhiên là tỉnh táo lại, Trương Triều tiểu tử kia căn bản cũng không có cái gì đặc thù yêu thích, chẳng qua là vì để cho hắn ra một cái đại xấu mà thôi. Tốt ngươi cái Trương Triều, ta muốn giết ngươi. Thời khắc này Tô Trần ngược lại là không chút nào đem đoạn này nhạt đệm để ở trong lòng. Hắn đã tiến nhập mặt khác mê vụ bao phủ khu vực, tiếp tục tìm kiếm mặt khác trận kỳ. Mê vụ này hiển nhiên có một loại quỷ dị công hiệu, rõ ràng Tô Trần đi là thẳng tắp, nhưng đi tới lại biết quấn về nguyên địa. Tô Trần không cảm thấy kinh ngạc, mê trận có công hiệu như vậy không thể bình thường hơn được, nguyên lý cũng rất đơn giản, cũng không phải là không gian xuất hiện bật mẹo, mà là trận pháp quấy nhiều ý thức của mình. Ngay sau đó, Tô Trần vận hành đại hoang luyện hồn trải qua, loại kia tìm không thấy phương hướng cảm giác liền dần dần biến mất. Rất nhanh, Tô Trần liền lại tìm đến một nơi, đào được cây thứ hai trận kỳ. Cầm tới trận kỳ, Tô Trần đang muốn rời đi, đã thấy một bóng người hướng phương hướng của mình tật tốc mà đến. Bóng người này lại là Miêu Hàng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Miêu Hàng cười lạnh, xâm nhiên nói ra. Nghe nói ngươi bị ngoan quất một trận roi, thương nuôi đến như thế nào? Tô Trần cười hỏi. Miêu Hàng trên mặt biểu lộ lập tức như là đóng băng bình thường cứng đờ, sau đó lóe ra vết rách đến, Trương Triều gia hỏa này, đây là hết chuyện để nói a lại nói, cái này còn không phải Trương Triều làm hại. Miêu Hàng ngực gấp rút chập trùng mấy lần, tựa như là tại cưỡng ép đè xuống lửa giận, lập tức nói, ngươi cứ việc múa mép khua môi đi, chờ ta đem ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân thời điểm, ngươi liền sẽ hối hận lúc trước tại sao muốn chọc giận ta. Tô Trần nhún vai, nếu như ta nhớ không lầm, tựa như là ngươi cùng mấy người khác cùng một chỗ vu oan hãm hại ta, kết quả rời lên tảng đá đập chân của mình, làm sao hiện tại ngược lại trách đến trên đầu ta. Ý miệng. Miêu Hàng nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Tô Trần. Đây quả thực quá oan uổng, tặng không Tô Trần một hộp linh dược, mà hắn lại bị trưởng bối trong nhà hung hăng quất một cái roi, cái gì mặt mũi cũng bị mất. Bành. Tô Trần căn bản không có cùng hắn nói nhảm, một cước trực tiếp đá vào Miêu Hàng ngực. Đại lực đạp kích phía dưới, Miêu Hàng lập tức bị sinh sinh đạp lên cao mấy trượng, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Miêu Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, nằm rạp trên mặt đất, làm sao cũng chậm không đến, một cước này quá đau đớn gần động xương. Hắn vừa định đứng lên, một chân giẫm tại trên mặt hắn, lại đem hắn giẫm lên trên mặt đất. Cái chân này, tự nhiên là Tô Trần. Miêu Hàng kém chút tức giận đến thổ huyết, rõ ràng là chính mình chủ động tìm Trương Triều muốn báo thù, kết quả làm sao trái lại biến thành Trương Triều tại trà đạp chính mình. Đó căn bản không hợp lý, A Tô Trần đạp Miêu Hàng mặt mấy cước, liền lại lập lại chiêu cũ, đem Miêu Hàng trên người quần áo lột sạch sẽ, sau đó một quyền đánh tới hướng Miêu Hàng. Bành! Sau một khắc, ngoài trận pháp người liền lại là thần kỳ giống như thấy được một cái trần trùng trục nam nhân. Đó là Miêu Hàng. Chẳng lẽ hắn cũng là tắm rửa thời điểm bị người đánh lén? Sẽ không phải, trong trận pháp có cái có đặc thù yêu thích biến thái cùng đi. Tất cả mọi người là một trận khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy hai đến hoảng. Đúng rồi, Miêu Hàng tại trong tông môn không phải có cái vị hôn thê sao? Đừng nói nữa, trước mặt mọi người ra xấu như vậy, vị hôn thê kia là không thể nào lại muốn hắn. Đáng tiếc ra, đây chính là cái mỹ nhân, cũng là thiên tài hạt giống. Miêu Hàng đem đây hết thể nghe vào trong hai tay không khỏi bóp thật chặt. Tô Trần mặc dù không có giết hắn, thậm chí đều không có cho hắn tạo thành cái gì thương thế, nhưng hắn lại biết, chính mình thứ trọng yếu nhất đã bị tiểu tử kia hủy. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều nhất định phải tiểu tử kia chết. Sau đó, khuất nhục nước mắt trung quy là từ trong mắt của hắn chảy xuống. Tô Trần tiếp tục tìm kiếm trận kỳ, cùng lúc đó, cũng đang tìm trận pháp cửa ra vào. Rốt cục, tại đem cây thứ 5 trận kỳ rút ra đằng sau, Tô Trần hồn lực giống như nước thủy triều tràn ra đi, có thể nhìn thấy trong trận pháp toàn cảnh. Ân. Tô Trần lực chú ý tập trung ở trên một điểm nào đó, trong lòng có chút kinh ngạc, thật đúng là không thể xem thường Du Lăng, tên kia là có chút khí vận, vậy mà đã đi hơn phân nửa đường. Nếu như ngoại lực không có gì thay đổi, Du Lăng hẳn là có thể tại sau 3 canh giờ đi ra trận pháp. Tô Trần nhìn một chút lộ tuyến, nếu như chính mình hướng trận pháp lối ra đi, tất nhiên sẽ cùng Du Lăng gặp nhau. Ngay sau đó, Tô Trần dứt khoát tăng nhanh tốc độ, cùng Du Lăng khoảng cách không ngừng biến ngắn. Sau nửa canh giờ, Tô Trần đã đi tới Du Lăng phụ cận 30 trượng bên trong. Bởi vì chung quanh có mê vụ, Du Lăng cũng không có phát hiện Tô Trần tiếp cận, còn đại hết sức chuyên chú thăm dò con đường phía trước. Mà Tô Trần thì là phát hiện Du Lăng dưới cổ có một vật mơ hồ lấp lóe, mà mỗi một lần chớp lóe phía dưới, mê vụ liền sẽ bị xua lại một chút, sau đó Du Lăng liền thừa cơ đi lên phía trước mấy bước. Mặc dù Du Lăng làm như vậy tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở ổn định, không cần đi một chút đường quanh co liền có thể dần dần đến lối ra. Thì ra là thế, gia hỏa này trên người có phá trận pháp bảo. Tô Trần nội tâm hiểu rõ, bất quá, đây chỉ có thể cắt giảm trận pháp một bộ phận uy lực, nhưng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu trận pháp tác dụng. Cho nên hắn mặc dù có thể tìm tới phương hướng, nhưng lại rất chậm. Tô Trần bước chân di động, hướng Du Lăng phương hướng đi đến. Theo Tô Trần tiếp cận, ngay tại tiến lên Du Lăng dưới chân cũng là một trận, tựa hồ đã nhận ra một tia không đối, ngừng lại, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Có người đang đến gần. Du Lăng nội tâm khó có thể tin, hắn nhưng là có một kiện tại trong bí cảnh lấy được bảo vật, đối với pha trận có hiệu quả. Bây giờ nói có người trong trận pháp này có thể đuổi kịp chính mình, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng? Chẳng lẽ là trong trận pháp biến hóa ra linh thể đang truy kích chính mình? Cái này cũng không phải là không có khả năng, mà lại các tông môn trưởng lão trước đó cũng nói, trong trận pháp là sẽ có các loại khảo nghiệm. Ngay sau đó, Du Lăng không dám kinh thường, lập tức làm ra cảnh giới tư thái. Sau một lát, chỉ gặp một cái bóng từ trong sương mù đi tới, càng ngày càng gần. Nhưng bởi vì mê vụ tồn tại, từ đầu đến cuối không cách nào rõ ràng thấy rõ đối phương. Linh thể tới. Du Lăng đã đem hóa sinh cảnh thập trọng lực lượng cực hạn vận chuyển, tùy thời có thể cấp cho đối phương một kích chí mạng. Trong sương mù, đạo nhân ảnh kia rốt cục dần dần rõ ràng. Chương 3909, sinh không thể luyến. Chương 3909, sinh không thể luyến. Khi thấy rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, Du Lăng trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thốt ra, tại sao là ngươi? Tô Trần cười nhạt một tiếng, Du sư minh tựa hồ rất giật mình. Du Lăng bụng dạ cực sâu, trong khoảnh khắc đã là đem chấn kinh thu vào, chậm rãi hít sâu một hơi, nói không hổ là đạo thạch xuất thế, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Chính hắn là dựa vào lấy một kiện phá trận bảo vật đi tới nơi này, mà đối phương vậy mà có thể đuổi được hắn, trừ tại đạo thạch bên trong thu được chuyển thừa bên ngoài, không có những khả năng khác. Du sư minh, chúng ta là không phải nên đem sổ sách tính toán. Tô Trần cười nhạt nói. Sư đệ, ngươi đang nói cái gì? Du Lăng bất động thanh sắc, còn lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Chỉ chúng ta hai người, ngươi còn muốn trang? Du sư minh có phải hay không quá cẩn thận rồi điểm? Tô Trần nói, nhẹ gật đầu, lại nói, ta hiểu được, Du sư minh là lo lắng trên người của ta có lưu âm phù hoặc là ảnh lưu niệm phù, sẽ ghi chép lại diện mục thật của ngươi, phá hư ngươi trải qua thời gian dài hoàn mỹ hình tượng đi. Sư đệ, ngươi thật sự là nghĩ đến nhiều lắm. Du Lăng lắc đầu, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Tốt tốt tốt, ta cũng lười bạch chân ngươi, hay là trực tiếp đánh ngươi một chầu càng dứt khoát. Tô Trần cười nói, sư đệ, ngươi đối với ta tựa hồ có thật nhiều hiểu lầm. Du Lăng thở dài. Tô Trần lười nhắc nói nhảm, thân hình hướng Du Lăng quét sạch mà đi. Du Lăng tự nhiên không sợ khiêu chiến, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, chẳng lẽ gia hỏa này không biết hắn là hóa sinh cảnh thập trọng a. Du Lăng tùy ý đánh ra một trường, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng lại uy lực mười phần. Một trường này bổ xuống, hắn liền muốn để Tô Trần ăn đủ đau khổ. Tô Trần lại là không sợ chút nào, chính diện lên tiếp. Bành! Hai người đối hoành, phun trào năng lượng làm cho bốn phía mê vụ cấp tốc cuộn lên. Tô Trần đằng liền lùi lại 9 bước, mà Du Lăng thì là liền lùi lại 3 bước. Này song phương cộng lại chung lui 12 bước, đều là nhao nhao chui vào trong sương mù, khó mà nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Tô Trần lắc lắc tay, Du Lăng không hổ là đạo thạch tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thực lực không thể khinh thường. Bất quá, Tô Trần ngược lại là bởi vậy dấy lên chiến ý, nếu không, luôn luôn trà đạp vừa rồi hai người kia bình thường tạt bã, cũng không có gì cảm giác thành tựu. Sư đệ thực lực, thật đúng là vượt quá sư huynh dự kiến. Du Lăng cắn răng cười nói, nội tâm lại là lấy làm kinh ngạc. Hắn nhưng là hóa sinh cảnh thập trọng, đối phương cái này hóa sinh cảnh lục trọng vậy mà không có bị hắn một quyền đánh ra trận pháp, cái này đầy đủ làm cho người chấn kinh. Mà lại, Du Lăng có thể cảm giác được, vừa rồi một chiêu kia đối banh đằng sau, lòng bàn tay của hắn ẩn ẩn làm đau, thậm chí hơi tê tê. Sao lại có thể như thế đây? Đối phương rõ ràng chỉ là một cái hóa sinh cảnh lục trọng a. Du Lăng tại hoảng sợ đồng thời, cũng là đã tuôn ra vô hạn sát cơ. Loại tồn tại này, hắn nhất định phải làm rơi, bằng không hắn đem ăn ngủ không yên. Sư đệ, để ngu minh đến dạy dỗ ngươi làm như thế nào chiến đấu. Du Lăng thân hình quét sạch, một trưởng vô ra, lần này lại là dùng tới tông môn tuyết bay trưởng. Hắn làm đạo thạch tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, có tu luyện tông môn tuyệt học tư cách. Một trưởng này, nhìn như nhẹ nhàng, lại là mang theo thảm liệt thanh âm xé gió, cho thấy một trưởng này lực phá hoại kỳ thật phi thường khủng bố. Du Lăng trên người phá trận pháp bảo, có thể tại trong cự ly ngắn làm hắn không nhận mê vụ ảnh hưởng. Hắn nhắm ngay trong xương mù Tô Trần phương hướng, chính là vỗ tới một trưởng. Oeng. Du Lăng một trưởng này, lại là đập cái không. Tô Trần nắm đấm, từ trong xương mù từ một cái xảo trá không gì sánh được góc độ đánh tới, hoàn toàn vượt ra khỏi Du Lăng tưởng tượng. Du Lăng không kịp quá nhiều phản ứng, vừa muốn tránh né, vai trái đã là bị hoành trúng một quyền, một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, làm cho hắn phát ra kêu đau một tiếng, lảo đảo lùi lại. Tiểu tử này lực lượng làm sao mạnh như vậy? Du Lăng trong lòng lại lần nữa hãi nhiên, đây là hắn kịp thời né một chút, nếu không, một quyền này hoành chính là trước ngực của hắn yếu hại. Tô Trần căn bản sẽ không cho Du Lăng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lấn người mà lên, khẩn thiết bá nói, đánh cho Du Lăng liên tục trúng chiêu, đau đến tột đỉnh. Du Lăng thân là hóa sinh cảnh thập trọng, nhục thân tự nhiên cũng thập phần cường đại, nhưng bị Tô Trần như thế bạo anh, hay là bị đau không thôi. Du Lăng không còn có trước đó ung dung không đội, nguyên bản chỉnh tề tóc cũng biến thành lộn xộn, buộc tóc ngọc quan cũng sớm không biết rơi đi nơi nào còn có một tơ một hào ôn tồn lễ độ. Bất quá, Du Lăng so với trước đó hai người tới nói, hay là khiêng đánh cho nhiều, không đến mức bị Tô Trần một cước liền đạp lăn. Du Lăng không địch lại, manh động phải ý, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Đợi đến ra trận pháp này, hắn lại tìm cái thiên thời địa lợi đảm nhiệm cùng đều có lợi cho hắn cơ hội, đánh trở về chính là. Trương Triều gia hỏa này, hắn nhất định phải trừ bỏ, bởi vì gia hỏa này quá yêu nghiệt. Ngay sau đó, Du Lăng giả thoáng một chiêu, lập tức xoay người chạy, trong nháy mắt liền chui vào trong sương mù. Tô Trần lại là cười ha ha một tiếng, không chút nào khẩn trương, cũng không đuổi theo, mà là đem hai tay chắp sau lưng, trong miệng đếm lên đếm, 1, 2, 3 mới đếm tới 9, phía trước liền có một đạo hắc ảnh chạm mặt tới. Là Du Hát Lăng. Trở về. Tô Trần cười nói, cùng lúc đó đã một quyền đánh tới. Này làm sao nói đều là cái mê trận, Du Lăng mặc dù có phá trận pháp bảo có thể tạm thời phá giải trận pháp hiệu quả, nhưng giống hắn vừa rồi nhanh như vậy gấp chạy, pháp bảo cũng không kịp phát huy tác dụng. Cho nên, Du Lăng mặc dù cho là mình là hướng phía trước đi, nhưng trên thực tế lại là lượn quanh một vòng tròn, lại trở lại Tô Trần nơi này tới. Cái gì? Du Lăng nhìn thấy Tô Trần xuất hiện ở trước mặt mình, cũng là con ngươi địa chấn, bất quá hắn đến cùng là một thiên tài, đột nhiên một cái hướng về sau lớn cong lưng, đem Tô Trần một quyền này khó khăn lắm để qua. Bá. Tô Trần một cước đá ra, đem trọng tâm bất ổn Du Lăng đạp bay ra ngoài, sau đó lấn người tiến lên, một cước giẫm tại Du Lăng ngực. Không có ý nghĩa, lúc đầu cho là ngươi sẽ là cái tốt hơn đối thủ, không nghĩ tới cũng giống như bọn hắn phế vật. Tô Trần lắc đầu, thở dài. Du Lăng sắc mặt nhăn nhó, hắn giờ phút này đơn giản muốn chửi ầm lên, ngươi cũng đã đem đạo thạch tông đệ nhất thiên tài giẫm tại dưới chân, còn nói cái gì không có ý nghĩa. Tô Trần buông tay, một cỗ hấp lực từ trong lòng bàn tay bắn ra, Du Lăng trên cổ một sợi dây thường ứng thanh mà đức, một cái cổ kính làm bằng gỗ mặt dây chuyền bay lên, rơi xuống Tô Trần trong tay. Còn Du Lăng lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Trần càng dùng sức một cước đạp xuống, dâm đến bộ ngực hắn xương cốt gây mất tận mấy cái, trong nháy mắt kém chút thổ huyết, cái kia ta chữ làm sao cũng nói không ra. Du sư minh quá keo kiệt, không phải liền là một cái đầu gô nát mặt dây chuyền sao? Chúng ta là quan hệ thế nào, ngươi còn cùng ta tính toán chi ly cái này? Tô Trần ha ha cười một tiếng, dưới chân còn dẫm lên Du Lăng, trong miệng lời nói ra lại cùng hảo huynh đệ một dạng. Tốt, Du sư minh gặp lại đi. Tô Trần cười nhạt một tiếng, thu chân, quay người nên ngang rời đi. Mặt dây chuyền này đối với Du Lăng tới nói là 10 phần trọng yếu đồ vật, đưa nó cướp đi, không thể nghi ngờ so đánh đau Du Lăng một trận, hoặc là để hắn trước mặt mọi người không mặc quần áo càng khó chịu hơn. Chương 3910, ngõ hẹp gặp nhau. Chương 3910, ngõ hẹp gặp nhau. Bởi vì Du Lăng tính cách là loại kia nhịn rất giỏi loại hình, dù cho chịu nhục nhã, hắn cũng sẽ không sụp đổ, mà là sẽ chờ đợi thời cơ trả thù, tựa như một đầu dấu ở trong hắc ám gián độc. Nhưng nếu như lấy đi hắn cho là trọng yếu bảo vật, lại biết để hắn vừa nghĩ tới liền đau lòng đến dỉ máu. Du Lăng trơ mắt nhìn Tô Trần thân hình biến mất trong mê vụ, hiện tại hắn không có mặt dây chuyền kia, đã không cách nào nhìn thấy trong sương mù đồ vật, chỉ có thể nhìn bảo vật của mình bị đoạt đi. Làm đạo thạch tông đệ nhất thiên tài sống mấy chục năm, đây là hắn lần thứ nhất thưởng thức được thất bại đáng chát tư vị. Tô Trần nhanh chân mà đi, không cần bao lâu thời gian, liền tới đến trận pháp cửa ra vào. Phía trước chính là quan môn, Tô Trần không chần chờ, mấy bước đi ra quan môn. Du sư minh, Bàng Hoa Hinh chính chờ ở khoảng cách lối ra gần nhất địa phương, khi thấy lối đi ra một bóng người lúc xuất hiện, trong nội tâm nàng chắc chắn đó chính là Du Lăng, đội vàng xông đi lên nên đón. Bất quá, sau một khắc hắn liền lập tức kinh ngạc phát hiện, người này vậy mà không phải Du Lăng, mà là cái kia để nàng tại sinh nhật bữa tiệc bị nhục nhã tiểu tử, Trương Triều. Cũng là bởi vì tiểu tử này, nàng bị ép hướng một cái đê tiện tỷ nữ xin lỗi, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy mất mặt. Mà dưới mắt, mặc dù Bàng Hoa Hình đã kịp thời đã ngừng lại thân hình, nhưng Tô Trần vẫn làm ra nghiêng người tránh ra động tác, giống như rất ghét bỏ nàng giống như. Bàng Hoa Hình vốn là đã rất khó chịu, nhìn thấy Tô Trần như vậy động tác, càng là kém chút tức điên. Tại sao là ngươi trước đi ra, Du Lăng sư huynh đâu? Bàng Hoa Hình nghiêm nghị hỏi, bất quá Tô Trần căn bản không để ý tới nàng, phản phất nàng là không khí bình thường, trực tiếp từ bên người nàng đi tới. Lúc này, Tưởng Trường Phong đám người đã hướng bên này mà đến, còn có mặt khác đệ tử trong tông, từng cái trên mặt thần sắc đều là như là gặp ma. Lại là Trương Triều cái thứ nhất từ trong trận pháp đi ra, thắng được hải tuyển hạng nhất. Nói cách khác, hiện tại Trương Triều chính là đạo thạch tông chính thức đường. Bàng trưởng lão trên mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó là khó có thể tin. Cuối cùng, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm không gì sánh được. Đối với hôm nay kết quả, hắn quá thất vọng rồi. Vì bức bách Tưởng Trường Phong thỏa hiệp, lập Du Lăng là chính thức đường, lần này hắn nhưng là bỏ ra cực lớn đại giới, mới khiến cho Miêu, Bao, Viên Tam danh trưởng lão đồng ý đứng tại hắn bên này. Hắn coi là, cứ như vậy, Du Lăng được lập làm chính thức đường khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất từ trong trận pháp đi ra, lại là Trương Triều. Tương đương nói, hắn không công bỏ ra nhiều như vậy đại giới, kết quả lại là cho người khác làm quần áo cưới, để Trương Triều thượng vị, thành ngạo thạch tông đường. Du Lăng tên phế vật này. Tưởng Trường Phong cười ha ha, Trương Triều quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Bản tọa tuyên bố, lập Trương Triều thành đạo thạch tông chính thức đường. Trở thành đạo thạch tông chính thức đường đằng sau, Tô Trần đem đến trong tông môn càng hoạch tâm khu vực, nơi này thiên địa linh khí càng dồi dào, mà lại mỗi tháng nhiều 500 đạo nguyên đan lương tháng, đây là đệ tử bình thường không có. Mặt khác, chính thức đường còn có tư cách bị chuyển thụ một môn tông môn tuyệt học, về phần là một môn nào, có thể tự mình lựa chọn. Tô Trần lựa chọn trong đó một môn quyền pháp, Tứ Linh Quyền, do tông chủ Tưởng Trường Phong chuyển thụ cho hắn. Tưởng Trường Phong cũng là tự thân lên trận, cho Tô Trần giảng giải quyền pháp này bên trong huyền ảo. Tô Trần học được quyền pháp, liền quay về chỗ ở lĩnh ngộ tu luyện. Mà Tưởng Trường Phong thì là chờ lấy hắn có không hiểu đến hỏi mình. Bất quá, đợi vài ngày, lại là không đợi được Tô Trần tới, cái này khiến đến Tưởng Trường Phong không khỏi bực bực. Chẳng lẽ, gia hỏa này trở thành chính thức đường đằng sau, ngộ tính liền lập tức trở nên thường thường, tốt như vậy mấy ngày trôi qua, đều không có đem Tứ Linh Quyền lĩnh ngộ được một chút sao? Tưởng Trường Phong quyết định không lại chờ, đem Tô Trần kêu đến, hỏi thăm tiến độ. Tứ Linh Quyền luyện đến đâu rồi? Tưởng Trường Phong hỏi. Vẫn được. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Cái gì gọi là vẫn được? Tưởng Trường Phong có chút im lặng, vừa định huấn luyện Tô Trần vài câu, nhưng lại nghĩ đến Tô Trần trước đó biểu hiện xuất sắc, suy nghĩ một chút vẫn là chậm dần giọng nói, vậy ngươi gọi cho ta xem một chút, không cần có áp lực, nắm giữ bao nhiêu, liền đánh bao nhiêu. Tốt. Tô Trần nói, liền ở tại chỗ treo lên Tứ Linh Quyền đến. Tưởng Trường Phong thấy khỏe miệng co giật, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Tô Trần một mực không có tới tìm hắn hỏi thăm không hiểu chỗ, nguyên lai. Hắn căn bản là đã đem tinh túy trong đó hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù chi tiết chỗ còn cần hoàn thiện, nhưng Tứ Linh Quyền khung xương rõ ràng đã bị Tô Trần nắm giữ thấu triệt. Phải biết, liền xem như tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, muốn bắt đầu lại từ đầu học cái này Tứ Linh Quyền, không có một năm nửa năm cũng không nhập môn được. Ga quả nhiên là đạo thạch bên trong thai nghén đường, chính là không tầm thường. Siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Tưởng Trường Phong cuối cùng như thế dặn dò. Tô Trần cáo từ Tưởng Trường Phong sau, trở lại chỗ ở của mình, tiếp tục tu luyện. Đường đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Một bóng người chạy tới, là Lạc Nhi. Tô Trần đem đến mới chỗ ở đằng sau, nàng cũng theo tới, tiếp tục làm Tô Trần tỷ nữ. Điều này cũng làm cho đến không ít người cảm khái, lúc đầu đám người còn cảm thấy nàng rõ ràng đã đạt tới đạo thạch tông đệ tử tiêu chuẩn, lại không đi làm đệ tử, mà là tiếp tục làm tỷ nữ, đơn giản ngốc đến buồn cười. Nhưng bây giờ xem ra, người ta có thể tại chính thức đường chuyên dụng chỗ tu luyện, đến cùng ai ngốc hay là không nhất định sự tình. Việc đại sự gì? Tô Trần hỏi. Du Lăng cùng Bàng Hoa Hinh việc hôn nhân hủy bỏ. Lạc Nhi nói ra. Tô Trần nhẹ gật đầu, đối với cái này rõ ràng nặng ký tin tức, lại là không có bao nhiêu phản ứng, cũng không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Bởi vì đây là Tô Trần đã sớm dự liệu được sự tình, tại biết Du Lăng cùng Bàng Hoa Hinh đính hôn này, là tại đường hải tuyển sau khi kết thúc ngày đó lúc, Tô Trần liền biết, Bàng trưởng lão như vậy an bài, là muốn xác định Du Lăng trở thành chính thức đường, mới bằng lòng để chắt gái cùng hắn đính hôn. Hiện tại, Du Lăng tại chính thức đường chi tranh bên trong thua trận, Bàng trưởng lão tự nhiên là cải biến chủ ý tin tức này, cũng không có đối với Tô Trần tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá, rất nhanh liền phát sinh một chuyện khác, Du Lăng chạy đến Tô Trần nơi ở đến đòi muốn mặt dây chuyền. Đối với Du Lăng mà nói, mặt dây chuyền kia là hắn kinh lịch vạn hiểm mới đến, còn có rất nhiều thứ hắn không có khám phá ra, tự nhiên 10 phần trọng yếu, muốn tới tìm Tô Trần đem mặt dây chuyền muốn về. Bất quá, Tô Trần căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp để hắn ăn bế muôn canh. Tại chính thức đường chỗ ở, Du Lăng không dám lô mãng, chỉ có thể hậm hực mà về. Trải qua đường hải tuyển đằng sau, Du Lăng tại Đạo Thạch Tông hy vọng cũng là hạ xuống đáy cốc. Rất nhiều người đang thảo luận, hắn tại đường hải tuyển bên trong bại bởi Trương Triều, cũng không phải là bởi vì vận khí không tốt, mà là thực lực thật bị Trương Triều vượt qua. Bất quá, Tô Trần cũng biết, Du Lăng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền thôi. Mặc kệ chính mình cầm không có bắt hắn mặt dây chuyền, hắn khẳng định là muốn tìm cơ hội đòi lại mặt mũi,